Chương 268, nói ra. Cặn bã nam, chương 268, nói ra. Cặn bã nam. Diệp Chỉ Di vấn đề này, giống như một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, nháy mắt tại biệt thự bên trong kích thích ngàn cơn sóng. Nguyên bản còn tại khoác lác đánh giám Lưu Thông cùng Tôn Bắc Văn, lập tức ngậm miệng lại. Lỗ thai dựng thẳng đến so thỏ còn rất dài, trên mặt mang tiêu chuẩn ăn dưa quần chúng bắt quái nụ cười. Thinh Thiên Tứ cũng ngừng gấp thức ăn đũa, tò mò nhìn sang. Toàn bộ không gian, tiên tĩnh chỉ còn lại nồi lẩu ừ ngực bốc hơi nóng âm thanh. Vương Đằng đang bưng một bát mới vừa điều tốt tương vừng, chuẩn bị ăn như gió cuốn. Nghe nói như thế, tay run một cái, kém chút đem bát cho trụ tại chính mình trên quần. Hắn ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái này gò má ửng đỏ, ánh mắt lại dị thường cố chấp nữ hải, trong lúc nhất thời có chút nhức đầu. Vương Đằng biết, vấn đề này trốn không thoát. Nhất là tại vừa vặn kinh lịch sinh tử, lại bị cồn phóng đại cảm xúc giờ phút này. Bất luận cái gì qua loa cùng nói dối, đều là đối nàng một loại tổn thương. Vương Đằng thả xuống trong tay bát, thở dài. Đối mặt khác ba cái dựng thẳng lỗ thai ra hỏa phất phất tay, nhìn cái gì vậy? Ăn các ngươi, nên làm cái gì đó đi. A a a. Lưu Thông cùng Tôn Bắc Văn liếc nhau, lộ ra một cái ta hiểu biểu lộ, sau đó vô cùng thức thời lôi kéo còn có chút không rõ ràng cho lắm Thịnh Thiên Tứ. Tàn bộ đến bên ngoài biệt thự trên ban công, lấy tên đẹp nhìn cảnh biển, tỉnh lại rượu. Trong phòng khách, chỉ còn lại có Vương Đằng cùng Diệp Chỉ Di hai người. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút vi diệu xấu hổ. Ngồi xuống nói đi. Vương Đằng chỉ bên người ghế sofa. Diệp Chỉ Di mí môi, theo lời ngồi xuống. Nhưng thân thể lại căng đến thật chặt, giống một cái chờ đợi thẩm phán mèo. Vương Đằng gãi đầu một cái, tổ chức một cái lời nói. Hắn không có lựa chọn che giấu, bởi vì hắn biết, đối Diệp Chỉ Di cô gái như vậy, chân thành mới là duy nhất thẻ thông hành. Sự tình có chút phức tạp. Vương Đằng mở miệng nói, ngươi còn nhớ rõ tại Mông Tỉnh chức nghiệp giả đại học biệt thự bên trong, ngươi chúng sát dục tà thần sẽ gì ạ khí tức, sau đó, nâng lên sự kiện kia, Diệp Chỉ Di mặt bá một cái càng đỏ, gần như muốn chảy ra máu. Nàng vô ý thức tránh đi Vương Đằng ánh mắt, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Kỳ thật, ta cũng trúng chiêu. Vương Đằng cười khổ một tiếng, mà còn so ngươi nghiêm trọng hơn. Sẽ gì ạ cái kia lão yêu bà, tựa hồ đối với ta đặc biệt cảm thấy hứng thú, nàng tại ta linh hồn hạ một đạo vô cùng ác độc cấn ký, muốn đem ta triệt để biến thành nàng khôi lỗi. Nghe đến đó, Diệp Chỉ Di con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nàng ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy lo âu và nghĩ mà sợ. Nàng không cách nào tưởng tượng, nếu như Vương Đằng thật bị tà thần khống chế, sẽ là như thế nào đáng sợ hậu quả. Đạo kia cấn ký, chính ta không giải được. Liên tại ta sắp nhịn không được thời điểm. Vương Đằng dừng một chút, ánh mắt thay đổi đến có chút phiêu hốt, tựa hồ đang nhớ lại cái gì, là hệ dạ, cũng chính là ngươi thấy đầu kia băng xương cự long nữ vương, nàng xuất thủ cứu ta. Nàng là thế nào cứu ngươi? Diệp Chỉ Di âm thanh hơi khô chát chát. Phương thức cùng ngươi lần kia không sai biệt lắm. Vương Đằng biểu lộ thay đổi đến có chút mất tự nhiên, long tộc có các nàng đặc biệt làm sạch linh hồn ấn ký phương thức. Nói tóm lại, vì cứu ta mệnh, giữa chúng ta thành lập một loại vô cùng khắc sâu linh hồn kết nối. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng xác thực xem như là lão bà ta. Hắn nói hơi hợt, nhưng Diệp Chỉ Di lại có thể tưởng tượng ra được cái gọi là khắc sâu linh hồn kết nối đến tột cùng ý vị như thế nào. Cái kia cùng chính mình lúc trước tình huống sao mà tương tự, chỉ là chính mình là bị Vương Đằng cứu, mà Vương Đằng là bị một vị khác cường đại mà thần bí nữ tính cứu. Trầm mặc lâu dài, trầm mặc. Diệp Chỉ Di cúi đầu không nói một lời, bả vai lại tại có chút run rẩy. Vương Đằng nhìn thấy một giọt phóng ánh nước mắt từ khóe mắt của nàng trượt xuống, nhỏ ở nàng xít sao nắm chặt góc áo trên mu bàn tay, rất nhanh liền ngất mở một mảnh nhỏ vết ướt. Ngươi thích nàng sao? Nàng cuối cùng mở miệng lần nữa, trong thanh âm mang theo nồng đậm giọng núi, tràn đầy bị khuất. Vấn đề này giống một cái dao nhọn thẳng tắp cắm vào Vương Đằng trong lòng. Hắn nhìn trước mắt cái này khóc đến nước mắt như mưa, nhưng như cũ quật cường nhìn qua chính mình nữ hải, trong lòng ngũ vị tạp trần. Thích hệ ra sao? Cái kia bá đạo cao lãnh lại tại nguy cấp nhất trước mắt, không tiếc hao phí bản nguyên chi lực vượt qua thế giới đến cứu vớt chính mình lòng tộc nữ vương. Nói không thích đó là lừa mình dối người. Cái kia thích Diệp Chỉ Di sao? Cái này từ thế giới internet đi đến hiện thực, một đường làm bạn chính mình, từ cao lãnh nữ thần thay đổi đến sẽ vì chính mình lo lắng, vì chính mình rơi lệ nữ hải. Đáp án đồng dạng là khẳng định. Vương Đằng hít sâu một hơi, vươn tay nhẹ nhàng đem Diệp Chỉ Di ôm vào trong ngực. Nữ hải thân thể đầu tiên là cứng đờ, lập tức kịch liệt giằng co. Người thả ra ta, người cái này hỗn đản. Nhưng Vương Đằng cánh tay lại giống như kìm sắt bình thường, không nhúc nhích tí nào. Hắn đem cái cằm chống đỡ tại nàng đỉnh đầu, người cái kia nhàn nhạt nước gội đầu mùi thơm ngát, dùng một loại trước nay chưa từng có nghiêm túc ngữ khí tại bên thai nàng nhẹ nói, thích. Diệp Chỉ Di dây rủa dừng lại. Thế nhưng Vương Đằng nói tiếp, ta cũng thích ngươi. Trong ngực nữ hải thân thể nháy mắt lại trở nên cứng ngắc. Vương Đằng, ngươi không muốn mặt. Diệp Chỉ Di ngẩng đầu, tấm kia mang theo nước mắt gương mặt xinh đẹp bên trên viết đầy phẫn nộ cùng không dám tin. Ân, không muốn mặt cũng không cần mặt đi. Vương Đằng nhìn xem con mắt của nàng, thản nhiên thừa nhận. Hắn không có vì chính mình giải thích, cũng không có nói cái gì ta sẽ đối ngươi phụ trách loại hình lời nói xuông. Bởi vì hắn biết, tại sự thật trước mặt bất kỳ cái gì lời nói đều lộ ra trắng xám bất lực. Hắn chỉ là dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi lệ trên mặt nàng nước, tiếp tục nói, ta biết cái này rất khốn kiếp, cũng rất vô sỉ. Hệ giả tại thế giới của nàng là cao cao tại thượng nữ vương, ngươi tại chỗ này là Diệp gia đại tiểu thư, các ngươi đều là thiên chi tiêu nữ, vốn không nên cùng ta loại này người xấu dính liễu quan hệ. Thế nhưng sự tình đã phát sinh, ta không có cách nào giả vờ đối hệ giả ân tình làm như không thấy, cũng không có biện pháp lừa gạt mình nói ta không thích ngươi. Ta có thể bảo đảm chỉ có một việc. Vương Đằng nhìn chăm chú con mắt của nàng, nói từng chữ từng câu, chỉ cần ta còn sống, ta liền sẽ tại hai cái tinh cầu ở giữa buôn ba qua lại. Ta sẽ không để các ngươi bất cứ người nào cảm thấy bị lạnh nhạt. Diệp Chỉ Di triệt để sửng sốt. Nàng bị Vương Đẳng Phiên này kinh thế hai tục cặn bã nam tuyên ngôn cho chấn kinh đến nói không ra lời. Vô sỉ, quá vô sỉ. Có thể mà lại, hắn nói ra lời nói này thời điểm, ánh mắt là như vậy chân thành, như vậy bằng thẳng, không có một tơ một hào lừa gạt cùng chột dạ. Loại này cực hạn vô sỉ cùng cực hạn chân thành hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại đối nữ tính mà nói, có thể nói chí mạng độc dược. Nàng tâm loạn. Lý trí nói cho nàng, có lẽ hung hăng cho cái này nam nhân một bàn tay. Sau đó xoay người rời đi, từ đây cùng hắn lại không liên quan. Nhưng trên tình cảm, nàng lại phát hiện chính mình căn bản làm không được. Nhất là làm Vương Đằng ấm áp ôm ấp, cùng cái kia tràn đầy nam tính khí tức hương vị đem nàng bao khỏa lúc. Nàng viên kia bởi vì cồn cùng ghen ghét mà yếu ớt không chịu nội tâm, nháy mắt liền mất đi tất cả phòng ngự. Ngươi chính là cái vô lại. Nàng cuối cùng từ bỏ chống cự, đầu lĩnh chôn ở Vương Đằng ngực, phát ra mèo con nghẹn nào. Trong lòng Vương Đằng nhẹ nhàng thở ra, hắn biết, cửa ải khó khăn nhất, xem như là đi qua. Hắn vô nhẹ nhẹ lấy nữ hài sau lưng, cảm thụ được trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc. Trong lòng cũng không khỏi cảm thán chính mình cái này chết tiệt, không chỗ sắp đặt mị lực. Cảnh đêm càng thêm thâm trầm. Bên ngoài biệt thự sóng biển, không biết mệt mỏi địa vỗ bãi cát. Trong phòng khách ánh đèn, chẳng biết lúc nào, thay đổi đến mờ nhạt mà mờ mờ. Vương Đằng thuận nước đẩy thuyền, túi đầu hôn lên cặp kia mang theo nước mắt cùng mùi rượu, mềm dẻo môi. Hôm sau, làm luồng thứ nhất ánh nắng ban mai xuyên thấu qua màn cửa khe hở, chiếu vào biệt thự lúc, năm người đã thu thập thỏa đáng, ngồi vây quanh tại trước bàn ăn bữa sáng. Bầu không khí có chút vi diệu. Lưu Thông cùng Tôn Bắc Văn thỉnh thoảng địa dùng một loại mập mờ ánh mắt, tại Vương Đằng cùng Diệp Chỉ Di ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Mà Diệp Chỉ Di thì toàn bộ hành trình đỏ mặt, túi đầu, dùng ngón nhỏ một cái địa đâm cháo trong chén, không dám nhìn bất luận kẻ nào. Chỉ có Vương Đằng, vẫn như cũng là một bộ không tim không phổi răng rắc, ăn đến quên cả trời đất, phảng phất tối hôm qua cái gì cũng không có phát sinh. Đúng lúc này, cái kia hùng vĩ âm thanh vang lên lần nữa. Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, còn lại đội ngũ đã toàn bộ truyền tống rời đi. Quan quân đội ngũ, Long Quốc đại biểu đội, mời tiến về hòn đảo trung tâm, tiếp thu cuối cùng khen thưởng. Đến rồi. Năm người mừng rỡ, lập tức buông xuống trong tay bát đũa. Bọn họ đi tới bên ngoài biệt thự, quả nhiên phát hiện nguyên bản náo nhiệt hòn đảo. Giờ phút này đã thay đổi đến trống rỗng, chỉ còn lại bọn họ cái này một chi đội ngũ. Tại hòn đảo trung tâm, một đạo thông thiên triệt địa cột sáng màu trắng, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện. Cột sáng tản ra thần thánh mà uy nghiêm khí tức, phản phất kết nối lấy một cái khác không biết, càng cao chiều không gian thế giới. Đi thôi. Vương Đằng nhìn thoáng qua bên người các đồng đội. Tôn Bắc Văn nắm chặt áo lộ đinh cạo xương cự phụ thịnh thiên tứ vớt ve củ thịt yêu hạ cung. Diệp Chỉ Di mang theo cặt mã bài hát ca tụng Lưu Thông ôm hắn du cầm. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy chờ mong cùng kiên định. Bọn họ nhìn nhau cười một tiếng, sau đó bước chân cùng nhau đi vào đạo kia trùng thiên cổ sáng bên trong. Hào quang lóe lên, năm người thân ảnh nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chém thần đài, bọn họ tới. Chương 269, thần thoại nghề nghiệp. Đoàn đội thuế biến. Chương 269, thần thoại nghề nghiệp. Đoàn đội thuế biến. Bước vào cổ sáng nháy mắt, Vương Đằng năm người cảm giác chính mình phảng phất bị đầu nhập vào một đài cao tốc vận chuyển máy giặt. Trời đất quay cuồng, thời không rối loạn. Tốt tại loại này cảm giác chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt. Một giây sau, cứ đạp thực địa cảm giác truyền đến, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Bọn họ đang đứng tại một mảnh trôi nổi tại hư không bên trong thạch đài to lớn bên trên. Cái này bệ đá không biết từ loại nào chất liệu hình thành, toàn thân hiện ra một loại cổ phát xanh biếc sắc, mặt ngoài hiện đầy tuế nguyệt ăn mòn loang lổ vết tích. Bệ đá diện tích chừng mấy cái sân bóng lớn nhỏ biên giới chỗ là sâu không thấy đáy bóng ánh tinh hà. Vô số ngôi sao như kim cương tô điểm tại đen nhánh màn sân khấu bên trên, chậm rãi lưu chuyển, mỹ lệ mà bao la hùng vĩ. Bệ đá chính giữa, đứng sừng sững lấy chín cái đỉnh thiên lập địa to lớn của đá. Những này trên trụ đá điêu khắc mơ hồ không rõ cổ lão đồ đằng, giống như rồng mà không phải là rồng, giống như phượng không phải là phượng, tản ra một cô hoang cổ, thê lương, mà trí cao vô thượng uy nghiêm khí tức. Vẹn vẹn đứng ở chỗ này, liền có thể cảm giác được một cô vô hình áp lực. Phản phất có vô số song đến từ viễn cổ thần minh con mắt, ngay tại nhìn kỹ bọn họ những này nhỏ bé kẻ xông vào. Nơi này chính là chém thần đài. Ma ơi! Lưu Thông ôm hắn rụt cầm, hai chân có chút như nhũn ra. Hắn nuốt ngụm nước bọt, nhỏ giọng thầm thì nói, nơi này chỉ là đứng liền cảm giác muốn giảm thọ. Chém thần đài, chém thần đài, sẽ không thật sự là dùng để chém thần tiên a? Tôn Bắc Văn không nói gì, nhưng hắn cầm áo lộ đinh cạo xương cự phủ tay lại chặt hơn. Cố kia đến từ huyết mạch chỗ sâu bản năng chiến đấu, để hắn đối với nơi này khí tức đã cảm thấy kính sợ, lại mơ hồ có vẻ hưng phấn. Hắn có thể cảm giác được, mảnh này dưới bình đài, tựa hồ chôn giấu lấy khó có thể tưởng tượng kinh khủng tồn tại. Thịnh Thiên Tứ thì ngửa đầu nhìn qua cái kia chín cái thông thiên của đá, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Xem như tinh linh tộc chức nghiệp, hắn đối loại này ẩn chứa thế giới bản nguyên lực lượng địa phương có vượt qua thường nhân cảm giác lực. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mỗi một cái trong trụ đá đều ẩn chứa một loại thuần túy đến cực hạn pháp tắc lực lượng. Diệp Chỉ Di vô ý thức hướng bên cạnh Vương Đằng nhích lại gần. Đêm qua cuồn cùng cảm xúc khuấy động, để nàng giờ phút này đối mặt Vương Đằng lúc, trong lòng luôn có một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được khác thường. Nàng không dám nhìn tới Vương Đằng con mắt, chỉ là cúi đầu, nhìn xem chân mình nhọn lúc trước cổ lão phiến đá đường vân, gò má hơi có chút nóng lên. Trước ngực nàng cặt mã bài hát ca tụng tản ra ánh sáng nhu hòa, tựa hồ tại trấn an nàng bất an tim đập. Vương Đằng ngược lại là lộ ra thoải mái nhất, hai tay của hắn nút túi, có chút hăng hái đánh giá bốn phía. Chỗ này năng lượng tầm cấp sắc thực cao không hợp thói thường, không khí bên trong đều tràn ngập nồng đậm nguồn gốc chất năng lượng. Chỉ là hô hấp mấy cái, đều cảm giác tinh thần lực đang phong thả tăng lên. Nơi tốt ta. Vương Đằng chật chật lưỡi, nếu có thể ở chỗ này bảy cái chia đều, bán điểm đồ nướng địa, sinh ý khẳng định nóng này. Mọi người. Đúng lúc này, cái kia xuyên qua toàn bộ giải thi đấu hùng vị âm thanh, lại lần nữa tại bọn hắn trong đầu vang lên. Hoan nên đi tới chém thần đài, Long Quốc đại biểu đội. Nơi đây là viễn cổ kỷ nguyên bên trong, thế giới ý chí là ngợi khen có công chi sĩ, ma luyện thiên tuyển người mà bố trí chí cao thánh địa. Các ngươi sẽ tại cái này tiếp thu chức nghiệp tẩy lễ rút đi phàm thai, cải tạo căn cốt, hoàn thành chức nghiệp cuối cùng thuế biến. Tẩy lễ chia làm kiểu giai, đối ứng 9 cái nguồn gốc lần đầu chi trụ. Các ngươi chỉ cần đem để tay tại tùy ý một cái trên trụ đá, chém thần đài liền sẽ căn cứ các ngươi tiềm lực, công trạng và thành tích, cùng với cùng pháp tác độ phù hợp, hướng dẫn các ngươi hoàn thành tiến hóa. Tiến hóa kết quả, không cách nào dự đoán. Hoặc nhất phi trùng thiên, tấn thăng thần thoại, hoặc dậm chân tại chỗ, không có chút nào biến hóa. Tất cả đều là nhìn tự thân các ngươi tạo hóa. Tẩy lễ bắt đầu về sau, đem không cách nào bỏ dở. Hiện tại, xin bắt đầu các ngươi thuế biến hành trình. Âm thanh rơi xuống, 9 cái to lớn cột đá đồng thời sáng lên ánh sáng nhạt, phảng phất từ trong ngủ mê tỉnh lại. Một cỗ tinh thuần mà bàng bạc năng lượng ba động từ trên trụ đá phát ra, dẫn tới không gian xung quanh cũng bắt đầu có chút vặn mèo. Năm người lẫn nhau đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kích động cùng chờ mong. Chức nghiệp cuối cùng thuế biến. Đây đối với bất kỳ một cái nào chức nghiệp giả đến nói, đều là tha thiết ước mơ trùng cực cơ duyên. Người nào? Người nào trước đến? Lưu Thông âm thanh có chút phát run, đã hưng phấn lại khẩn trương. Ta tới đi. Diệp Chỉ Di bỗng nhiên mở miệng, thanh âm không lớn, lại kiên định lạ thường. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người nàng. Diệp Chỉ Di hít sâu một hơi, tựa hồ là muốn đem đêm qua những cái kia hỗn loạn cảm xúc toàn bộ đè xuống. Nàng đón ánh mắt của mọi người, trên mặt khôi phục ngày xưa lành lạnh cùng trầm tĩnh. Chỉ là cái kia ửng đỏ bên hai, vẫn là bại lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh. Ta là phụ trợ, trước thử một chút nước. Liên tính thất bại, đối đoàn đội chỉnh thể chiến lược ảnh hưởng cũng là nhỏ nhất. Nàng cho ra một cái hợp tình hợp lý lý do. Vương Đằng nhìn nàng một cái, không có ngăn cản. Hắn biết, cô gái này bên ngoài nhìn như yếu đuối, nội tâm nhưng lại có chính mình kiêu ngạo cùng quyết đoán. Nàng lựa chọn cái thứ nhất bên trên, có lẽ cũng là muốn dùng loại này phương thức đến chứng minh chính mình. "Tốt, Chỉ Di, cẩn thận một chút." Vương Đằng nhẹ gật đầu. Diệp Chỉ Di không nói nữa, bước chân chậm rãi hướng đi trung ương 9 cái cột đá. Nàng tại cái kia 9 cái tản ra khác biệt khí tức cột đá dừng đứng lại, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được. Trong đó một cái cột đá, tản ra giống như ngày xuân nắng ấm ôn hòa, tràn đầy sinh mệnh cùng chữa trị khí tức năng lượng. Cùng nàng thần vũ pháp sư chức nghiệp đặc tính, cùng với trước ngực cặt mã bài hát ca tụng sinh ra mãnh liệt của mình, chính là nó. Diệp Chỉ Di mở mắt ra, trong ánh mắt lại không mê man. Nàng đưa ra thon thon tay ngọc, dứt khoát kiên quyết đặt tại cái kia tản ra sinh mệnh khí tức nguồn gốc lần đầu chi trụ bên trên. Ông. Tại bàn tay nàng tiếp xúc đến cột đá nháy mắt, ngay ngắn cột đá đột nhiên bộc phát ra hóng ánh chói mắt hào quang màu xanh biếc. Hào quang ngút trời mà lên, tại chém trên bệ thần trong không, ngưng tụ thành một vài bức hình ảnh kỳ lạ. Hình ảnh bên trong có thần nông nếm bách thảo hư ảnh, có cổ lao tế ti ngâm sướng sinh mệnh bài hát ca tụng tình cảnh, có tiên nhân tại đỉnh núi luyện chế cựu truyền kim đan truyền thuyết. Vô số liên quan tới sinh mệnh chữa trị sáng tạo pháp tắc phù văn, như cùng sống tới đồng dạng. Từ trong trụ đá tuôn ra, hóa thành từng đạo màu xanh dòng số liệu, điên cuồng mà tràn vào Diệp Chỉ Di trong cơ thể. Diệp Chỉ Di thân thể bị tia sáng hoàn toàn bao khỏa, chậm rãi lơ lửng đến giữa không trung. Mái tóc dài của nàng không gió mà bay, hai mắt nhắm nghiền, mang trên mặt một loại gần như thần thánh biểu lộ. Cái tia thân trắng tinh pháp sư bảo, tại tia sáng chiếu rọi, bắt đầu hiện ra vô số huyền ảo đường vân, phản phất tại kinh lịch lấy một loại nào đó trên bản chất thăng hoa. Ta dựa vào, động tĩnh này cũng quá lớn đi. Lưu Thông nhìn trợn mắt hốt hoồm. Nàng tại thủy biến, tính mạng của nàng cấp độ ngay tại nhảy vọt. Thinh Thiên Tứ trong mắt lóe ra tinh quang, hắn có thể cảm giác được Diệp Chỉ Di khí tức trên thân đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị thay đổi đến thâm thúy mênh ngông, mà tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Tia sáng bên trong, Diệp Chỉ Di thân thể đang bị cải tạo, nguyên bản thần vũ pháp sư trước nghiệp bảng tại vô số pháp tắc phủ văn cọ rửa bên dưới bắt đầu thay đổi đến mơ hồ, sau đó triệt để vỡ vụn. Ngay sau đó, một cái hoàn toàn mới tản ra bất hủ thần tính chức nghiệp mô bản bắt đầu chậm rãi ngưng tụ thành hình. Quá trình này kéo dài trọn vẹn 10 phút đồng hồ. Làm cái kia trùng thiên ánh sáng xanh lục dần dần thu lại, một lần nữa chui vào cột đá bên trong lúc, lơ lửng ở giữa không trung Diệp Chỉ Di mới chậm rãi mở hai mắt ra. Một khắc này, Vương Đằng đám người phảng phất nhìn thấy không phải một đôi nhân loại con mắt. Đôi trong mắt kia bên trong, phảng phất ẩn chứa một mảnh sinh cơ giạt rào thế giới. Liếc nhìn lại, liền có thể khiến người ta cảm thấy sâu trong linh hồn hề bại cùng đau đớn, đều bị nháy mắt vút lên. Nàng khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói phía trước Diệp Chỉ Di là lạnh lạnh thánh khiết núi tuyết hoa sen, như vậy thời khắc này nàng, càng giống là một vị hành tẩu ở nhân gian, trách trời thương dân bồ tát sống. Không, dùng một cái càng chuẩn xác từ đến hình dung, là tiên. Đinh. Long Quốc đại biểu đội thành viên Diệp Chỉ Di hoàn thành chức nghiệp tẩy lễ. Ẩn tăng chức nghiệp thần vũ pháp sư thành công tiến hóa thành. Thần thoại chức nghiệp, ý địa tiên. Hùng vĩ âm thanh tại mỗi người trong đầu vang lên, mang đến không có gì sánh kịp rung động. Thần thoại chức nghiệp. Bốn chữ này, giống như một đạo kinh lôi. Bổ vào Lưu Thông, Tôn Bắc Văn cùng Thịnh Thiên Tứ trong lòng. Bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới, cái này chém thần đài tẩy lễ. Vậy mà thật có thể để chức nghiệp giảm một bước lên trời, trực tiếp bước vào trong truyền thuyết thần thoại lĩnh vực. Ta. Diệp Chỉ Di chậm rãi rơi xuống đất, nàng nhìn xem hai tay của mình, cảm thụ được trong cơ thể cô kia cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, phản phất vô cùng vô tận sinh mệnh năng lượng, trong lúc nhất thời còn có chút khó có thể tin. Nàng chỉ là tâm niệm vừa động, một đóa từ thuần túy sinh mệnh năng lượng tạo thành hoa sen vàng, liền tại nàng lòng bàn tay vô căn cứ nở rộ. Hoa sen tản ra khí tức, để bên cạnh mấy người đều cảm giác mừng rỡ. Toàn thân trên dưới ám thương cùng mệt nhọc, lại tại nháy mắt quét sạch sành sanh. Chỉ Di, cảm giác thế nào? Có cái gì kỹ năng mới? Vương Đằng tò mò hỏi. Diệp Chỉ Di ngẩng đầu, nhìn hướng Vương Đằng, cặp kia tiên khí mở mịt con mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, âm thanh linh hoạt kỳ ảo mà dễ nghe, ta tất cả điều trị kỹ năng đều lột sắc thành tiên thuật, không tại tiêu hao tinh thần lực, mà là tiêu hao một loại tên là tiên linh chi khí năng lượng. Đồng thời, ta còn lĩnh ngộ ba cái mới thần thoại cấp độ tiên thuật. Nàng dừng một chút, tựa hồ là tại chỉnh lý trong đầu khổng lồ tín tức lưu. Sau đó tiếp tục nói ra, tiên thuật khởi tử hồi sinh, tiên thuật điểm hóa vạn linh cùng với tiên thuật tam thế tình duyên chú. Phía trước hai cái nghe xong danh tự liền biết là nghịch thiên điều trị cùng phụ trợ thần kỹ. Nhưng làm nghe đến một kỹ năng cuối cùng danh tự lúc, Vương Đằng mí mắt không khỏi vì đó nhảy một cái. Lưu Thông tinh thần bắt quái lại lần nữa cháy hừng hực, hắn xoa xoa tay, tiện hề hề địa bu lại, tam thế tình duyên chú. Nghe xong danh tự này liền khó lường a. Chỉ gì, cái này kỹ năng cái gì hiệu quả a? Có phải là có thể cho hai người cột lên dây đỏ, để bọn họ đời đời kiếp kiếp đều cùng một chỗ? Diệp Chỉ Di gò má lại một lần nổi lên đỏ ửng. Nàng oán trách trừng mắt nhìn Lưu Thông một cái, lại không có trả lời. Chỉ là đem ánh mắt như có như không trôi hướng cái nào đó ngay tại chột dạ sở cái mũi ra hỏa. Vương Đằng, hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, kỹ năng này tám thành là hướng về phía chính mình tới. Khu khu. Kế tiếp người nào đến? Vương Đằng quả quyết nói sang chuyện khác. Ta đến. Tôn Bắc Văn đã sớm chờ không nổi. Hắn khiêng trôi này cánh cửa giống như bão lộ đinh tạo xương cự phủ xài bước đi ra. Kiến thức Diệp Chỉ Di lộ sát to lớn, hắn giờ phút này trong lòng tràn đầy vô hạn khát vọng. Hắn đi tới một căn khác tản ra cùng bạo, hủy diệt, tràn đầy chiến tranh cùng sát lục khí tức cột đá phía trước, không chút do dự đem tay đè đi lên. Vâng. Chương 270, Vương Đằng tiến hóa, chương 270, Vâng Đằng tiến hóa. Vâng. Lần này, phóng lên tận trời chính là một đạo chói mắt huyết sắc quang mang. Tia sáng bên trong, núi thây biển máu, vạn quân công kích, thần ma vẫn là khủng bố cảnh tượng, không ngừng thoáng hiện. Một cỗ thuần túy đến cực hạn hủy diệt cùng chinh phục phát tắc, hóa thành ngập trời sóng máu, hướng về Tôn Bắc Văn càn quét mà đi. Tôn Bắc Văn nổi giận gầm lên một tiếng, chẳng những không có e ngại, ngược lại ưỡn ngực, tùy ý cái kia sóng máu đem chính mình thôn vệ. Hắn chinh chiến người chức nghiệp đặc tính, vốn là càng đánh càng hăng, hướng chết mà sinh. Huyết quang bên trong, thân thể của hắn đang không ngừng bị xé nứt, lại không ngừng mà bị gây dựng lại. Phía sau, một đôi tử vô số binh khí mảnh vỡ cùng đỏ tươi sát khí ngưng tụ mà thành, tràn đầy kim loại cảm nhận giữ tận cánh chim, ngay tại chậm rãi mở ra. Đinh, Long Quốc đại biểu đội thành viên Tôn Bắc Văn hoàn thành chức nghiệp tẩy lễ, cường công hệ chức nghiệp chinh chiến người thành công tiến hóa thành thần thoại chức nghiệp tàn sát chi dực. Huyết sắc cột sáng xuyên qua hư không, cô kia cuồng bạo đến cực hạn sát phạt chi khí, để cả tòa chém thần đài cũng vì đó rung động. Tia sáng trung tâm Tôn Bắc Văn, thân hình phảng phất bị kéo dài, cải tạo. Hắn cái kia thân khôi giáp dày cộm nặng nề trong huyết quang từng khúc vỡ vụn, lại hóa thành càng thêm dữ tợn, càng thêm dán vào thân thể đường cong màu đỏ sậm thể lưu kim loại, một lần nữa bao trùm ở ngoài thân thể hắn. Làm người khác chú ý nhất là sau lưng của hắn vậy đối với chậm rãi triển khai, từ vô tận sát khí cùng binh khí sắc tạo thành cánh chim. Đây không phải là cánh chim thiên sứ, càng không phải là ác ma cánh rơi. Đó là một đôi thuần túy vì giết chóc mà thành chiến tranh binh khí. Mỗi một mảnh lông vũ đều là một thanh lóe ra hàn quang lưới dao biên giới chỗ lượn lờ lấy giống như hoan hồn xương mù màu máu. Cánh chim khe khe rung lên, liền dẫn khởi trận trận chói tai kim loại tiếng ma sát, phản phất có thể xé rách không gian. Làm huyết quang tàn đi, một cái hoàn toàn mới Tôn Bắc Văn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn vẫn như cũng là cái kia vóc người khôi ngô, nhưng cả người khí chất lại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nếu như nói phía trước Tôn Bắc Văn là một đầu tính khí nóng nảy man yêu, như vậy hắn giờ phút này chính là một tôn từ trong núi thây biển máu đi ra, chấp trưởng chiến tranh cùng hủy diệt ma thần. Cặp kia xuyên thấu qua tròng kính con mắt, không còn là đơn thuần táo bạo, mà là nhiều hơn một loại coi thường sinh mệnh băng lãnh cùng tàn khốc. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh tại nơi đó, trong tay chuôi này bảo lộ đinh cạo xương cự phụ phảng phất cùng hắn hòa thành một thể. Đũa trên thân màu đỏ sậm đường vân như cùng sống vật chậm rãi chạy xuôi, tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Lao Tôn, người cái này cũng quá xoáy đi. Lưu Thông nhìn đến hai mắt đăm đăm, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Đây cũng không phải là đơn giản chức nghiệp tiến hóa, đây quả thực là thoát thai hoán cốt liên đối lấy nhan trị và khí chất đều kéo đẩy mấy cái đẳng cấp. Tôn Bắc Văn cảm thụ được trong cơ thể cô kia phảng phất muốn tràn ra tới bạo tạc tính chất lực lượng, hắn chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Không khí bên trong phát ra một tiếng ngột ngạt bạo mình, một vòng mắt trần có thể thấy sóng khí lấy nắm đấm của hắn làm trung tâm khuyết tán ra tới. Cảm giác trước nay chưa từng có tốt. Thanh âm của hắn thay đổi đến so trước đây càng thêm âm u, mang theo một tia như kim loại cảm nhận, ta cảm giác hiện tại một búa đi xuống, có thể đem phía trước cái kia ta chém thành hai khúc. Đây không phải là ảo giác. Từ chinh chiến người đến tàn sát chi dực là từ tinh anh đến thần thoại vượt qua. Giữa hai bên chênh lệch, so với người cùng con kiến chênh lệch còn mu lớn. Kế tiếp, đến ta. Đến ta. Lưu Thông rốt cuộc kìm nén không được. Hắn cơ hồ là lộn nhào địa sông về chín cái của đá. Diệp Chỉ Di cùng Tôn Bắc Văn thành công to lớn, để trong lòng hắn tràn đầy lửa nóng chờ đợi. Hắn cũng không muốn trở thành đội ngũ bên trong duy nhất được điểm. Hắn tại chín cái cột đá trước đến quay lại dù, giống một cái tại chợ bán thức ăn chọn cải trắng hầu tử. Chọn cái nào đây? Cái này thoạt nhìn thật lợi hại, cái này hình như cũng không tệ. Hắn xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng ánh mắt khóa chặt tại một cái tản ra rung động cùng hài hòa khí tức, phản phất có vô số nốt nhạc ở trong đó nhảy vọt trên trụ đá. Xem như người ngâm thơ trong căn này cột đá không thể nghi ngờ là cùng hắn nhất phù hợp. Lưu Thông hít sâu một hơi, học phía trước hai người bộ dạng, một mặt trang trọng mà đưa tay ấn đi lên. Tới đi, để báo tố tới mãnh liệt hơn chút đi, ban cho ta lực lượng đi. Sơ dạ, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, biểu lộ sốc nổi đến cực điểm. Nhưng mà trong dự đoán kinh thiên động địa dị tượng cũng không có xuất hiện, cột đá chỉ là sáng lên một trận nhu hòa thất thải quang mang, giống như róc rách như nước chảy, đem Lưu Thông bao vây lại. Không có núi thây biển máu, cũng không có sinh mệnh bài hát ca tụng, chỉ có từng đợt linh hoạt kỳ hảo êm hay, phản phất đến từ thiên ngoại tiên nhạc, tại chém trên bệ thần về tay không đãng. Cái kia âm nhạc lúc thì cao vút sục sôi, như vạn mã buông đẳng, lúc thì huyền chuyển lưu luyến, như tình nhân nói nhỏ. Tất cả mọi người ở đây, bao gồm Vương Đằng ở bên trong, cũng cảm giác mình cảm xúc bị cái này âm nhạc lôi kéo, tâm thần không tự chủ được đắm chìm trong đó. Cái này liền xong. Lưu Thông có chút mắt trợn tròn. So với phía trước hai người cái kia hủy thiên diệt địa độc tĩnh, chính mình cái này phô trương, có phải là có chút quá? Tiểu Thanh Tân, liền tại hắn lo được lo mất thời khắc, trong đầu hệ thống nhắc nhở âm, đúng hẹn mà tới. Đinh. Long Quốc đại biểu đội thành viên Lưu Thông hoàn thành chức nghiệp tẩy lễ. Hệ phụ trợ chức nghiệp người ngâm thơ dòng thành công tiến hóa thành. Thần thoại chức nghiệp, âm luật sứ giả. Thần thoại. Ta cũng là thần thoại. Lưu Thông đầu tiên là sững sờ, lập tức buộc phát ra như giết heo chú lên, kích động đến tại chỗ bắn ra cao ba thước. Mặc dù quá trình thoạt nhìn không có chút rung động nào, nhưng kết quả lại là thực sự. Hào quang bảy màu dần dần dung nhập trong cơ thể của hắn, trong lực hắn thanh kia bình thường rụt cầm, cũng tại tia sáng tẩy lễ bên dưới, thay đổi đến trong suốt long lanh. Cầm trên thân chạy xuôi thất thải nốt nhạc vầng sáng, hiển nhiên cũng cùng nhau hoàn thành phẩm chất bên trên bay vọt. Lưu Thông không kịp chờ đợi xem xét từ bản thân năng lực mới. Hắn tất cả kỹ năng đều biến thành lấy pháp lệnh hình thức phát động. Không tại cần rườm rà ngâm sướng cùng đàn đấu, chỉ cần một ý nghĩ, một cái nốt nhạc, liền có thể ngôn xuất pháp tùy. Pháp lệnh sục sôi. Hắn thử phát động một cái tăng thêm kỹ năng. Chỉ thấy một cái kim sắc cao âm phổ hào, nháy mắt xuất hiện tại Tôn Bắc Văn đỉnh đầu, sau đó dung nhập hắn trong cơ thể. Tôn Bắc Văn chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu, toàn thân chiến đấu dục vọng nháy mắt bị châm lửa, lực lượng cùng tốc độ đều được đến kinh người tăng phúc. Hắn thậm chí có loại ảo giác, chính mình hiện tại xông đi lên, có thể cùng tà thần tách ra vào tay. Đậu phộng, cái này hiệu quả. So trước đây mạnh không chỉ gấp 10 lần. Tôn Bắc Văn cả kinh nói. Ha ha ha. Lưu Thông cười đến như cái trộm đến vàng óng như lông gà con mới nở chuột sói, đây vẫn chỉ là khai vị thức nhắm. Ta nói với các ngươi, ta bây giờ còn có thể dùng âm nhạc trực tiếp công kích địch nhân linh hồn. Cái gì mị hoặc, hỗn loạn, hoảng hốt, tuyệt vọng. Chỉ cần ta nghĩ, liền có thể viết lên ra một khúc để thần đô điên cuồng tuyệt vọng hòa âm. Hắn nói xong, còn tao bao địa phát một cái dây đàn, một cái tràn đầy sa sút tinh thần cùng tuyệt vọng khí tức nốt nhạc bay ra. Bên cạnh Thịnh Thiên Tứ chỉ là nghe một cái, liền cảm giác nhân sinh vô vọng, trước mắt biến thành màu đen, kém chút tại chỗ rút tiễn tự vẫn. Ngừng ngừng ngừng. Vương Đằng tranh thủ thời gian một bàn tay đập vào Lưu Thông trên nó, muốn chết khác kéo lên chúng ta. Lưu Thông cười hắc hắc, thu hồi cầm. Mặc dù quá trình không đủ phong cách, nhưng cái này thực sự thần thoại cấp độ năng lực, để hắn triệt để thẳng sống lưng. Từ nay về sau, ai còn dám nói hắn người ngâm thơ rong là chỉ có thể ở phía sau đánh đàn cố gắng lưu manh. Hắn nhưng là có thể dùng âm nhạc giết người ở vô hình âm luật sứ giả. Hiện tại, chỉ còn lại Thịnh Thiên Tứ cùng Vương Đằng hai người. Thịnh Thiên Tứ trên mặt viết đầy kích động cùng thành kính. Hắn đi đến phía trước đội ngũ, đối với mọi người thật sâu bái một cái. Cảm ơn mọi người, một đường đến nay chiếu cố. Thanh âm của hắn vẫn ôn hòa như cũ, lại mang theo một tia không thể nghi ngờ kiên định. Sau đó, hắn quay người hướng đi cái kia tản ra tự nhiên, cổ lão, cùng với vương giả khí tức của đá. Cái kia của đá, phản phất chính là vì hắn trong tay cụ tịt yêu hận cung mà tồn tại. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng, giống như xoa xoa tình nhân, đưa bàn tay dán tại trên trụ đá. Ầm ầm. Lần này động tĩnh, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn hùng vĩ. Cả tòa chém thần đài kịch liệt đung đưa, phản phất tại nên đón một vị quân vương giáng lâm. Một đạo thông thiên triệt địa màu phỉ thúy của sáng, từ trong trụ đá bộc phát, bay thẳng sâu trong hư không. Cột sáng bên trong, một khỏa to lớn vô cùng, cành lá đủ để che đậy tinh hà thế giới tụ hư ảnh, chậm rãi hiện lên. Cổ lao tinh linh ngữ ngâm sướng, vang vọng toàn bộ không gian. Vô số dài trong suốt cánh nguyên tố tinh linh, tại thế giới thụ chi diệp ở giữa vui sướng bay lượn. Bọn họ bao quanh trong cột ánh sáng Thịnh Thiên Tứ, đem thuần túy nhất tự nhiên chi lực rót đến trong cơ thể của hắn. Thịnh Thiên Tứ thân thể tại tia sáng bên trong thay đổi đến thẳng tắp, mái tóc màu đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên, hóa thành tinh linh tộc mang tính tiêu chí, giống như ánh trăng nhu thuận tóc dài màu bạc. Lỗ tai của hắn cũng biến thành dài nhọn, làn da thay đổi đến so thượng đẳng nhất đồ sứ còn muốn trắng non tinh tế. Đỉnh đầu từ thế giới thụ chi diệp bệnh mà thành, tràn đầy sinh mệnh cùng uy nghiêm vương miện, chậm rãi tại đỉnh đầu của hắn ngưng tụ thành hình. Trong tay hắn cụ tiệt yêu hận cung cũng tại thế giới thụ quang huy chiếu dọi xuống, phát sinh biến hóa kinh người. Cái kia đại biểu thích thuần trắng cong lưng, cũng đại biểu cho hận tím sậm cong lưng. Bắt đầu giao hòa, thăng hoa, cuối cùng hóa thành một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, ẩn chứa sinh mệnh cùng luân hồi pháp tắc có ánh kim sắc. Đinh, Long Quốc đại biểu đội thành viên Thịnh Thiên Tứ hoàn thành chức nghiệp tẩy lễ. Hy hữu chức nghiệp tinh linh cung tiến thủ thành công tiến hóa thành. Thần thoại chức nghiệp, tinh linh vương. Làm tinh linh vương ba chữ vang lên lúc, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Vương, cái này chữ, tại chức nghiệp hệ thống bên trong, đại biểu cho trí cao vô thượng quyền hành. Tia sáng tàn đi, Thịnh Thiên Tứ thân ảnh lại xuất hiện. Hắn yên tĩnh địa lơ lửng ở giữa không trung, mái tóc dài màu bạc tung bay theo gió, tuấn mỹ đến không giống phàm nhân. Trong cặp mắt kia, không còn là đơn thuần cứng cỏi, mà là nhiều hơn một loại quân lâm thiên hạ uy nghiêm cùng tương sót. Tay hắn cầm kim sắc thần cung, đầu đội bùi gai vương miện, tựa như từ thần thoại sử thi bên trong đi ra, chân chính tinh linh chi vương. Gia đượng, ngươi. Lưu Thông đã không biết nên dùng cái gì từ ngữ đến hình dung chính mình kiếp sợ. Thịnh Thiên Tứ chậm rãi rơi xuống đất, hắn đối với mọi người khẽ mỉm cười. Nụ cười kia đủ để cho thế gian vạn vật cũng vì đó thất sắc. Ta nghe đến, tất cả tinh linh con dân kêu gọi. Thanh âm của hắn thay đổi đến linh hoạt kỳ ảo mà giàu có tư tính. Từ nay về sau, tại bất luận cái gì tồn tại tinh linh tộc thế giới hoặc phó bản bên trong, ta chính là bọn họ duy nhất vương. Ý chí của ta chính là tất cả tinh linh ý chí. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều bị tin tức này chấn động phải nói không ra lời. Điều này có ý vị gì? Ý vị này, về sau chỉ cần là cùng tinh linh tộc có liên quan phó bản, đối với bọn họ đến nói, liền cùng đi dạo nhà mình hậu hoa viên đồng dạng đơn giản. Thịnh Thiên Tứ ra lệnh một tiếng, toàn bộ phó bản tinh linh đều phải quỳ xuống kêu Ngô Vương Vạn Tuế còn đánh cái giám a. Đây cũng không phải là đơn giản chức nghiệp tiến hóa, đây là trực tiếp thu được toàn bộ chủng tộc quyền hạn tối cao. Biến thái, quá biến thái. Tôn Bắc Văn ồm ồm nói, nhìn hướng Thịnh Thiên Tứ trong ánh mắt tràn đầy ghen tị. Bốn người, bốn cái thần thoại chức nghiệp, dạng này đội ngũ phối trí, nói ra đủ để hù chết toàn cầu tất cả chức nghiệp giả. Hiện tại mọi ánh mắt đều tập trung vào người cuối cùng trên thân, Vương Đằng. Xem như chi đội ngũ này tuyệt đối hạch tâm, định hải thần châm, hắn tiến hóa lại sẽ là bực nào kinh thế hai tục. Đến ta a. Vương Đằng duỗi lưng một cái, một bộ vẻ mặt không sao cả, chậm rãi đi tới. Vương ca, cố lên, cho chúng ta chỉnh một cái thần thoại bên trên chức nghiệp đi ra. Lưu Thông ở một bên phất cờ hò reo. Đúng đấy, đội trưởng, đừng cho chúng ta mất mặt. Tôn Bắc Văn cũng đi theo nào. Vương Đằng lường hắn bọn họ một cái, đi tới cuối cùng một cái, cũng là khí tức dày nhất nặng, cổ phát, phản phất gánh chịu lấy toàn bộ đại địa trọng lượng cột đá phía trước. Căn này của đá, cùng hắn nham thuộc tính thân cận nguyên tố thiên phú, sinh ra mãnh liệt nhất cảm ứng. Hắn lười biếng giơ tay lên, tùy ý địa ấn đi lên. Chức nghiệp tẩy lễ, bắt đầu. Chương 271, thiên băng địa liệt, trời đất sụp đổ. Chương 271, thiên băng địa liệt, trời đất sụp đổ. Lam Vương Đằng bàn tay cùng cái kia gánh chịu lấy đại địa chi lực nguồn gốc lần đầu chi trụ tiếp xúc máy mắt, cũng không có phát sinh trong tưởng tượng kinh thiên động địa tiếng vang. Tất cả đều lộ ra dị thường trầm tĩnh. Một cỗ hùng hậu, mênh mông, cổ lao đến phảng phất đến từ vũ trụ mở mới bắt đầu hào quang màu vàng đất, từ trong trụ đá chậm rãi chạy xuôi mà ra. Nó không giống Diệp Chỉ Di sinh mệnh chi quang như vậy hoang ánh, cũng không giống Tôn Bắc Văn ánh sáng giết chóc như vậy cuồng bạo, càng không giống Thịnh Thiên Tứ Vương giả chi quang như vậy uy nghiêm. Nó chỉ là yên tĩnh địa chạy xuôi, giống như tuyên cổ bất biến sơn mạch, giống như gánh chịu vạn vật hậu thổ. Tia sáng đem Vương Đằng bao khỏa, không có đem hắn nâng lên trên trời, mà là để dưới chân hắn đại địa, cùng cả tòa chém thần đài, thậm chí cùng vùng hư không này đều nối liền với nhau. Tại cái khác bốn người trong mắt, thời khắc này Vương Đằng phảng phất biến mất, thay vào đó là một tòa nguy nga vô tận, xuyên thẳng tinh hà thần sơn hư ảnh. Bên trên ngọn thần sơn kia, có rồng ngâm hổ gầm, có kỳ lân dập chân, có vô số sớm đã diệt tuyệt, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại thụy thú đang lao nhanh. Một loại vĩnh hằng bất hủ không thể phá vỡ pháp tắc khí tức tràn ngập ra. Đinh, Long Quốc đại biểu đội đội trưởng Vương Đằng bắt đầu chức nghiệp tẩy lễ, kiểm tra đo lường đến nhận việc nghề mô bản, đỉnh cấp hệ bảo hộ chức nghiệp, đang tiến hành pháp tắc cải tạo. Đỉnh cấp hệ bảo hộ chức nghiệp thành công tiến hóa thành ẩn tăng thần thoại chức nghiệp Khánh Nham Đế Quân. Khánh Nham Đế Quân, lại một cái thần thoại chức nghiệp, hơn nữa còn là mang theo ẩn tàng tiền tố thần thoại chức nghiệp. Lưu Thông đám người đã chết lặng, bọn họ cảm thấy cả ngày hôm nay nhận đến xung kích, so đời này cộng lại đều muốn nhiều. Nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Liên tại Khánh Nham Đế Quân chức nghiệp mô bản vừa vặn ổn định lại nháy mắt, dị biến nảy sinh. Vương Đằng trong cơ thể một cỗ khác lực lượng hoàn toàn khác biệt đột nhiên tỉnh lại, đó là thuộc về Lôi Điện Pháp Vương lực lượng. Một cỗ bá đạo cuồng ngạo tràn đầy thẩm phán cùng khí tức hủy diệt màu tím lôi quang, không có dấu hiệu nào từ Vương Đằng trong cơ thể bộc phát. Một tiếng đủ để chấn vỡ linh hồn lôi minh, vang vọng hư không. Cái kia vừa vận hoàn thành sứ mệnh, tia sáng đã bắt đầu ảm đạm nguồn gốc lần đầu chi trụ. Tại cái này cố lôi quang trước mặt, vậy mà phát ra không chịu nổi gánh nặng răng rắc âm thanh, mặt ngoài nứt ra từng đạo tinh mịn khe hở. Chuyện gì xảy ra? Thịnh Thiên Tứ sắc mặt đại biến, một người có thể tiếp thu hai lần tẩy lễ sao? Hùng vĩ âm thanh mang theo một tia trước nay chưa từng có kinh nghi, vang lên lần nữa. Cảnh cáo, kiểm tra đo lường đến không biết sai lầm. Kiểm tra đo lường đến nghề thứ hai mô bản, đỉnh cấp thần tàng cường công hệ chức nghiệp Lôi Điện Pháp Vương. Nghề nghiệp đấy ngay tại cưỡng chế hấp thu chém thần đài bản nguyên thần tính, hấp thu hành động không cách nào bỏ dở, không cách nào bỏ dở. Hùng vĩ âm thanh lần thứ nhất xuất hiện cùng loại khủng hoảng cảm xúc, chỉ thấy lấy Vương Đằng làm trung tâm, một cái to lớn vô cùng màu tím vòng xoáy trống rông xuất hiện. Cái kia vòng xoáy bên trong lôi xả của vũ điện quang lập lòe, tản ra đủ để thôn phệ tất cả khủng bố hấp lực. Không chỉ là Vương Đằng trước người cái kia của đá, còn lại 8 cái nguồn gốc lần đầu chi trụ cũng giống như bị cố lực hút này dẫn động, đồng thời run rẩy kịch liệt. Đại biểu sinh mệnh hào quang màu xanh biếc, đại biểu giết chóc huyết sắc quang mang, đại biểu âm luật thất thải quang mang, đại biểu tự nhiên màu phỉ thúy tia sáng. 9 loại đại biểu cho thế giới bản nguyên pháp tắc lực lượng, tại cái này một khắc, vậy mà toàn bộ bị cái kia sấm sét màu tím vòng xoáy hấp dẫn, hóa thành 9 đạo dòng lũ, điên cuồng hướng lấy Vương Đằng trong thân thể dũng mãnh lao tới. Ta dựa vào, lão Vương đây là muốn làm gì? Lưu Thông dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, hắn muốn đem cái này chém thần đài cho hút khô a. Tôn Bắc Văn cùng Diệp Chỉ Di cũng là một mặt hoảng sợ. Bọn họ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tòa này từ viễn cổ liền tồn tại chí cao thánh địa, ngay tại gào thét. Chém thần đài năng lượng đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị sói mòn, 9 cái trên trụ đá tia sáng cấp tốc thay đổi đến ảm đạm liên đối lấy xung quanh tinh hà cũng bắt đầu thay đổi đến mờ đi. Mà hết thể này kẻ đầu tê Vương Đằng, giờ phút này chính nhắm mắt lại, lơ lửng tại lôi điện vòng xoáy trung tâm. Biểu lộ thoạt nhìn, tựa hồ còn có chút thoải mái. Thân thể của hắn, tựa như một cái động không đáy. Vô luận bao nhiêu năng lượng bàng bạc tràn vào, đều không thể lấp đầy. Cái kia Lôi Điện Pháp Vương chức nghiệp mô bản, tại hấp thu 9 loại bản nguyên pháp tắc về sau, bắt đầu phát sinh một loại không thể tưởng tượng, gần như sáng thế cấp bậc thủy biến. Sấm sét màu tím, dần dần nhiễm lên một tầng hỗn độn sát thái. Cái kia không còn là đơn thuần hủy diệt cùng thẩm phán. Cái kia lôi quang bên trong, phản phất thai nghén sự sống nảy sinh, vang vọng giết chóc hành khúc, chảy xuôi sáng tạo âm luật. 9 loại hoàn toàn khác biệt pháp tắc, vậy mà tại cái kia hỗn độn lôi quang bên trong, đạt tới một loại quỷ dị, cấp bậc cao hơn thống nhất. Giang giác, ầm ầm, chém thần đài mặt đất, bắt đầu diện tích lớn sụp đổ. Từng khối to lớn xanh biếc sắc phiến đá rơi vào phía dưới vô tận hư không. Chạy, chạy mau. Thính Thiên Tứ trước hết nhất kịp phản ứng, hắn kéo lên một cái còn đang ngẩn người Diệp Chỉ Di. Phía sau Vương Giả chi rực mở rộng, hướng về lúc đến của sáng phương hướng bay đi. Tôn Bắc Văn cũng nâng lên Lưu Thông, phía sau vậy đối với dữ tợn tàn sát chi dược đột nhiên chấn động, hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang đi theo. Toàn này thánh địa muốn sụp. Liên tại bốn người vừa vặn thoát đi chém thần đài khu vực hạch tâm nháy mắt. Oeng. Một tiếng chấn động toàn bộ không biết chiều không gian tiếng vang truyền đến. Vương đằng sau lưng chín cái nguồn gốc lần đầu chi trụ tại bị hút khô cuối cùng một tia thần tính về sau, cũng không còn cách nào duy trì hình thái, ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời bụi mịn. Mà cái kia thôn phệ tất cả hỗn độn lôi điện vòng xoáy, cũng tại giờ phút này co vào đến cực hạn. Tất cả quan mang, tất cả năng lượng, tất cả pháp tắc, toàn bộ hội tụ đến vương đằng trong cơ thể. Cả vùng không gian lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch hắc ám. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một giây, lại có lẽ là một vạn năm. Một điểm cực hạn, phản phất khai thiên tịch địa luồng thứ nhất ánh sáng thái sơ chi lôi. Trong bóng đêm tâm, sáng lên. Đạo kia lôi quang, không có âm thanh, không có nhiệt độ, lại ẩn chứa sáng tạo cùng hủy diệt, mở đầu cùng kết thúc vô thượng áo nghĩa. Lôi quang chậm rãi giãn ra, một lần nữa phát họa ra vương đằng thân hình. Hắn vẫn như cũng là bộ kia dáng vẻ lười biếng, nhưng hắn hai mắt bên trong lại phảng phất có vũ trụ sinh diệt, vạn giới luân hồi cảnh tượng đang lưu chuyển. Hắn mỗi một lần hô hấp đều dẫn tới không gian xung quanh tùy theo sinh diệt. Hắn đã không còn là đơn thuần người. Đinh. Hùng vĩ thanh âm nhắc nhở, tại dừng lại hồi lâu sau, mới dùng một loại mang theo kính sợ cùng run rẩy ngữ khí, khó khăn vang lên. Long quốc đại biểu đội đội trưởng vương đằng hoàn thành cuối cùng tẩy lễ. Đỉnh cấp thần tàng cường công hệ chức nghiệp lôi điện pháp vương tại hấp thu chín đại bản nguyên pháp tắc, thôn vệ chém thần đài toàn bộ thần tính về sau, thành công tiến hóa thành duy nhất tính sáng thế thần thoại chức nghiệp thái sơ lôi thần. Từ ngực nơi xa lưu thông, khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Duy nhất tính sáng thế thần thoại, cái này từng cái nghe đều chưa nghe nói qua, phụ tố tổ hợp lại với nhau, để hắn cái kia vừa mới bởi vì tấn thăng thần thoại mà bành trướng trái tim nhỏ nháy mắt bị ép đến vỡ nát. Hắn cùng vương đằng ở giữa chênh lệch chẳng những không có thu nhỏ, ngược lại bị kéo dài đến một cái làm người tuyệt vọng không thể nào hiểu được chiều không gian. Diệp Chỉ Di, Tôn Bắc Văn, Thịnh Thiên Tứ ba người cũng đồng dạng lâm vào lâu dài trầm mặc. Bọn họ nhìn xem cái kia lơ lửng tại sụp đổ thánh địa phế tích bên trên, quanh thân lượn lờ lấy sáng thế lôi quang thân ảnh, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ, cái này vẫn là người sao? Vương Đằng chậm rãi mở mắt ra, cảm thụ được trong cơ thể cô kia đủ để nhất niệm sáng thế, nhất niệm diệt thế lực lượng kinh khủng, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ân, tạm được, miễn cưỡng đủ. Hắn nhìn thoáng qua đã biến thành một vùng phế tích chém thần đài, lại nhìn một chút nơi xa cái kia bốn cái giống như hóa đá đồng dạng đồng đội, gãi đầu một cái, lộ ra một cái có chút ngượng ngùng nụ cười. Cái kia, ngượng ngùng a, động tĩnh hình như là có chút lớn. Chương 272, trở về Long Quốc đi. Chương 272, trở về Long Quốc đi. Vương Đằng câu kia mang theo vô tội động tĩnh hình như là có chút lớn, giống một cây châm nhẹ nhàng đâm thủng hiện trường tĩnh mịch bầu không khí. Lưu Thông một cái giật mình lấy lại tinh thần, hắn lộn nhào địa góp đến sụp đổ bình đài biên giới, giương cổ lên nhìn xuống dưới, phía dưới là sâu không thấy đáy, thôn vệ tất cả hư vô. Hắn hai chân mềm nhũn, lại đặt mông ngồi về trên mặt đất, vẻ mặt cầu xin nhìn hướng Vương Đằng. Vương ca, ta thân ca, cái này nào chỉ là động tĩnh hơi bị lớn a, ngươi đây là đem người ta làng du lịch cho hủy nhà a, vẫn là không trả tiền cái chủng loại kia. Chém thần đài, nghe một chút danh tự này, viễn cổ kỷ nguyên trí cao thánh địa, cái này nếu như bị nhân gia chủ nhân tìm tới cửa, đem chúng ta năm cái đóng gói bán, có đủ thường hay không một viên bạch? Tôn Bắc Văn nâng đỡ kính mắt, dưới tấm kính ánh mắt dị thường phức tạp. Hắn đi đến bên cạnh Vương Đằng, đưa ra quả hương bổ bàn tay lớn, nặng nghề mà vỗ vô Vương Đằng bả vai, ôm bụng nói, đội trưởng, làm tốt lắm, về sau người nào chọc chúng ta, ngươi đem hắn nhà cũng như thế hủy đi. Thịnh Thiên Tứ cùng Diệp Chỉ Di lướt nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt cười khổ. Thịnh Thiên Tứ giờ phút này đã hoàn toàn thích ứng tinh linh vương lực lượng, hắn tóc bạc đồng bền, khí chất siêu phàm thoát tục, có thể nói ra lời nói lại tràn đầy khói lửa nhân gian bất đắc dĩ. Vương Đằng, nơi đây không thích hợp ở lâu, chém thần đài sụp đổ tất nhiên sẽ gây nên to lớn chấn động, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Diệp Chỉ Di nhẹ nhàng gật đầu, nàng cặp kia ẩn chứa sinh mệnh thần thái con mắt giờ phút này cũng nhiễm lên một tia lo âu. Nàng luôn cảm thấy Vương Đằng lần này làm ra sự tình, sợ rằng không dễ như vậy kết thúc. Vương Đằng ngược lại là lưu manh cực kỳ, hắn buông tay, chạy a, còn chờ cái gì, chờ người ta lưu chúng ta ăn bữa thì sao. Nói xong hắn tâm niệm vừa động, một chiếc toàn thân từ ám kim sắc vảy rồng bao trùm, mũi tàu điêu khắc giữ tận long đầu to lớn phi thuyền chống rông xuất hiện tại cái này mảnh vỡ vụn phế tích bên trên, chính là cái kia chiếc ở trong trận đấu rực rỡ hào quang để vô số người trông mà thèm đằng long thuyền cứu nạn. Đều đi lên, chớ ngẩn ra đó. Vương Đằng dẫn đầu nhảy lên bong tàu, đối với phía dưới bốn người vẫy vẫy tay. Bốn người không do dự nữa, nhộn nhịp hóa thành lưu quang nhảy lên phi thuyền. Tọa độ Ngông Tỉnh chức nghiệp giả đại học, động lực kéo căng cho lão tử chạy. Vương Đằng đứng ở đầu thuyền, hăng hái địa hô to một tiếng. Đằng long thuyền cứu nạn phát ra một tiếng to rõ long ngầm, thân thuyền không gian xung quanh bắt đầu kịch liệt và mèo. Một giây sau, chỉnh chiếc phi thuyền liền hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, nháy mắt xé rách không gian, biến mất tại cái này mảnh ngay tại hướng hỗn độn chiều không gian bên trong. Liên tại bọn hắn rời đi không lâu sau, một đạo mơ hồ không rõ, phản phất từ toàn bộ thế giới ý chí ngưng tụ mà thành to lớn thân ảnh, chậm rãi hiện lên ở chém thần đài phế tích bên trên trống không. Hắn yên tĩnh địa nhìn chăm chú lấy cái kia chín cái hóa thành bột mịn nguồn gốc lần đầu chi trụ, trầm mặc rất lâu. Thái sơ chi lôi, duy nhất biến số. Một tiếng xa xăm thở dài, quanh quẩn tại hư vô bên trong. Tràn đầy bất đắc dĩ cùng một kia. Chờ mong. Cùng lúc đó, thế giới hiện thực. Lam Long Quốc đại biểu đội danh tự, lấy không thể tranh cãi tư thái. Đang đỉnh thế giới thanh niên thang trời thi đấu cuối cùng bảng danh sách máy mắt, toàn bộ Lam Tinh đều sôi trào. Từ New York đến London, từ Tokyo đến New Delhi, vô số chức nghiệp giả cùng dân chúng bình thường đều thông qua phát sóng trực tiếp nhìn thấy cái kia rung động nhân tâm một màn. Long Quốc, bọn họ vậy mà thật làm đến. Năm người quét ngang tất cả đội ngũ, thậm chí liền trong truyền thuyết thần chi tử tự đều thua ở thủ hạ bọn hắn. Cái kia kêu Vương Đẳng nam nhân là người nào? Hắn cuối cùng sử dụng cái kia lôi điện là cái gì? Ta chỉ là thông qua màn hình nhìn thoáng qua, liền cảm giác chính mình linh hồn đều đang run rẩy. Y Thiệt Tiên, Tàn Sát Chi Dực, Âm Luật Sứ Giả, Tinh Linh Vương. Trời ạ, Long Quốc thế hệ này người trẻ tuổi, đến cùng đều là thứ gì quái vật? Vô số diễn đàn, xã giao truyền thông, trong nháy mắt bị Long Quốc đội cùng Vương Đẳng hai cái này từ đầu quét màn hình. Bọn họ không chỉ là quán quân, càng là lấy một loại nghiền ép, gần như thần tích phương thức, tuyên bố một cái thời đại mới đến. Một cái thuộc về Long Quốc thế hệ tuổi trẻ thời đại. Mà giờ khắc này, Long Quốc, Đế Đô, một chỗ không mở ra cho người ngoài, tọa lạc tại trục trung tâm Long Mạch bên trên cổ pháp bên trong tứ hợp viện. Nơi này không có vàng son lộng lẫy trang trí, chỉ có mấy cây không biết sinh trưởng bao nhiêu năm tháng cổ huệ, cùng với một bộ thoạt nhìn nhiều năm rồi gỗ lim đồ dùng trong nhà. Nhưng mà, có thể ngồi ở chỗ này người, dẫm chân một cái, đều đủ để làm cho cả Long Quốc chấn bên trên ba chấn. Một tên trên người mặc tiểu áo tôn trung sơn, khuôn mặt nho nhã, đang bưng tử sa hồ tinh tế thưởng thức trà lão giả. Đột nhiên cười khẽ một tiếng, phá vỡ trong nội viện yên tĩnh. Ha ha, có ý tứ. Mấy cái này tiểu gia hỏa, cho chúng ta một niềm vui vô cùng to lớn a. Hắn chính là ngũ đại thủ hộ thần một trong Long Quốc, có nho thánh danh xưng văn địa quốc. Hắn đối diện, một cái vóc người khôi ngô giống như thiết tháp, bắp thịt cả người cầu. Mặc một bộ bó sát người áo lót, ngay tại lau một thanh tạo hình khoa trương cự kiếm lão giả nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, kinh hỉ. Ta xem là kinh hãi còn tạm được. Lão Văn, ngươi nhìn thấy cuối cùng tiểu tử kia đem chém thần đài cho làm sập động tinh không? Chỗ kia thế nhưng là thế giới ý chí hình chiếu, nói mở ra liền phá hủy, lão tử lúc tuổi còn trẻ đều không có hắn như thế điên cuồng. Vị này chính là dùng võ nhập đạo, danh xưng võ thần hạng phá quân. Bên cạnh một vị ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, hai mắt hơi khép, khí chất phiêu miểu như tiên tóc trắng đạo cô. Chậm rãi mở mắt ra, âm thanh lạnh lạnh như ngọc, "Hạ thất phu, ngươi biết cái gì?" Đó cũng không phải là đơn thuần phá hư, mà là thôn phệ cùng thăng hoa. Đứa bé kia chạm tới duy nhất tính cánh cửa, hắn tương lai bất khả hạn lựa. Nàng là trong năm người duy nhất nữ tính, đạo hiệu Ngọc Hư là Long Quốc đạo môn ngàn năm vừa gặp kỳ tài. A Di Đà Phật. Cả người khoác cà sa, dáng vẻ trang nghiêm lão hòa thượng hai tay chắp lại, trên mặt từ bi mỉm cười, "Đây là ta Long Quốc sự may mắn. Quán quân khen thưởng cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Chư vị, có gì chương trình?" Vị này là Phật môn cao tăng, pháp hiệu Độ Ách người xương Phật chủ. Cuối cùng, một cái từ đầu đến cuối trầm mặc không nói, cả người phảng phất đều dung nhập bóng tối bên trong người áo đen. Khan khan địa mở miệng, "Công, nên thưởng." Qua, cũng không thể không hỏi. Danh hiệu của hắn là Ảnh Long Quốc thần bí nhất ám sát chi vương, chấp trưởng lấy Long Quốc mặt tối. Nho Thánh Văn Định Quốc đặt chén trà xuống, mỉm cười quét mắt một vòng mọi người, khen thưởng đương nhiên phải cho, mà còn muốn cho liền cho tốt nhất. Bọn họ đẳng cấp bây giờ còn thấp, bình thường sử thi cấp, truyền thuyết cấp trang bị, đối với bọn họ mà nói chỉ là quá độ. Không bằng cho bọn họ một cái hứa hẹn. Hứa hẹn? Võ thần hạng phá quân nhíu mày. Đúng, một cái có thể tùy thời thực hiện hứa hẹn. Văn Định Quốc trong mắt lóe lên một tia cơ trí tia sáng, chúng ta năm người, liên thủ vì bọn họ mỗi người chế tạo riêng một kiện trang bị. Cơ hội này, bọn họ có thể giữ lại. Đợi đến bọn họ 70 cấp, cấp 80, thậm chí 90 cấp cần thời điểm, lại đến thực hiện. Đến lúc đó, chúng ta liền dốc hết Long Quốc tất cả, vì bọn họ chế tạo ra nhất phù hợp bọn họ thần thoại chức nghiệp bản mệnh thần khí. Lời vừa nói ra, ở đây còn lại 4 người, đều là con ngươi co rụt lại. Ngũ đại thủ hộ thần liên thủ chế tạo, dốc hết Long Quốc tất cả. Đây là cỡ nào kinh thiên mục tích? Long Quốc dựng nước đến nay, còn chưa bao giờ có như vậy vinh hạnh đặc biệt. Đến mức chém thần đài sự tình. Văn Định Quốc cười cười, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, đó là thế giới thi đấu sân bãi, chủ sự phương là thế giới chức nghiệp giả liên minh. Sân bãi xảy ra vấn đề, tự nhiên nên do bọn họ đi cùng thế giới ý chí câu thông. Chúng ta Long Quốc hải tử, chỉ là bình thường tiếp thu tẩy lễ, ai có thể nghĩ tới chỗ kia như vậy không bền chắc đâu. Chúng ta cũng là người bị hạ nha. Võ thần hạng phá quân sững sờ, lập tức cười lên ha hả, chỉ vào Văn Định Quốc, tốt người cái lao văn, ngươi cái này trong bụng mực nước, đều biến thành ý nghĩ xấu đi. Ta thích. Ngọc Hư đạo cô khỏe miệng khó mà nhận ra địa vực lên, một lần nữa nhắm mắt lại. Phật chủ Độ Ách đọc tiếng niệm Phật, không nói nữa. Ảnh cũng một lần nữa dung nhập hắc ám, phản phất chưa hề mở miệng. Quyết nghị, thông qua. Một trang đủ để thay đổi tương lai thế giới cách cục phong bạo, ngay tại Lặng Yên ấp ủ. Mà trung tâm phong bạo kẻ đầu têu Vương Đẳng, giờ phút này chính điều khiển hắn đằng long thuyền cứu nạn tại bên trong không gian loạn lưu điên cuồng chạy trốn, trong miệng còn không ngừng địa nói thầm. Tuyệt đối đừng bị bắt được, tuyệt đối đừng bị bắt được. Lão tử cũng không có tiền bồi a. Chương 273, tụ làm một đám lửa, tán làm mãn thiên tinh, chương 273, tụ làm một đám lửa, tán làm mãn thiên tinh. Sau một ngày, mông tỉnh chức nghiệp giả đại học. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, Vương Đẳng lóe sáng đăng tràng. Đằng long thuyền cứu nạn xé ra không gian, tại một đám học sinh cùng lão sư trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ, nên ngang địa lơ lửng tại học viện quảng trường trên không. Cửa khoang mở ra, Vương Đẳng năm người nối đuôi nhau mà ra. Bọn hắn giờ phút này, cùng rời đi lúc đã như hai người khác nhau. Diệp Chỉ Di tiên khí mờ mịt, giống như không dính khói lửa trần gian tiên tử. Tôn Bắc Văn sát khí nội liễm, lại tự có một cỗ ma thần uy áp. Lưu Thông cầm trong tay thất thải rụt cầm, trên mặt mang tao bao nụ cười, nghiễm nhiên một bộ cao nhân đắc đạo dáng dấp. Thịnh Thiên Tứ tóc bạc kim cùng, tuấn mỹ uy nghiêm, tựa như trong thần thoại đi ra tinh linh chi vương. Đến mức Vương Đẳng, hắn vẫn là bộ kia dáng vẻ lười biếng. Hai tay đút túi, ngáp một cái, phản phất vừa vặn tỉnh ngủ. Nhưng tất cả mọi người biết, chính là cái này thoạt nhìn nhất không có tinh thần ra hỏa. Dẫn theo chi đội ngũ này, đứng lên thế giới đỉnh. Là Vương Đẳng học trưởng bọn họ. Bọn họ trở về. Quan quân. Vô địch thế giới trở về. Trời ạ, Thịnh Thiên Tứ học trưởng làm sao biến thành tóc màu bạc. Rất đẹp trai a. Diệp Chỉ Di học tỷ. Ta cảm giác liếc nhìn nàng một cái, tâm linh của ta đều bị làm sạch. Toàn bộ học viện nháy mắt xôn xao, vô số học sinh từ lầu dạy học cùng trong ký túc xá vọt ra, đem quảng trường vây chật như nêm tối. Hô to bọn họ danh tự, bầu không khí nhiệt liệt tới cực điểm. Nhưng mà, bọn họ còn chưa kịp hưởng thụ anh hùng trở về lãnh ngộ, một thân ảnh liền lo lắng không yên điệu từ tòa nhà hành chính bên trong vọt ra. Tiểu tổ tông của ta bọn họ, các ngươi có thể tính trở về. Người tới chính là Mông Tỉnh chức nghiệp giả đại học phó hiệu trưởng, Lương Phi Long. Hắn giờ phút này trên mặt viết đầy kích động, kiêu ngạo, cùng với một tia không che giấu được. Hoảng sợ, hắn một phát bắt được Vương Đằng cánh tay, nhìn từ trên xuống dưới, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, "Hảo tiểu tử, hảo tiểu tử, ta liền biết ngươi không phải người bình thường." Quan quân, Ngưu Bức, khen hai câu, hắn lập tức thấp giọng, dùng một loại làm trộm ngữ khí nói ra, "Nhanh, theo ta đi." Đế đô bên kia người đến, máy bay riêng cũng chờ ở sân bay. Năm vị thủ hộ thần đại nhân muốn đích thân thấy các ngươi. Nói xong, hắn không nói lời gì địa lôi kéo Vương Đằng, lại kêu gọi bốn người khác. Hắn không thể mọc ra tám đầu chân, trực tiếp đem bọn họ từ trong đám người kéo ra ngoài. Vương Đằng một mặt không tình nguyện, không phải chứ Lương hiệu trưởng, vừa trở về, cái mông còn không có ngồi ấm chỗ đâu. Ta ký túc xá giường còn đang suy nghĩ ta đây. Nghĩ cái rắm. Lương Phi Long gấp đến độ dậm chân, ngươi có biết hay không tiểu tử ngươi chọc vào bao lớn cái sọt. Thế giới chức nghiệp giả liên minh chất vấn văn kiện đều phát đến đế đô. Nói chúng ta Long Quốc tuyển thủ bạo lực phá hư công cộng cơ sở, dẫn đến viễn cổ thánh địa chém thần đài mãi mãi tổn hại. Chỉ mặt gọi tên muốn ngươi phụ trách. Hiện tại toàn thế giới đều đang tìm ngươi đây. Vương Đằng, Lưu Thông, Tôn Bắc Văn, Thịnh Thiên Tứ, Diệp Chỉ Di. Bốn người đồng loạt nhìn hướng Vương Đằng, trong ánh mắt truyền đạt cùng một cái tin tức, nhìn đi, chúng ta nói cái gì tới? Vương Đằng chột dạ sờ lên cái mũi, cái gì kia? Bọn họ có chứng cứ sao? Nói nhảm. Toàn bộ quá trình toàn cầu phát sóng trực tiếp. Người coi người ta mù a. Lương Phi Long giận không chỗ phát tiết, được rồi, đừng nói nhảm. Năm vị thủ hộ thần đại nhân đã đem sự tình áp xuống tới, nhưng các ngươi nhất định phải ngay lập tức đi đế đô tiếp thu khen ngợi, thuận tiện phối hợp quốc gia làm một vòng tuyên truyền, đem việc này ảnh hưởng cho che lại đi. Đi mau. Cứ như vậy, năm người vừa vặn trở về trường học không đến 10 phút đồng hồ, liền bị Lương Phi Long liền đẩy mang đẩy địa đưa lên tiến về đế đô máy bay riêng. Đế đô chuyến đi, đối năm người mà nói, là một tràng kỳ quái mộng. Bọn họ nhìn thấy trong truyền thuyết trấn thủ Long Quốc năm vị thủ hộ thần, cái kia năm vị giống như thần chỉ tồn tại, lại ngoài ý muốn hòa ái dễ gần. Bọn họ không có truy cứu chém thần đại sự tình, ngược lại đối Vương Đằng hành động vĩ đại tán thưởng có thừa. Nhất là võ thần hạng phá quân, nhất định muốn lôi kéo Vương Đằng khoa tay hai lần, bị Vương Đằng lấy ta chỉ am hiểu phòng ngự làm lý do cho từ chối nhã nhặn. Bọn họ tiếp thu Long Quốc cấp bậc cao nhất khen ngợi, thu được cái kia phần đủ để cho bất kỳ nghề nghiệp nào người điên cuồng định chế thần khí hứa hẹn. Năm người không ngoài dự tính, đều lựa chọn tạm thời giữ lại cơ hội này. Bọn họ rất rõ ràng, phần này khen thưởng giá trị, tại bọn họ đạt tới đẳng cấp cao hơn lúc, mới có thể bị tối đại hóa địa phát huy ra. Mấy ngày kế tiếp, bọn họ thành Long Quốc minh tinh nổi bật nhất. Vô số phỏng vấn, quảng cáo, đại ngôn giống như nước thủy triều vào tới. Diệp Chỉ Di thành vô số điều trị dược tề cùng sinh mệnh khôi phục loại sản phẩm người phát ngôn. Nàng tiên tử kia khí chất, để sản phẩm lượng tiêu thụ trong vòng một đêm tăng gấp 10 lần. Tôn Bắc Văn thì bị một nhà trọng hình áo giáp cùng vũ khí chế tạo thương nhìn trúng. Hắn mặc một thân dữ tợn màu đỏ sẫm chiến giáp, cầm trong tay cự phủ, hướng cái kia một chạm, chính là nhất có sức thuyết phục quảng cáo. Lưu Thông Triệt để bay lên bản thân, tiếp từ nhạc khí đến trang phục, lại đến một loại nào đó dùng đều nói tốt nước mọc tóc các loại đại ngôn. Kiếm được đầy buồn đầy bát, cười đến không ngậm miệng được. Thịnh Thiên Tứ thì trở thành tinh linh tộc chủ đề công viên cùng cao cấp cung tiễn nhãn hiệu hình tượng đại sứ. Hắn tấm kia tuấn mỹ vô cùng mặt, dẫn tới vô số fans hâm mộ vì đó thét lên. Liên lưới nhất Vương Đằng cũng bị vội vã kinh doanh, tiếp một cái bất động sản quảng cáo. Quảng cáo từ đơn giản thô bạo, Khánh Nam Đế quân lựa chọn, kiên cố, vĩnh viễn không sụp đổ. Phối hợp với chém thần đài sụp đổ tin tức cùng một chỗ nhìn, tràn đầy màu đen hài hước hương vị. Mấy ngày ngắn ngủi, mỗi người bọn họ đều kiếm lấy người bình thường mấy đời đều không thể với tới tài phú. Nhưng mà tại cái này phần vinh quang cùng ồn ào náo động phía dưới, một cố ám lưu cũng bắt đầu lặng yên phun trào. Thế giới thanh niên thang trời thi đấu, đối cái khác quốc gia thế hệ tuổi trẻ mà nói, là một tràng thê thảm đau đớn tẩy lễ. Vô số thiên tài vẫn lạc, đưa đến rất nhiều tỉnh cùng quốc gia xuất hiện nghiêm trọng chức nghiệp giả tuyệt tự. Mà Long Quốc đội cái này nằm viên từ từ bay lên, đồng thời đã tấn thăng thần thoại tân tinh, không thể nghi ngờ trở thành tất cả thế lực trong mắt bánh trái thơm ngon. Đế đô hành trình vừa vặn kết thúc, đến từ cả nước các đại hành tinh thư mời, tựa như cùng tuyết rơi bay đến mặt của bọn họ phía trước. Diệp Chỉ Di tiểu thư, chúng ta Giang Nam hành tinh nguyện lấy thủ tịch cung phụng vị trí, đồng thời chuyển toàn bộ thần nông giá bí cảnh xem như ngài tư nhân lãnh địa, mời ngài gia nhập ta tỉnh. Tiên sinh Tôn Bắc Văn, chúng ta Đông Bắc Phúc vui người chắc đức hành tinh, dân phong đưa hãn, chiến ý ngút trời. Nơi này có đánh không xong cùng, uống không hết rượu, còn có tối cường đối thủ. Tới đi, nơi này mới là thuộc về ngài chiến trường. Thịnh Thiên Tứ các hạ, chúng ta Tây Nam hành tinh cảnh nội, nắm giữ ba chỗ không bị hoàn toàn thăm dò tinh linh di tích cổ, cùng với cả nước lớn nhất tinh linh tộc duệ căn cứ. Chúng ta nguyện phụ ngài là vương, chỉ cần ngài chịu đến. Lưu Thông đại sư, chúng ta mỗi một cái mời đều mở ra khiến người không cách nào cự tuyệt, phong phú đến cực hạn điều kiện. Những điều kiện này không chỉ là tiền bạc cùng địa vị, càng là nhắm thẳng vào bọn họ chức nghiệp phát triển hạch tâm, quý báu nhất tài nguyên. Ly biệt khí tức bắt đầu tại trong đội ngũ ba phủ. Tối hôm đó, năm người không có ở tại phía chính phủ an bài xa hoa khách sạn, mà là tìm kinh thành trong ngõ hẻm một nhà không đáng chú ý tiệm lẩu. Nóng bỏng nồi đồng bên trong, tương ớt lan lộn, hơi nóng mờ mịt, làm mơ hồ mỗi người mặt. Không có người mở miệng trước nói chuyện, chỉ là yên lặng nhúng lấy thịt. Phảng phất muốn đem tất cả cảm xúc đều cùng xách bỏ, vàng hầu cùng một chỗ, nuốt vào trong bụng. Cuối cùng, vẫn là Tôn Bắc Văn, cái này nhất không am hiểu che giấu cảm xúc nam nhân. Bưng lên một ly rượu trắng, uống một hơi cạn sạch, sau đó nặng nề mà đem chén nện ở trên bàn. Ta quyết định, ta đi phúc vui người chắc đức. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn. Thịnh Tiên Tứ cũng buông đũa xuống, đối với mọi người lộ ra một cái ôn hòa lại kiên định nụ cười. Tây Nam Tinh Linh đang kêu gọi ta, ta phải đi. Lưu Thông dùng đũa đâm trong bát tương vừng, túi đầu, âm thanh có chút khó chịu. Ta nghĩ, đi đi khắp nơi đi, nhìn xem cái này thế giới. Người ngâm thơ rong, vốn là nên ở trên đường. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên thân Diệp Chỉ Di. Diệp Chỉ Di vành mắt có chút phím hồng, nàng không có nhìn mọi người, chỉ là nhìn chằm chằm trong nồi bốc lên đế canh, nhẹ nói, gia tộc tại Giang Nam bên kia đầu tư một cái mới sinh mệnh khu công nghệ, cần ta đi qua tòa trấn. Bốn người lựa chọn đều đã hết thể đều kết thúc. Bọn họ đều có không cách nào cự tuyệt, lao tới phương xa lý do. Không khí một nháy mắt thay đổi đến vô cùng nặng nề. Cái kia, Vương Đằng ngươi đây. Diệp Chỉ Di cuối cùng ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia từ đầu đến cuối đều đang vùi đầu mãnh liệt ta người. Vương Đằng từ một đĩa lớn mập như bên trong ngẩng đầu, trong miệng nhét tràn đầy, mơ hồ không rõ nói, ta đi chỗ nào a? Mông tỉnh rất tốt à, ký túc xá giường lại lớn vừa mềm, nhà ăn A-Z còn cho ta mua cơm nhiều thêm thịt. Lười động. Mọi người, lý do này rất Vương Đằng, nhưng cũng chính là lý do này để cái kia phần nặng nề ly biệt vẻ u sầu bị hòa tan mấy phần. Đúng vậy a, bọn họ chỉ là đi hướng địa phương khác nhau, thay đổi đến càng mạnh, mà cái này lười biếng ra hỏa sẽ một mực tại cái kia bắt đầu địa phương chờ lấy bọn họ. Lưu Thông hít mũi một cái, đột nhiên giơ ly rượu lên, trên mặt một lần nữa treo lên tiện hề hề nụ cười. Đến, vì chúng ta sắp mỗi người đi một ngả, đường ai nấy đi, về sau có thể rốt cuộc gặp không đến mặt, cạn ly. Cút. Tôn Bắc Văn một bàn tay hô tại hắn trên nó. Ha ha ha. Kiềm chế bầu không khí bị tiếng cười tách ra, năm người nâng chén va nhau, tiếng vang lanh lảnh bên trong, có không muốn, có chúc phúc, càng có đối tương lai vô hạn ước mơ. Đây là bọn họ xem như một chi hoàn chỉnh đội ngũ, cuối cùng dừng lại nồi lẩu. Chương 274, A Liệt. Ta còn có cái hệ thống a, chương 274, A Liệt. Ta còn có cái hệ thống a. Ly biệt thời gian, cuối cùng vẫn là tới. Sân bay, bốn chiếc phân biệt bay hướng không đồng hành tỉnh máy bay riêng, yên tĩnh chờ đợi lấy bọn họ tôn quý khách nhân. Diệp Chỉ Di đổi lại một thân láo luyện màu trắng Âu phục, khôi phục cao lãnh nữ tổng tài dáng dấp. Nàng đi đến Vương Đằng trước mặt, cặp kia tươi đẹp con mắt bên trong, cảm xúc phức tạp khó hiểu. Đến Giang Nam, nhớ tới cho ta phát thông tin. Nàng dừng một chút, lại bổ sung một câu, đừng. Mỗi ngày nằm, tốt xấu cũng tu luyện một cái. Vương Đằng ngáp một cái, biết biết, có việc gọi điện thoại, không có việc gì đừng phiền ta. Diệp Chỉ Di bị hắn bộ này lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dạng tức giận cười, cuối cùng chỉ là lắc đầu bất đắc dĩ, quay người leo lên máy bay. Nàng biết, đối gia hỏa này bất kỳ cái gì căn dặn đều là dư thừa. Tôn Bắc Văn khiêng hắn trôi này to lớn chiến phủ, đi đến Vương Đằng trước mặt, cho hắn một cái gấu ôm, kém chút đem Vương Đằng xương cắt đứt. Đội trưởng, chờ ta tại phúc vui ngươi chắc đức đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, liền trở về tìm ngươi luận bàn. Được rồi được rồi, mau buông tay, phải chết phải chết. Vương Đằng vỗ phía sau lưng của hắn, ngươi có thể kiềm chế một chút, khắc thật đem người ta tỉnh phá hủy. Tôn Bắc Văn nét miệng cười một tiếng, buông tay ra, xài bước đi hướng về phía hắn chiến trường. Thịnh Thiên Tứ một thân tinh linh vương tộc hoa phục, tóc bạc tại dưới ánh nắng ban mai chiếu sáng rạng rỡ. Hắn đối với Vương Đằng, đi một cái tiêu chuẩn tinh linh tộc xoa ngực lễ. Vương Đằng, cảm ơn ngươi một đường dẫn đầu. Nguyễn Tinh Quang chỉ dẫn con đường của ngươi. Nói tiếng người. Bảo trọng. Thịnh Thiên Tứ quân vương phong độ nháy mắt phá công, khoe miệng giật một cái, quay người rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại Lưu Thông. Hắn ôm hắn thanh kia tao bao thất thải ruột cầm, khóc bù lu bù loa, một cái nước mũi một cái nước mắt địa nắm lấy Vương Đằng y phục. Vương ca, ta không nỡ bỏ ngươi a. Về sau người nào cho ta nâng đỡ, người nào mang ta bên dưới vốn, người nào tại ta thổi như bức thời điểm giả vờ tin tưởng ta a. Vương Đằng một mặt ghét bỏ mà đem hắn từ trên người chính mình xé xuống, cút đi, người đó là không nỡ ta sao? Ngươi là không nỡ bắp đùi của ta. Tranh thủ thời gian đi, đừng chậm trễ ta trở về đi ngủ. Ô ô ô, Vương ca ngươi vô tình, ngươi lãnh khốc. Lưu Thông cẩn thận mỗi bước đi địa bị đưa lên máy bay. Bốn chiếc máy bay theo thứ tự cất cánh, vạch phá bầu trời, lao tới riêng phần mình tương lai. Vương Đằng đứng tại chỗ, nhìn xem máy bay biến mất ở chân trời. Trên mặt lười nhác cùng không kiên nhẫn dần dần rút đi, khó được lộ ra một tia buồn vô cớ. Đều đi a. Hắn nhỏ giọng lầm bầm một câu, sau đó quay người, duỗi cái đại đại lưng mỏi. Vừa vặn, không có người phiền ta, có thể an tâm bày nát. Vương Đằng nói được thì làm được. Tại cự tuyệt đến từ cả nước các đại hành tinh, mấy chục cái đỉnh cấp thế lực mở ra, bao gồm nhưng không giới hạn tại đưa tặng một tòa hải đảo thủ tịch khách hành, lương 1 năm 500 ức tặng cho truyền thuyết cấp chứng sùng vật các loại đủ để cho bất kỳ nghề nghiệp nào người điên cuồng điều kiện phía sau. Hắn dứt khoát kiên quyết về tới Mông tỉnh chức nghiệp giả đại học, tiếp tục hắn cái kia giản dị tự nhiên lại khô khan bảy nát sinh hoạt. Vương Đằng cự tuyệt lý do thiên kỳ bách quái, nhưng hạch tâm tư tưởng chỉ có một cái, quá phiền phức. Đi các ngươi Đông Hải hành tinh, mỗi ngày ăn hải sản. Không được không được, bóc vỏ quá phiền phức. Đi các ngươi trung bộ khu hải tâm, tài nguyên nhiều nhất, người kia khẳng định cũng nhiều, ra ngoài đều phải xếp hàng, quá phiền phức. Cái gì? Các ngươi nguyện ý đem toàn bộ đại học chuyển tới ta túc xá lầu dưới? Vậy càng phiền toái hơn, ta còn phải xuống lầu đây. Dần dần, tất cả mọi người từ bỏ. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, cái này nam nhân là thật đem bảy nát hai chữ khắc vào trong xương, bất kỳ cái gì ngoại vật đều không thể dao động hắn muốn làm một đầu cá ướp muối quyết tâm. Thời gian, liền tại Vương Đằng ăn ngủ, ngủ rồi ăn tuần hoàn bên trong, lặng yên trôi qua. Đảo mắt, một tháng trôi qua. Ngày này, Vương Đằng đang nằm tại ký túc xá trên giường, tự hỏi giữa trưa là ăn gà kho vàng vẫn là chân heo cơm, cái này khắc sâu nhân sinh vấn đề lúc. Một cái lâu ngày không gặp âm thanh, tại trong đầu hắn vang lên. Đinh. Kiểm tra đo lường đến ký chủ duy trì liên tục 7 nát 30 ngày, chưa hề chủ động tiến hành qua bất luận cái gì hình thức tu luyện, 7 nát tinh thần đã đạt đến hóa cảnh. chúc mừng ký chủ đạt tới bảy nát đến cực hạn chính là nghệ thuật thành tựu, đặc biệt khen thưởng bảy nát tệ 9999 cái. Vương Đằng chờ mình, chật chật lưỡi, nha. Sau đó, liền không có sau đó. Hắn lại lâm vào đối cơm trưa trầm tư. Hệ thống tựa hồ cũng đối hắn bộ này khó chơi thái độ cảm nhận được im lặng, trở nên yên lặng. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Diệp Chỉ Di tại Giang Nam hành tinh, lấy y tiên năng lực, đánh hạ mấy cái sinh mệnh khoa học lĩnh vực nan đề, thanh danh vang dội. Tôn Bắc Văn tại Phúc vui người chắc đức, lấy tàn sát chi dược tư thái, quét ngang bản xứ tất cả thành danh đã lâu uy tín lâu năm cường giả, trở thành danh xứng với thực chiến tranh chi vương. Thịnh Thiên Tứ tại Tây Nam, lấy tinh linh vương thân phận, chỉnh hợp tất cả tinh linh bộ lạc, mở ra một tòa phủ bụi tinh linh cổ thành, thu được to lớn cơ duyên. Lưu Thông Âm luật sứ giả chi danh, cũng theo hắn du lịch, chuyển khắp đại Giang Nam Bắc. Hắn viết lên hành khúc, có thể để cho quân đội sĩ khí như hồng, hắn đàn tấu nhạc buồn, có thể để cho hung tàn nhất ma vật rơi lệ. Bốn người bọn họ đều tại riêng phần mình trên đường, tỏa ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Ma Vương Đằng vẫn còn tại Mông tỉnh chức nghiệp giả đại học trong ký túc xá, trải qua hắn cái kia bền lòng vững dạ bảy nát sinh hoạt. Xuân đi thu đến, lại là 3 tháng trôi qua. Ngày này, Vương Đằng vừa vặn tỉnh ngủ trưa, đang chuẩn bị đi nhà ăn cơm, trong đầu âm thanh vang lên lần nữa. Đinh. Kiểm tra đo lường đến ký chủ đã liên tục 4 tháng chưa từng mở ra bảng hệ thống, đối hệ thống tồn tại biểu hiện ra cực hạn coi thường cũng không nhìn, bảy nát hành động đã vượt qua khái niệm bản thân, đạt tới thiên nhân hợp nhất, đạo pháp tự nhiên vô thượng cảnh giới. Chúc mừng ký chủ đạt tới liền hệ thống đều chẳng muốn lý cái này, một tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả trung cực thành tựu, đặc biệt khen thưởng bảy nát tệ 19999 cái. Ôi. Vương Đằng gãi gãi lộn số tóc, cuối cùng giống như là nhớ ra cái gì đó. A, đúng nha, ta còn có cái hệ thống à. Hắn tựa hồ là cảm thấy tổng không để ý tới nhân gia có chút không quá tốt ý tứ, vì vậy lười biếng ở trong lòng mặc niệm một câu, mở ra hệ thống. Một cái chỉ có hắn có thể nhìn thấy, ngắn gọn đến thậm chí có chút đơn sơ bảng hệ thống, xuất hiện tại trước mắt hắn. Ký chủ, Vương Đằng. Chức nghiệp 1, Khánh Nam Đế Quân, ẩn tàng thần thoại. Chức nghiệp 2, Thái Sơ Lôi Thần, duy nhất tính sáng thế thần thoại. Bảy nát tệ số dư 37888. Còn lại thuộc tính, kỹ năng chờ tin tức cặn kẽ đã gấp, ký chủ như nghị xem xét mời nói câu nói, bản hệ thống lười để ngươi động thủ. Vương Đằng nhìn xem cái kia số dư, trừng mắt nhìn. Hơn 37,000. Nhiều như thế a. Phía trước ở thế giới thi đấu bên trên vụn vặt lẻ tẻ cũng được một chút, tăng thêm cái này hai lần khen thưởng, bất chi bất giác đều tích lũy nhiều như vậy. Cái đồ chơi này, có thể làm gì ấy nhỉ? Vương Đằng lại nghĩ đến nửa ngày, mới nhớ lại. Cái này bảy nát tệ, tựa như là có thể tại một cái gọi hệ thống thương thành địa phương mua đồ. Mở ra thương thành, ta xem một chút có thứ gì tốt. Hắn thuận miệng phân phó nói. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, coi như là đi dạo đảm bảo. Hệ thống thương thành đã mở ra, chúc ký chủ mua sắm vui sướng. Một giây sau, rực rỡ muôn màu thương phẩm danh sách như là thác nước hiện ra ở Vương Đằng trước mặt. Từ vĩnh viễn không mài mòn bít tất đến tự động gọt vỏ quả táo, từ một chốt thanh lý gian phòng người máy đến có thể tự động tìm kiếm thoải mái nhất tư thế cái gối, các loại tràn đầy bảy nát khí tức thương phẩm, cái gì cần có đều có. Vương Đằng ánh mắt lại trực tiếp bị thương thành đỉnh cao nhất mấy cái kia lóe ra hỗn độn tia sáng, giá cả cũng cao đến quá đáng thương phẩm hấp dẫn. Thương phẩm 1, phòng ngự tuyệt đối thể nghiệm thẻ, hàng dùng một lần, hiệu quả sử dụng về sau thu hoạch được duy trì liên tục 10 giây tuyệt đối vô địch trạng thái, miễn dịch bất luận cái gì hình thức, bất kỳ cái gì chiều không gian, tất cả tổn thương. Giá bán 10.000 bảy nát tệ. Thương phẩm 2, luôn xuất pháp tùy cầu nguyện quán, hàng dùng một lần, hiệu quả có thể hướng hệ thống hứa xuống một cái hợp lý phạm vi bên trong nguyện vọng, hệ thống đem cưỡng chế thực hiện nên nguyện vọng. Chú thích: phục sinh người chết, sáng tạo sinh mệnh, trực tiếp tăng lên đẳng cấp, trở vượt qua hợp lý phạm chủ nguyện vọng không có hiệu quả. Giá bán 20.000 bảy nát tệ. Vương Đằng con mắt hơi híp, có chút ý tứ. Chương 275, đi tìm hệ dạ. Chương 275, đi tìm hệ dạ. Vương Đằng ánh mắt tại hai cái kia lóe ra hỗn độn tia sáng thương phẩm bên trên dừng lại rất lâu. Phòng ngự tuyệt đối thể nghiệm thẻ cùng ngôn xuất pháp tùy cầu nguyện khoán. Một cái giá bán 1 vạn, một cái giá bán 2 vạn. Cái trước đơn giản thu bạo, 10 giây chân 5 nhân, thần tới đều không đánh nổi. Cái sau thì càng có chiến lược giá trị, một cái hợp lý phạm vi bên trong nguyện vọng, thao tác không gian nhưng là quá lớn. Ví dụ như, cầu nguyện để cái nào đó đặc biệt địch nhân tại chỗ bạo tạc, chỉ cần cái này địch nhân cường độ tại hệ thống hợp lý ước định bên trong, tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Đồ tốt ta. Vương Đằng sờ lên cằm, trong ánh mắt khó được địa hiện lên một tia nghiêm túc. Hắn hiện tại mặc dù có hai cái thần thoại chức nghiệp bản thân, thoạt nhìn như bức đến không được, nhưng trong lòng lại so với ai khác đều rõ ràng, chính mình cái này thân bản lĩnh là thế nào đến. Khánh Nam Đế Quân dựa vào là thiên phú và hệ thống cứng rắn đắp, lực phòng ngự là đủ rồi. Nhưng thủ đoạn công kích tương đối lớn nhất, càng giống cái đánh không chết siêu cấp rùa đen. Thái Sơ Lôi Thần liền càng kỳ quái hơn, đó là đem toàn bộ chém thần đài đều cho hút khô, mới thúc đẩy sinh trưởng đi ra duy nhất tính thần thoại chức nghiệp. Lực lượng này cấp độ quá cao, lấy trước mắt hắn đẳng cấp cùng tinh thần lực, căn bản là không có cách hoàn toàn khống chế. Tựa như một cái 3 tuổi tiểu hài, trong tay lại cầm một thanh có thể khai thiên tích địa bản cổ phủ. Quân múa là có thể đập chết người, nhưng cũng càng dễ dàng đem chính mình cho kéo ngã. Nhất niệm sáng thế, nhất niệm diệt thế. Nghe tới rất dọa người, nhưng Vương Đằng xem chừng, chính mình thật muốn vận dụng loại kia cấp bậc lực lượng. Sợ rằng một ý nghĩ đi ra, chính mình trước hết bị rút khô thành người khô. Cho nên, hắn mới một mực bày nát. Một mặt là tính cách gây ra, một phương diện khác, cũng là một loại khác loại tu luyện. Hắn tại dùng lười nhất tạng phương thức, đi quen thuộc, đi thích ứng trong cơ thể cố kia quá mức lực lượng khổng lồ, để thân thể mỗi một viên tế bào đều quen thuộc Thái Sơ Lôi Thần tồn tại. Cái này liền giống thuần phục một đầu hồng hoang mãnh thú, ngươi không thể vừa lên đến liền cùng nó cứng đối cứng. Trước tiên cần phải để nó quen thuộc mùi của ngươi, loại bỏ nó cảnh giác. Đội ngũ giải tán, về sau liền thừa lại ta một người. Vương Đằng suy nghĩ, từ hệ thống thương thành trôi giạt đến chỗ xa hơn. Diệp Chỉ Di bốn người bọn họ bây giờ đều đã là thần thoại cấp độ cường giả, lại riêng phần mình thu được khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Tương lai bọn họ chắc chắn trở thành Long Quốc, thậm chí toàn bộ Lam Tinh trụ cột. Có thể Vương Đằng biết, như thế vẫn chưa đủ. Thế giới thanh niên thang trời thi đấu chỉ là khai vị thức nhắm. Những cái được gọi là thiên tiêu, tại chính thức uy hiếp trước mặt, sợ rằng liền pháo hôi cũng không bằng. Cái kia tại tranh tài giai đoạn sau cùng, tính toán giáng lâm tà thần quỷ bí chi chủ ý chí, mới là treo tại tất cả chức nghiệp giả đỉnh đầu thanh kiếm đạo mộ cỡ. Cái kia vẹn vẹn một sợi ý chí hình chiếu, liền làm cho cả tranh tài không gian cũng vì đó và mèo, để thần thoại cấp độ cường giả đều cảm thấy run rẩy. Nếu là bản thân giáng lâm, lại nên là kinh khủng bực nào cảnh tượng. Vương Đằng mặc dù lười, nhưng hắn không ngốc. Chân chính phong bạo còn xa chưa tới. Những cái kia tiềm ẩn tại chiều không gian chỗ sâu tà thần, mới là treo tại đỉnh đầu lưỡi dao. Tà thần, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, ánh mắt khó được mà trở nên thâm thúy lên. Hắn nắm giữ Thái Sơ Lôi Thần loại này sáng thế thần thoại chức nghiệp, trên lý luận đã đứng ở chức nghiệp giả đỉnh phong. Khả lý luận trung quy là lý luận, hắn hiện tại mới mấy chục cấp, khoảng cách những cái kia chân chính thần chỉ còn có cách biệt một trời. Tựa như một cái nắm giữ đạn hạt nhân phóng ra quyền hạn người bình thường, hắn biết làm sao ấn nút, nhưng thân thể tố chất cùng tinh thần cường độ nhưng căn bản không đủ để tiếp nhận đạn hạt nhân bạo tạc sóng xung kích. Hắn cần mạnh lên, không phải là vì đi tranh bá, đi mạo hiểm, mà là vì có khả năng tiếp tục yên tâm thoải mái địa bảy nát. Nếu như ngay cả nhà đều bị sốc, giường đều bị nổ không có, cái kia còn bảy cái dám nát. Cho nên hắn nhất định phải vọt tới cấp 99, thậm chí càng xa. Tìm kiếm trở thành thần chỉ đường, ít nhất cũng phải có sức tự vệ, mới có thể cam đoan hắn tương lai cá ướp muối sinh hoạt không bị quấy rầy. Nhưng muốn như thế nào mới có thể mạnh lên đây? Vương Đằng lại bắt đầu sầu muộn. Chủ động tu luyện, đó là không có khả năng, đời này cũng không thể. Đi bí cảnh tài quái, quá phiền phức, còn phải động đậy. Gia nhập cái gì tổ chức? Cái kia càng không khả năng, một đám người liều dữ, phiền đều phiền chết. Hắn lại lần nữa nhìn hướng hệ thống thương thành bên trong cái kia hai kiện giá trên trời thương phẩm, phòng ngự tuyệt đối thể nghiệm thẻ cùng nôn xuất pháp tùy cầu nguyện khoán. Ừm, cái này phòng ngự thẻ, thời khắc mấu chốt bảo mệnh cũng không tệ. Cầu nguyện khoán nha, nếu có thể cầu nguyện trực tiếp thăng cấp, vậy liền hoàn mỹ. Vương Đằng trong lòng tính toán. Nhưng nghĩ lại, hệ thống đều nói hợp lý phạm vi bên trong nguyện vọng trực tiếp thăng cấp loại này nghịch thiên sự tình, 99% là đừng đùa. Đến mức phòng ngự thẻ, 1.7 nát tệ 10 giây, dùng một lần liền không có, quá xa xỉ. Hắn người này, móc cực kỳ, có thể bất thì bất. Tính toán, xe đến trước núi ắt có đường. Vương Đằng cuối cùng vẫn là lắc đầu, tắt đi hệ thống thương thành. Hắn cảm thấy, chính mình vận khí này, luôn luôn không tệ. Nói không chừng ngày nào ngủ một giấc, tỉnh lại liền mát cấp đây. Dù sao, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đến lúc đó lại nói. Hắn từ trên giường bỏ dậy, duỗi cái đại đại lưng mỏi. Cơm trưa vấn đề còn không có giải quyết đâu, gà kho vàng vẫn là chân heo cơm. Đây là cái triết học vấn đề. Liên tại hắn chuẩn bị lúc ra cửa, ánh mắt đống nhiên rơi vào trong ký túc xá một cái đóng chặt trên cửa. Đó là một cái khảm nạm tại vách tường chỗ sâu cửa kim loại, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, lại tản ra một tia như có như không hàn ý. A, đúng, kém chút đem tiểu gia hỏa này quên. Vương Đằng vỗ vỗ đầu, chợt nhớ tới cái gì. Hắn đi lên trước, kéo ra cửa kim loại. Một cỗ lạnh thấu xương gió lạnh, nháy mắt đập vào mặt. Phía sau cửa gian phòng, cải tạo thành một cái to lớn phòng đông lạnh. Bốn phía trên vách tường hiện đầy thật dày băng xương, trung ương lơ lửng một khối to lớn băng tinh bình đài, tản ra màu u lam ánh sáng nhạt. Cả phòng nhiệt độ thấp đến mức khiến người giận sôi, bình thường chức nghiệp giả đứng ở chỗ này, sợ rằng không tới mấy phút liền sẽ bị đông thành tựa băng. Nhưng mà, cái này cực đoan rất lạnh, đối với chủ nhân của gian phòng đến nói, nhưng là thư thích nhất môi trường thích hợp. Liên tại băng tinh trên bình đài, một cái thân ảnh tiểu tiểu chính quận thành một đoàn, nằm ngáy ho ho. Đó là một đầu ấu long. Tiểu gia hỏa toàn thân bao trùm lấy màu bạc trắng lân phiến, tại băng tinh làm nổi bật bên dưới, hiện ra nhàn nhạt lưu quang. Hình thể của nó so mới vừa ấp lúc lại lớn vài vòng, đã có cao cỡ nửa người, trên đỉnh đầu mọc ra hai cây nho nhỏ sừng rồng, cái đuôi cũng biến thành tráng kiện có lực. Mặc dù vẫn như cũ non nớt, nhưng cái kia hai đầu lông mày lại mơ hồ có một tia thuộc về long tộc uy nghiêm. Chính là hệ dạ chim non long bà bảo. Vương Đằng đi lên trước, nhẹ nhàng sờ lên tiểu gia hỏa đầu. Băng lãnh xúc cảm lại mang theo một tia kỳ dị ấm áp. Số long bị bừng tỉnh, nó cặp kia giống như hai viên bảo thạch màu lam con mắt, mơ mơ màng màng mở ra. Thấy là Vương Đằng, nguyên bản cảnh giác nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là cực hạn hân hoan. Ngao. Nó phát ra một tiếng bi bô long âm, thân thể cao lớn vậy mà lấy một loại cùng hình thể không hợp linh xảo, bỗng nhiên nhào vào Vương Đằng trong ngực. Ôi. Vương Đằng bị đụng cái lảo đảo, kém chút không có đứng vững. Tiểu gia hỏa dùng nó viên kia đầu to, tại bộ ngực hắn cọ qua cọ lại, mềm hồ hồ chóp mũi ủi lấy cổ của hắn, mang theo băng xương khí tức hô hấp nhào vẩy vào trên mặt hắn, lại băng lại ngứa. Tốt tốt, khắc núng nịu. Vương Đằng bất đắc dĩ vô vô lưng của nó. Tiểu gia hỏa này, từ khi ấp đi ra về sau, vẫn dính hắn. Hắn thậm chí chuyên môn tìm người, đem gian phòng này cải tạo thành thích hợp sổ long ở băng xương hoàn cảnh. Dù sao, long tộc con non cần hoàn cảnh đặc định mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Mụ mụ ngươi gần nhất thế nào? Vương Đằng thuận miệng hỏi. Sổ long tựa hồ nghe hiểu hắn lời nói, dùng đầu đùi đùi lòng bàn tay của hắn, sau đó phát ra mấy tiếng hưng phấn gầm nhẹ. Ân, rất nhớ nàng. Vương Đằng cười cười, tiểu gia hỏa này, bình thường mặc dù dính người, nhưng cũng biết chính mình có cái mụ mụ. Được thôi, ngày mai dẫn ngươi đi nhìn mụ mụ ngươi. Sổ long con mắt nháy mắt phát sáng lên, nó hưng phấn địa vòng quanh Vương Đằng xoay quanh. Cái đuôi tại trên mặt đất đập đến phanh phanh rung động, đem băng xương đều chấn động đến rì rào rơi xuống. Vương Đằng nhìn xem nó bộ kia vui vẻ dáng dấp, cũng không nhịn được nở nụ cười. Tốt, đừng làm rộn. Chờ ta ăn cơm trưa xong lại nói. Hôm sau, mông tỉnh chức nghiệp giả đại học, Vương Đằng ký túc xá. Hắn theo thường lệ ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh. chậm rãi rời giường, rửa mặt, sau đó đi nhà ăn ăn xong bữa phong phú bữa trưa. Trở lại ký túc xá, hắn đẩy ra phòng đông lạnh cửa. Chim non Long Bảo Bảo đã sớm chờ lâu ngày, nhìn thấy hắn xuất hiện, lập tức hưng phấn địa đánh tới. Được rồi, đừng nóng vội. Vương Đẳng trấn an một cái này to lớn con mèo. Hắn tâm thần lóe lên, một cái lớn chừng bàn tay, toàn thân trong suốt long lanh, lóe ra thất thải lưu quang lân phiến, chống rông xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Chính là hệ dạ lúc trước cho hắn cái kia mảnh, long chi vậy ngược. Trên lân phiến truyền đến một cỗ ba động kỳ dị, phản phất kết nối lấy xa xôi không biết chi địa. Vương Đằng ôm hưng phấn đến thẳng run run dậy sổ lòng, hít sâu một hơi, sau đó tâm niệm vừa động. Long chi vậy ngược nháy mắt tách ra hào quang chói sáng, đem hắn cùng sổ lòng bao phủ trong đó. Một giây sau, một người một rồng thân hình, nháy mắt và mèo, mơ hồ. Cuối cùng biến mất tại cái này mảnh băng lãnh gian phòng bên trong, phản phất chưa từng tồn tại. Chương 276, đáng giận điệu tinh gỗ lìn, chương 276, đáng giận điệu tinh gỗ lìn. Không gian thay đổi cảm giác hôn mê chỉ kéo dài không đến một giây. Vương Đẳng cước đạp thực địa nháy mắt, một cô quen thuộc đến trong xương giá lạnh liền bao khỏa toàn thân hắn. Phóng tầm mắt nhìn tới, là vô ngần băng nguyên. Là nguy nga núi tuyết, là trên bầu trời treo ba lượt màu u lam lãnh nguyệt. Nơi này là hệ dạ chuyên môn thế giới, một cái từ băng tuyết cùng cô tịch cấu trúc vương quốc. Ngao. Trong lực số Long Cạ Đỉ Mỏ hiển nhiên so hắn càng thích ứng hoàn cảnh nơi này, nó hưng phấn địa tránh thoát Vương Đẳng ôm ấp. Tại trên mặt tuyết vui chơi lan lộn, thân thể cao lớn nhấc lên từng đợt cơn sóng tuyết. Vương Đẳng lại không có để ý tới nó, hắn hít mắt. Nhìn nơi xa tòa kia đứng sững ở băng nguyên phần cuối, giống như dùng cả khối vạn năm huyền băng điêu khắc thành to lớn cung điện, khóe miệng quét ra một cái cực kỳ sán lạ độ cong. Hắn hít sâu một hơi, vẫn đủ đan điền chi khí. Dùng một loại so với đi nhà ăn cướp cuối cùng một khối thịt kho tàu còn muốn tích cực gấp trăm lần ngữ điệu, cao giọng hô to, "La bà, ta trở về nhìn ngươi rồi." Âm thanh tại trống trải băng nguyên trên vang vọng, chấn động đến nơi xa sông băng đều rì rào hướng xuống rơi vụ băng. Hồ nào chưa rơi, dưới chân hắn đã là điện quang lóe lên. Lôi quang bộ, cả người hóa thành một đạo tử sắp thiểm điện, sát mặt đất vội vã đi. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí tại sau lưng kéo ra khỏi một đạo thật dài, từ băng tinh cùng hồ quang điện tạo thành rực rỡ vệt đuôi. Cỗ này trung tình, cỗ này nhiệt tình. Đừng nói là chiến đấu, liền lúc trước thoát đi chém thần đại hiện trường lúc, hắn đều không có ra sức như vậy qua. Băng xương cung điện, vương tọa đại sảnh. Cao ngất mái vòm bên trên, rủ xuống vô số cây trong suốt long lanh băng lăng, chiết xạ ba lượt lãnh nguyệt quang huy, làm cho cả đại sảnh đều bao phủ tại một mảnh như mộng ảo u lam vầng sáng bên trong. Một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, chính lười biếng dựa nghiêng ở từ cả khối hàn băng mã nào điêu khắc thành vương tọa bên trên. Nàng mặc một bộ màu bạc trắng lộng lẫy váy dài, váy như lưu động ánh trăng chiếu vào băng lãnh trên bậc thang. Một đầu vóng ánh tóc dài màu bạc tùy ý mà rối tung lấy, mấy sợi tóc rủ xuống tại nàng chân bóng sung mãn trên trán. Nàng ngũ quan tinh xảo đến không giống phàm nhân, da thịt trắng hơn tuyết. Giữa lông mày mang theo một loại bẩm sinh cao ngạo cùng lạnh lùng, phản phất thế gian vạn vật đều không đủ lấy để nàng lộ vẻ xúc động. Chính là vùng thế giới băng tuyết này duy nhất chúa tể, Level 100 cấp băng xương cự long nữ vương, Hệ Dạ. Lam Vương Đẳng cái kia trung khí 10 phần ồn ào xuyên thấu cung điện vách tường truyền vào lúc đến. Hệ Dạ cặp kia tựa như đóng băng hồ nước trong mắt màu lam, khó mà nhận ra địa chấn động một cái. Một vẻ cực kỳ nhạt, gần như không thể nhận ra cảm giác mừng rỡ, giống như tầng băng bên dưới lặng yên nảy mầm xuân thủy, lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng làm đạo kia tử sắp thiểm điện siêu một cái xông vào đại sảnh, ở trước mặt nàng xe thắng gấp, lộ ra Vương Đẳng tấm kia cười đùa tí từng mặt lúc. Trên mặt nàng tất cả cảm xúc nháy mắt bị đóng băng, chỉ còn lại đã từng ghét bỏ cùng lãnh đạm. Ngươi tới làm cái gì? Nàng âm thanh lạnh lạnh như băng, không mang một tia nhiệt độ. Nhớ ngươi chứ sao? Vương Đẳng xoa xoa tay, hắc hắc cười không ngừng, bộ kia không cần mặt mũi bộ dạng, cùng hắn Khánh Nham Đế quân uy danh không có chút quan hệ nào, một ngày không thấy, như cách ba thu. Chúng ta cái này đều nhanh một năm không gặp, ta cái này trong lòng vắng vẻ. Nói xong, hắn mở hai tay ra, liền muốn cho Hệ Dạ một cái nhiệt tình như lửa ôm. Nhưng mà, hắn mới vừa phóng ra một bước, một cái bao khỏa tại màu bạc dày bó bên trong, đường cong hoàn mỹ không một tì vết chân ngọc, liền mang một cỗ không thể địch nổi kinh phong, vô cùng tinh chuẩn khắc ở lồng ngực của hắn. Ầm. Vương Đẳng cả người giống như bị công thành truy chính diện đánh trúng, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài. Tại bóng loáng trên mặt băng như gương vạch ra một đầu thật dài vết tích, cuối cùng đông một tiếng đâm vào cửa đại điện trụ bên trên, chậm rãi trượt xuống. Tê. Vương Đẳng xoa ngực, nhe răng trợn mắt, lại nửa điểm tức giận ý tứ đều không có. Ngược lại vui tươi hớn hở địa bò lên, lao bà đại nhân dưới chân lưu tình a, lực đạo vẫn là như thế đủ. Hệ Dạ chậm rãi thu hồi chân, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, không nhìn hắn nữa. Chỉ là cái kia có chút phiếm hồng bên tai, lại bại lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh. Đúng lúc này, một cái lung la lung lay thân ảnh màu trắng từ ngoài điện bay đi vào. Ngao. Mụ mụ. Cả đĩ mỏ phe phẩy nó vậy đối với đã quy mô khá lớn long rực, có chút vụng về đáp xuống vương tọa phía trước. Sau đó một đầu đâm vào Hệ Dạ trong ngực, dùng nó viên kia đầu to thân mật cọ lấy Hệ Dạ ngực. Vừa vặn còn lãnh lực băng xương long chi nữ vương, tại cảm nhận được chính mình nhiệt độ người của đứa bé lúc, trên mặt tầng kia băng cứng nháy mắt hòa tan. Nàng rũa ra tay ngọc, ôn nhu địa vớt ve cả đĩ mỏ đỉnh đầu. Cặp kia màu băng lam đôi mắt bên trong, tràn đầy tan không ra cương triều cùng tự ái. Cắt, cao lớn hơn không ít. Nàng âm thanh cũng biến thành nhu hòa rất nhiều. Vương Đẳng ở một bên nhìn xem cái này ấm áp một màn, trong lòng đắc ý. Hắn biết, giải quyết đầu này ngạo kiểu long mấu chốt, liền tại tiểu gia hỏa này trên thân. Những ngày tiếp theo, Vương Đẳng liền tại cái này tòa băng xương trong cung điện ở lại. Sinh hoạt trôi qua cái kia kêu một cái hài lòng. Ban ngày, Hệ Dạ ngoài miệng đối hắn đủ kiểu ghét bỏ. Không phải nói hắn đi bộ âm thanh quá lớn ồn ào đến nàng đi ngủ, chính là nói hắn hô hấp không khí ô nhiễm cung điện tinh khiết. Nhưng Vương Đẳng ra mặt dày như tường thành, lỗ tai trái vào lỗ tai phải ra. Vẫn như cũng làm theo ý mình. Mỗi ngày đi theo Hệ Dạ phía sau cái mông lão bà địa réo lên không ngừng. Hắn sẽ bồi tiếp cả đi mỏ tại đất tuyết bên trong lăn lộn, dạy nó một chút cổ quái kỳ lạ kỹ xảo chiến đấu. Ví dụ như nằm ngửa giả chết thuật cùng làm nũng lăn lộn hết ăn lại uống đại pháp tức giận đến hệ dạ nhiều lần đều muốn đem hắn đông thành tựa băng. Nhưng đến buổi tối, làm ba lượt lãnh nguyệt thăng đến giữa bầu trời. Ban ngày ghét bỏ cùng xa cách, liền sẽ hóa thành một loại hình thức khác chỉ đạo. Vương Đằng chưa hề nghĩ qua, cái gọi là đối luyện có thể tại tấm kia to lớn hàn băng giường ngọc bên trên tiến hành. Hắn cũng chưa từng nghĩ qua, băng xương cự long nữ vương đích thân chỉ điểm sẽ là như vậy khiến người hít thở không thông cận thân chiến đấu. Hệ dạ sẽ lấy một loại thái độ bề trên, đem hắn một mực áp chế. Cái kia thuộc về LV100 cấp cường giả khủng bố uy áp, hỗn hợp có trên người nàng đặc hữu, mắt lạnh như hàn mai mùi thơm cơ thể, đem hắn bao phủ hoàn toàn. Mỗi một lần đối luyện kết thúc, Vương Đằng cũng cảm giác mình giống như là bị ép khô chút sức lực cuối cùng, toàn thân bủn rủn bất lực. Nhưng cùng lúc, hắn lại cảm thấy trong cơ thể cố kia nguyên bản khó mà khống chế thái sơ lôi thần lực lượng. Tại cái này cực hạn áp lực dưới, chính lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị. Cùng thân thể của hắn, hắn linh hồn, chiều sâu dung hợp, tựa như một khối ngân sắt, tại nữ vương tự tay đánh bên dưới, bách luyện thành cương. Đảo mắt, một tháng thời gian lặng yên trôi qua. Một đêm này, lại một tràng nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đối luyện kết thúc. Vương Đằng hình chữ đại địa nằm tại xe trượt tuyết bên trên, lồng ngực kịch liệt chập trùng, liền một đầu ngón tay đều chẳng muốn động. Hệ Dạ nằm nghiêng tại bên cạnh hắn, mái tóc dài màu bạc như là thác nước rải rác, che kín nàng hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra chiếc cằm thon cùng một vệt động lòng người đỏ ửng. Người lôi điện chi lực đã sơ bộ khống chế. Hệ Dạ âm thanh mang theo một tia sau đó lời biếng, nhưng như cũng lạnh lạnh, so ta dự đoán, phải nhanh một chút. Vương Đằng thở cơn khí, nghiêng đầu nhìn xem nàng, cười hắc hắc, đây còn không phải là lao bà đại nhân có phương pháp giáo dục. Hệ Dạ không để ý đến hắn ba hoa, chỉ là lạnh nhạt nói, lực lượng khống chế chỉ là bước đầu tiên. Đẳng cấp của ngươi quá thấp, chỉ có bảo sơn, lại đào không ra vàng. Trong cơ thể ngươi thần cách, tựa như một viên bị phong ấn mặt trời, ngươi bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể để nó lộ ra một điểm ánh sáng nhạt. Vương Đằng nghe vậy, nụ cười trên mặt cũng thu liễm mấy phần, khó được lộ ra thần sắc suy tư. Hắn biết Hệ Dạ nói là sự thật. Một tháng này, hắn mặc dù sơ bộ nắm giữ thái sơ lực lượng của lôi thần, có khả năng tự nhiên điều động lôi điện, mà sẽ không lại có mất khống chế nguy hiểm. Nhưng hắn cảm giác mình tựa như một cái trông coi ước vạn gia sản kẻ nghèo hèn. Biết chính mình có tiền, nhưng lại không biết thẻ ngân hàng mật mã. Mấy chục cấp đẳng cấp, đối mặt những cái kia động một tí hủy thiên diệt địa tà thần, sắp thực không đáng chú ý. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp thăng cấp nhanh chóng. Chỉ có đẳng cấp đi lên, thể chất của hắn, tinh thần, lực lượng những cơ sở này thuộc tính mới có thể đuổi theo, mới có thể chân chính phát huy ra sáng thế thần thoại chức nghiệp uy lực. Đến lúc đó, hắn mới có thể chân chính, không hề cố kỵ địa, muốn làm sao bẻ nát liền làm sao bẻ nát. Nghĩ tới đây, Vương Đằng trở mình, góp đến Hệ Dạ trước mặt, vẻ mặt thành thật hỏi, "Lão bà, có biện pháp gì hay không, có thể để cho ta thăng cấp nhanh chóng? Tốt nhất là loại kia. Quá nhiều, kinh nghiệm cao, còn không làm sao tốn sức địa phương." Hệ Dạ nằm nghiêng tại xe trượt tuyết bên trên, mái tóc dài màu bạc như nguyệt quang chảy xuôi. Nàng lấy túi trỏ chống đỡ đầu, màu băng lam con mắt yên tĩnh mà nhìn xem Vương Đằng, trong đôi mắt mang theo mấy phần dò xét. Thăng cấp nhanh chóng. Nàng lặp lại một lần, ngữ khí bình thản, chức nghiệp giả trưởng thành, vốn nên tiến hành theo chất lượng, nền vững chắc căn cơ. Ngươi như vậy nóng lòng cầu thành, dễ dàng dẫn đến lực lượng phù phiếm, lưu lại thai hoàng ẩm. Ai nha, đạo lý ta đều hiểu. Vương Đằng xua tay, góp đến càng gần chút, gần như có thể cảm nhận được nàng hô hấp ở giữa lạnh lạnh khí tức, có thể ta đây không phải là tình huống đặc thù nha. Ta cái này thái sơ lôi thần chức nghiệp, nội tình quá dày, tựa như một cái động không đáy, làm từng bước địa điển, đến điển đến ngày tháng năm nào đi. Lại nói, ta người này lười, ngươi cũng không phải không biết. Để ta từ sáng đến tối đi bí cảnh bên trong hì hục cày quái, so giết ta còn khó chịu hơn. Hệ Dạ nhìn xem hắn bộ kia lẽ thẳng khí hùng người lười dáng dấp, khóe miệng khó mà nhận ra địa có rúm một cái. Người này ngụy biện, luôn là nhiều như thế. Nàng trầm mặc chỉ chốc lát, tựa hồ trong đầu kiểm tra lấy cái gì. Thật lâu, mới chậm rãi mở miệng, địa phương cũng thực là có một cái. Vương Đằng ánh mắt sáng lên, mau nói. Tại chủ vật chất vị diện sâu trong lòng đất, có một cái tên là gỗ lỉnh vương đỉnh á không gian phó bản. Hệ Dạ âm thanh không nhanh không chậm, mang theo một tia hồi ức ý vị, nơi đó chủ nhân là một đám tham lam, giàu hoạt lại sinh sôi năng lực cực mạnh gỗ lỉnh. Gỗ lỉnh. Vương Đằng nhếch miệng, liền món đồ kia. Lại thấp lại áp chế, sức chiến đấu năm thứ cặn bã, ta đi không phải ước hiếp người sao? Chương 277, gỗ lỉnh vương đỉnh, chương 277, gỗ lỉnh vương đỉnh. Vương Đằng nhếch miệng, liền món đồ kia. Lại thấp lại áp chế, sức chiến đấu năm thứ cặn bã, ta đi không phải ước hiếp người sao? Tại trong ấn tượng của hắn, gỗ lìn chính là tân thủ thôn kinh nghiệm bảo, trừ số lượng nhiều điểm, không còn gì khác. Người qua coi thường bọn họ. Hệ Dạ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, bình thường gỗ lìn tự nhiên không đáng giá nhắc tới, nhưng gỗ lìn vương đình bên trong là gỗ lìn nhất tộc tinh anh. Bọn họ xã hội kết cấu độ cao mô phỏng theo nhân loại, có quân đội, có quý tộc, thậm chí có chính mình vương. Trong đó không thiếu một chút cường đại biến dị thân thể cùng thân kinh bách chiến tướng lĩnh, thực lực có thể so với nhân loại cao dài trước nghiệp giả. Trọng yếu nhất chính là, nàng dừng một chút, trong thanh âm nhiều một tia ý lạnh, nơi đó số lượng, cơ hồ là vô cùng vô tận. Đối với cần rộng lượng kinh nghiệm ngươi đến nói, không có gì thích hợp bằng. Nghe tới không sai. Vương Đằng sờ lên cằm, đã bắt đầu tính toán. Quá nhiều, kinh nghiệm cao, cái này không phải liền là vì hắn đo thân mà làm thiên đường sao? Bất quá, ta cho ngươi đi nơi đó, cũng không phải là chỉ là vì để ngươi thăng cấp. Hệ Dạ lời nói xoay chuyển, cặp kia màu băng làm con mắt bên trong hiện lên một tia thuộc về Long tộc nữ vương uy nghiêm cùng, một tia không dễ dàng phát giác tức giận. Tại trước đây thật lâu, Long tộc còn trải rộng toàn bộ Lam Tinh thời đại. Đám này chết tiệt gỗ lìn, ỷ vào bọn họ tay kia đào hang bản lĩnh, giống dưới mặt đất chuột một dạng, khắp nơi quấy rầy. Bọn họ thích làm nhất chính là thừa dịp cự long ngủ say lúc lén lút đào móc địa đạo, chui vào chúng ta long xảo, trộm lấy chúng ta tài bảo. Nói đến đây, Hệ giả âm thanh rõ ràng lạnh mấy độ, toàn bộ cung điện nhiệt độ tựa hồ cũng tùy theo giảm xuống. Vương Đằng có thể cảm giác được, vị này cao ngạo nữ vương là thật tức giận. Nghĩ đến cũng là, Long tộc xem tài bảo như sinh mệnh, bị một đám tên lùn trong nhà, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Mặc dù lấy ta thân phận hôm nay, lại đi cùng một đám gỗ lìn tính toán, có mất mặt mũi. Hệ giả tiếp tục nói, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, nhưng có một kiện đồ vật, đối ta Long tộc mà nói ý nghĩa phi phàm, đến nay vẫn thất lạc ở cái kia gỗ lìn xảo huyệt chỗ sâu. Bảo bối gì? Vương Đằng tò mò hỏi. Thủy tổ Long hồn chi tâm mảnh vỡ. Hệ giả gần từng chữ nói, thần sắc thay đổi đến vô cùng nghiêm túc, đó là chúng ta băng xương cự long nhất mạch thủy tổ, tại vẫn là lúc, long hồn sau khi vỡ vụn tạo thành hạch tâm mảnh vỡ một trong. Nó ẩn chứa thuần túy nhất thủy tổ long lực, đối các trưởng thành cực kỳ trọng yếu. Ta từng tính toán đích thân thu hồi, nhưng cái kia á không gian đối vượt qua 100 cấp sinh mạng thể có cực mạnh lực đẩy, ta không cách nào tiến vào. Vương Đằng nháy mắt minh bạch. Cái này không chỉ là một cái luyện cấp nhiệm vụ, càng là một cái quan hệ đến chính mình tiện nghi nhi tử tương lai trọng yếu ủy thác. Không có vấn đề. Vương Đằng vỗ một cái bộ ngực, đảm nhiệm nhiều việc, việc này bao tại trên người ta. Không phải liền là một đám gỗ lìn sao? Ta đi vào đem chúng nó vương đình đều cho nó hất lên, cam đoan đem cái gì kia mảnh vỡ cho ngươi mang về. Đừng nói mạnh miệng. Hệ Dạ lườm hắn một cái, nhưng ánh mắt rõ ràng nhu hòa rất nhiều, gỗ lìn vương cao cách giảo hoạt lại cường đại, nó chiếm cứ vương đình chỗ sâu nhất, bên cạnh có trọng binh bảo vệ, không thể khinh thường. Yên tâm yên tâm. Vương Đằng cười hắc hắc, sau đó lời nói chuyển hướng, trên mặt lộ ra chiêu bài thức tiện hề hề nụ cười, bất quá nha. Ta đi có thể, cái này tân tân khổ khổ đi một chuyến, dù sao cũng phải có chút khen thưởng a. Hệ Dạ lông mày cau lại, thủy tổ long hồn chi tâm mảnh vỡ, đối cặt có chỗ tốt, không phải liền là đối ngươi chỗ tốt. Cái kia không giống. Vương Đằng đong đưa ngón tay, nhất mã quý nhất mã. Công là công, tư là tư. Ta đây là giúp ngươi làm việc, ngươi xem như lão bản, dù sao cũng phải cho điểm nhân viên phúc lợi đúng không? Hệ Dạ nhìn xem hắn bộ kia con buôn sắc mặt, có chút hào khí lại có chút buồn cười, ngươi muốn cái gì khen thưởng? Vương Đằng con mắt quay tít một vòng, ánh mắt tại Hệ Dạ cái kia dáng người huyền chuyển trên đường con vừa đi vừa về liếc nhìn, cuối cùng lưu lại tại nàng tấm kia hiện ra đỏ ửng tuyệt mỹ trên mặt. Hắn hắng giọng một cái, dùng một loại tràn đầy ám thị ngữ khí, thấp giọng nói ra, nếu không các loại ta trở về, ngươi lại dạy ta mấy chiêu loại kia cận thân chiến đấu tuyệt học. Bất quá lần này, đội ta ở phía trên, thế nào? Không khí, nháy mắt đọc lại. Hệ Dạ trên mặt đỏ ửng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ bên thai lan tràn đến cái cổ. Cặp kia màu băng lam con mắt bên trong, đầu tiên là hiện lên một tia xấu hổ, lập tức giấy lên hai đóa ngọn lửa tức giận. Cái này hỗn đản, cũng dám nói với nàng ra như vậy khinh bạc vô lễ. Ngươi, tìm chết. Ba chữ, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Hệ Dạ bỗng nhiên ngồi dậy, giơ tay lên. Lòng bàn tay bên trong hàn khí bạo dũng, ngưng tụ thành một cô năng lượng kinh khủng. Vương Đằng xem xét địa bộ này, lập tức thầm nghĩ không ổn. Chơi thoát. Hắn vừa định mở miệng cầu xin tha thứ, cũng đã chậm. Lăn đi vào đi. Hệ Dạ một tiếng giận dữ mắng mỏ, ngọc trường đông nhiên hướng về phía trước đẩy. Ba. Một tiếng thanh thúy tiếng vang. Cái kia ngưng tụ khủng bố hàn băng lực lượng bàn tay, cũng không có trực tiếp đập vào trên thân Vương Đằng, mà là ở trước mặt hắn, cứ thế mà địa xé mở một nói đen nhánh không gian kẽ nứt. Một cỗ cường đại hấp lực từ kẽ nứt bên trong truyền đến. Vương Đằng liền thời gian phản ứng đều không có, cả người liền bị cỗ lực lượng kia lôi đi vào, chỉ để lại một câu tiếng kêu thảm kinh khủng tại bên trong cung điện quanh quẩn. Lão bà ta sai rồi a. Không gian kẽ nước nháy mắt khép kín, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Đại điện bên trong lần nữa khôi phục kiên tĩnh. Hệ Dạ duy trì đẩy trưởng tư thế, ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Nàng nhìn xem Vương Đằng biến mất địa phương, cắn răng nghiến lợi mắng một câu, vô sỉ hỗn đản. Mắng xong, nàng nhưng lại có chút thoát lực ngồi trở về xe trượt tuyết bên trên. Đưa tay vuốt chính mình nóng bỏng gò má, ánh mắt lưu chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Cùng lúc đó, bên kia, Vương Đằng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, giống như là bị ném vào trục lăn trong máy giặt quần áo quấy 100 vòng. Coi hắn lại lần nữa khôi phục ý thức lúc, người đã nặng nề mà ngã ở một mảnh cứng rắn mà mặt đất ở mức bên trên. Phù phù. Hắn dây rủi lấy bò dậy, xoa bị ném đến thất điên bát đảo đầu, ngắm nhìn bốn phía. Một cỗ hỗn hợp có bùn đất, cỏ xỉ rêu, vật bài tiết cùng với một loại nào đó sinh vật thể vị nồng đậm hôi thối. Tranh nhau chen lấn địa tiến vào mũi của hắn quang, để hắn kém chút tại chỗ phun ra. Ta dựa vào, đây là nơi quái quỷ gì? Hắn phát hiện chính mình chính bản thân chỗ một đầu u ám, chật hẹp dưới mặt đất trong đường hầm. Đường hầm vách tường là thô ráp nham thạch cùng bùn đất, phía trên hiện đầy cho nước màu xanh cỏ xỉ rêu, trên đỉnh thỉnh thoảng có nước bẩn nhỏ giọt xuống. Nơi xa, truyền đến từng đợt liễu diễu giống như hàng ngàn hàng vạn con chuột đang họp tiếng ồn ào vang, còn kèm theo kim loại đánh cùng roi quất âm thanh. Đinh, ngài đã tiến vào đặc thù á không gian phó bản, gỗ lìn vương đỉnh. Nhiệm vụ mục tiêu: thâm nhập vương đỉnh, đánh bại gỗ lìn vương cao cách, đoạt lại thủy tổ long hồn chi tâm mảnh vỡ. Phó bản hình thức: một mình. Nhắc nhở: nên phó bản bên trong quái vật tử vong phía sau sẽ không đổi mới, mời thỏa thích hưởng thụ ngài. Lữ trình. Hệ thống thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên. Vương Đằng khoẹt miệng giật một cái. Thưởng thụ. Thưởng thụ cái rắm. Cái này bà nương, hạ thủ cũng quá hung ác. Trực tiếp một bàn tay đem hắn quật vào phó bản bên trong, liền cái thời gian chuẩn bị cũng không cho. Hắn chính nổ nước bọt lấy, chợt nghe một trận tiếng bước chân rồn rập cùng tiếng kêu quái dị từ đường hầm chỗ sâu truyền điện. Chương 278, gỗ lìn vương cao cách. Chương 278, gỗ lìn vương cao cách. Gỡ giờ ca. Nạ tác. Nhân loại. Người xâm nhập. Ca lộ. Ca lộ. Giết hắn. Giết hắn. Chỉ thấy 7-8 cái dáng người thấp bé, làn da có bẩn màu xanh, dài thai nhọn cùng răng nanh xấu xí sinh vật, cầm trong tay vết dỉ loang lộ loan đao cùng phá một thuẫn, quái khiếu hướng hắn lao đến. Chính là cái này phó bản dân bản địa, gỗ lìn. Vương Đằng nhìn xem đám này hướng chính mình vọt tới kinh nghiệm mà bảo, thở dài. Ai, số khổ a. Hắn ngay cả động cũng lười động, chỉ là tâm niệm vừa động. Nham Thuẫn. Một mặt nặng nề nham thạch tấm thuẫn, vô căn cứ ở trước mặt hắn ngưng tụ thành hình. Ken ken ken. Đám gỗ lìn phá đao kiếm nát chém vào nham thuẫn bên trên. Phát ra liên tiếp tiếng sắt thép va chạm, lại liền một tia vết tích đều không thể lưu lại. Đám gỗ lìn sửng sốt, tựa hồ không hiểu cái này nhân loại vì cái gì có thể vô căn cứ biến ra như thế cứng rắn tượng. Vương Đằng ngáp một cái, trong ánh mắt tràn đầy ghét bỏ. Ồn ào quá. Tay phải hắn yếu đất nắm, điện quang màu tím tại lòng bàn tay tập hợp, nhảy vọt. Một giây sau, một đạo thô to lôi đỉnh, giống như cuồng nộ long xà, từ hắn lòng bàn tay nô lên mà ra, nháy mắt đem toàn bộ chật hẹp đường hầm chiếu lên hoàn toàn trắng bệnh. Lôi đỉnh chi nộ. Ầm. Chói hai dòng điện âm thanh bên trong, cái thứ bảy, tám cái gỗ lìn liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng. Liên tại cuồng bạo trong sấm sét, bị nháy mắt oanh thành cho bụi. Không khí bên trong tràn ngập ra một cốp rổ tê in nốt chửi mùi lạ. Vương Đằng phất phất tay, xua tán đi trước mặt bụi mù. Nhìn xem trên mặt đất cái kia mấy cố khói đen bốc lên sát chết cháy, nhếch miệng. Món ăn khai vị kết thúc, nên bên trên bữa ăn chính. Hắn mở rộng bước chân, hướng về đường hầm chỗ sâu, cái kia mảnh tiếng ồn ào đầu nguồn, không nhanh không chậm đi tới. Một người công thành chiến, chính thức bắt đầu. Xuyên qua đầu kia chật hẹp đầm ướt đường hầm, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Vương Đằng phát hiện chính mình đi tới một cái cự đại mà bên dưới hang động đá vôi bên trong. Hang động đá vôi mái vòm cao đến nhìn không thấy đỉnh, phía trên khảm nạm lấy vô số tản ra u quang quang thạch. Giống như sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm, là mảnh đất này thế giới bên dưới cung cấp duy nhất nguồn sáng. Hang động đá vôi trên mặt đất, rõ ràng là một tòa khổng lồ, kết cấu hỗn loạn thành thị. Vô số dùng bùng não, tảng đá cùng phế vật liệu gỗ xây dựng đơn sơ nhà lều, giống như tổ ong dày đặc nhét chung một chỗ, tạo thành từng đầu dơ bẩn quanh co khu phố. Hàng ngàn hàng vạn gỗ lìn ở trong đó xuyên qua, chửi rủa, ẩu đả, toàn bộ thành thị tràn đầy ồn ào náo động cùng hỗn loạn khí tức. Tại thành thị trung tâm, đứng sừng sững lấy một tòa tương đối to lớn thành lũy, đó phải là cái gọi là gỗ lìn hoàng cung. Mà tại thành thị biên giới, thì là một mảnh to lớn quặng mỏ cùng rèn đúc khu. Vô số gỗ lìn nô lệ tại giám sát dưới roi ra, vung vẩy cốt chim, khai thác lấy khoáng thạch. Hoặc là tại lò luyện một bên gõ lấy nung đỏ kim loại, chế tạo lấy vũ khí đơn giản cùng khôi giáp. Ồ, quy mô còn không nhỏ. Vương Đằng đứng tại lối vào cao điểm bên trên, quan sát tòa thành dưới đất này nước, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sự xuất hiện của hắn rất nhanh liền bị trên tường thành đứng gác gỗ lìn lính gác phát hiện. Gờ 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 gờ. Hú mạn. Cảnh cáo. Nhân loại. Chói tai tiếng kèn, nháy mắt vang vọng toàn bộ hang động đá vôi. Ô ô. Nguyên bản hỗn loạn thành thị, tại tiếng kèn vang lên về sau, vậy mà lấy một loại hiệu suất kinh người vận chuyển. Vô số cầm trong tay vũ khí gỗ lìn binh sĩ từ nhà lều bên trong lao ra, tại riêng phần mình đầu mục quát lớn bên dưới, cấp tốc tập kết thành từng cái siêu siêu vẹo vẹo phương trận, hướng về Vương Đằng vị trí vào tới. Bọn họ trang bị so trong đường hầm pháo hôi tốt hơn không ít, ít nhất đều mặc bên trên một kiện cũ nát giáp ra. Vũ khí trong tay cũng không còn là đao dị kiếm nát, mà là thống nhất chế tạo trường mâu cùng kiên tròn. Có chút ý tứ. Vương Đằng nhíu mày, trên mặt vẫn như cũ là bộ kia lười biếng biểu lộ. Hắn không có lựa chọn cứng rắn sông, mà là không nhanh không chậm đi xuống cao điểm, hướng về cửa thành phương hướng dạo bước mà đi. Rất nhanh, một chi từ mấy trăm tên gỗ lìn binh sĩ tạo thành quân tiên phong, liền đem hắn bao bọc vây quanh. Cầm đầu là một cái hình thể so bình thường gỗ lìn cường tráng một vòng, cưới một đầu to lớn và sói, thân mặc thiết giáp gỗ lìn. Trên đỉnh đầu nó nổi trôi một nhóm màu đỏ máu văn tự. Gỗ lìn tướng quân dễ dạ khắc lở vở 45. Nhân loại, ngươi dám một mình xâm nhập vĩ đại gỗ lìn vương đỉnh. Dễ dạ khắc vung vẩy trong tay lang nha động, dùng cứng rắn nhân loại ngữ gầm thét lên, nói ra ngươi mục đích. Nếu không, ta đem ngươi ép thành thịt nát. Vương Đằng móc móc lỗ thai, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ngươi đầu này sói, thoạt nhìn thịt thật nhiều, không biết bắt đầu nướng hương vị thế nào. Ngươi tự tìm cái chết. Dễ dạ khắc bột nhưng giận dữ, toa sói phát ra rít lên một tiếng. Bốn chân tung bay, mang theo một cỗ gió canh, giống như một chiếc mất khống chế chiến xa, hướng về Vương Đằng vọt mạnh mà đến. Nó trong tay lang nha bổng dơ lên cao cao, mang theo thế như vạn tấn, đập xuống giữa đầu. Đối mặt cái này hung mãnh một kích, Vương Đằng liền mí mắt đều không ngẩng một cái. Nham Thuẫn, một mặt so trước đó nặng nghề mấy lần nham thạch to lớn tấm thuẫn, nháy mắt ở trước mặt hắn dâng lên. Keng. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Lang nha bổng nện ở nham thuẫn bên trên, bộc phát ra mạng lớn đốm lửa nhỏ. Cùng bạo lực trùng kích, để dễ dạ khắc liền người mang sói đều rút lui mấy bước, gan bàn tay bị chấn động đến tê dại. Mà mặt kia nham thuẫn lại chỉ là nhẹ nhàng lắc lư một cái, liền một vết nứt đều không có xuất hiện. Dễ dạ khắc trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Nó cái này một kích, đủ để đem tường thành đều nện ra một lỗ hổng, vậy mà không cách nào dung chuyển mặt này tường đất mảy may. Không đợi nó kịp phản ứng, Vương Đằng âm thanh phong thả vang lên. Có qua có lại. Chỉ thấy Vương Đằng nâng tay phải lên, đối với trước mặt nham thuẫn nhẹ nhàng gậy một cái. Ông. Trình diện nham thạch tấm thuẫn, nháy mắt phân chia thành hàng trăm hàng ngàn căn vô cùng sắc bén nham thạch gai nhọn. Giống như bạo vũ lê hoa châm bình thường, hướng về phía trước gỗ lìn quân trận phủ tới. Nham thứ phong bạo, phốc 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 phốc, dây đặc đâm âm thanh, giống như tử thần liêm đao vạch qua ruộng lúa mạch. Xông lên phía trước nhất mười mấy tên gỗ lìn binh sĩ, nháy mắt bị nham thứ xuyên thủng thân thể, tiêu thảm ngã trên mặt đất. Phía sau gỗ lìn cũng bị bất thình lình khủng bố công kích sợ vỡ mật, trận hình đại loạn, nhộn nhịp quái khiếu lui lại. Liên gỗ lìn tướng quân dễ ra khác, cũng bị mấy cây nham thứ đánh trúng. Mặc dù trên người nó thiết giáp ngăn cản đại bộ phận tổn thương, nhưng tòa sói lại bị bắn thành con nhím, kêu rên một tiếng, ầm vang ngã xuống đất. Dễ dạ khắc chật vật từ tòa sát sói thân thể bên trên bò dậy, nhìn trước mắt cái này giống như địa ngục cảnh tượng, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Cái này nhân loại, đến cùng là quái vật gì? Kế tiếp, Vương Đằng âm thanh giống như đòi mạng ma chú, ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Đằng chẳng biết lúc nào đã xuyên qua cái kia mảnh tử vong khu vực, đi tới trước mặt hắn. Không, không được qua đây. Dễ dạ khắc hoảng sợ thét chói tai vang lên, vung bảy lang nha đồng, loạn xạ đập về phía Vương Đằng. Vương Đằng chỉ là nghiêng người, thoải mái mà tránh thoát công kích của nó. Sau đó đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào dễ dạ khắc trên trán. Đầu ngón tay, một sợi bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy màu tím hồ quang điện, lóe lên một cái rồi biến mất. Dễ dạ khắc thân thể bỗng nhiên cứng đờ, thần thái trong mắt cấp tốc cảm đạm đi. Nó cái kia to con thân thể, giống như bị rút mất xương bình thường, mềm mềm điệm ngã xuống, sinh cơ hoàn toàn không có. Một kích mất mạng. Vương Đằng thậm chí lười nhìn nhiều nó một cái, cất bước theo nó trên thi thể vượt qua, tiếp tục hướng về nội thành đi đến. Nơi hắn đi qua, những cái kia gỗ lỉnh binh sĩ đều dọa đến sợ chết khiếp. Nhột nhịp vứt xuống vũ khí, kêu khóc hướng hai bên tối lui, cứ thế mà cho hắn nhường ra một đầu rộng lớn thông đạo. Vương Đằng cứ như vậy hai tay đút túi, giống như tại nhà mình hậu hoa viên tản bộ bình thường, xuyên qua gỗ lỉnh đại quân, đi vào nội thành. Nội thành cảnh tượng, so bên ngoài nhìn thấy càng thêm dơ bẩn hỗn loạn. Vương Đằng cau mày, tránh đi dưới chân từng bãi không biết tên ô uế chất lỏng, hướng về thành thị trung tâm tòa thành kia phương hướng đi đến. Trên đường đi, tự nhiên có không có mắt gỗ lìn tính toán đánh lên hắn, nhưng đều không ngoại lệ, đều tại tới gần thân thể của hắn 3 mét phạm vi phía trước, liền bị chống rông xuất hiện lôi quang hoặc nham thứ giải quyết đi. Dần dần, không còn có gỗ lìn dám tới gần hắn, bọn họ chỉ là dùng một loại nhìn ôn thần ánh mắt, xa xa trốn tránh hắn, đưa mắt nhìn hắn từng bước một hướng đi hoàng cung. Xuyên qua mấy đầu hỗn loạn khu phố, phía trước xuất hiện một cái to lớn hình tròn quảng trường. Quảng trường trung ương, cả người cao siêu qua 5 mét, cả người đầy cơ bắp, làn da có màu nâu đậm quái vật khổng lồ, chính ngửa mặt lên trời gào thét. Trong tay của nó, xách theo một cái từ cả khối nham thạch mài rũm mà thành to lớn của đá, mỗi một lần vung đẩy đều mang theo gào thét tác phong. Gỗ lìn cự nhân ô cách lở vở 53. Cái này hiển nhiên là gỗ lìn nhất tộc bên trong biến dị thân thể, sở trường lực lượng chiến tranh binh khí. Tại xung quanh nó còn đứng lấy mấy người mặc lộng lấy tơ lụa trường bào, cầm trong tay khảm nạm đá quý pháp trượng thấp bé gỗ lìn. Gỗ lìn thừa tướng JIZZSCLV54. Cự nhân, đập cho ta nát hắn. Một cái gỗ lìn thừa tướng dùng sắc nhọn âm thanh kêu lên, đồng thời huy động pháp trượng, một đạo hào quang màu xanh lục rơi vào gỗ lìn cự nhân trên thân. Giống. Gỗ lìn cự nhân được đến tăng thêm pháp thuật gia trì, khí thế càng thêm cuồng bạo. Nó bước nhanh chân, hướng về Vương Đằng phát động công kích. Đại địa tại cước bộ của nó bên dưới chấn động kịch liệt, phản phất động đất tiến đến. Lại là loại này tò con đần độn. Vương Đằng lắc đầu, dưới chân hắn lôi quang lóe lên, lôi quang bộ phát động, cả người nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Gỗ lìn cự nhân cái kia vừa nhanh vừa mạnh một kích, ầm vang đập vào không trung, đem cứng rắn mặt đất nện ra một cái hố sâu to lớn. Một giây sau, Vương Đằng thân ảnh đã xuất hiện ở gỗ lìn cự nhân đỉnh đầu. Hắn vươn tay, lòng bàn tay hướng phía dưới. Để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính lôi? Thái sơ thẩm phán chi lôi. Một đạo so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn thô to, đều muốn ngưng thực kim sắc lôi đỉnh. Giống như thiên thần chi mâu, từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn xuyên qua gỗ lìn cự nhân đầu. Oeng. Không có kêu thảm, không có dây rủa. Gỗ lìn cự nhân cái kia khổng lồ thân thể, tại kim sắc lôi đỉnh bên trong, từ trong tới ngoài, từng khúc tan rã, cuối cùng hóa thành một nắm cho bụi, tiêu tán trong không khí. Một kích, miểu sát. Mấy cái kia gỗ lìn thừa tướng, bị trước mắt cái này một màn kinh khủng dọa đến hồn phi phách tán, pháp trượng đều rơi trên mặt đất. Ma quỷ. Bọn họ thét chói tai vang lên, quay người liền nghĩ chạy trốn. Nhưng Vương Đằng làm sao có thể cho chúng cơ hội? Hắn lăng không chỉ một cái. Mấy đạo nham thạch trường mâu phá địa mà ra, giống như săn mồi rắn độc, tinh chuẩn đem mấy cái kia muốn chạy trốn gỗ lìn thừa tướng, từng cái đóng đinh trên mặt đất. Giải quyết những này tạp ngư, Vương Đằng phủi tay, tiếp tục hướng phía trước. Xuyên qua quảng trường, chính là thông hướng hoàng cung một đạo phòng tuyến cuối cùng, một tòa cầu treo. Cầu treo phía trước, đứng một cái không giống bình thường gỗ lìn. Nó không giống mặt khác gỗ lìn xấu xí như vậy, ngược lại có mấy phần quý tộc yêu nhã. Nó mặc một thân tinh xảo giáp lưới, cầm trong tay một thanh sắc bén trường kiếm, bên hông còn đeo lộng lẫy trang sức. Gỗ lìn vương hầu phỉ tư LV56. Nhân loại, ngươi cường đại, nằm ngoài dự đoán của ta. Gỗ lìn vương hầu phỉ tư nhìn xem Vương Đằng, dùng một loại lưu loát lại mang theo quý tộc giọng điệu nhân loại ngữ nói, nhưng dừng ở đây rồi. Vương đỉnh tôn nghiêm, không cho khiêu khích. Nó bày ra một cái tiêu chuẩn kiếm sĩ thức mở đầu, ánh mắt sắc bén như diều hâu. Nói nhảm nhiều quá. Vương Đằng đáp lại, đơn giản thô bạo. Hắn thậm chí liên kỹ có thể đều chẳng muốn dùng, trực tiếp một cái lôi quang bộ vọt đến trước mặt đối phương. Bao vây lấy nham thạch cùng lôi điện nằm đấm, đối diện đánh ra. Phỉ tư con ngươi co rụt lại, giơ kiếm đón đỡ. Keng. Trường kiếm lên tiếng mà đứt. Cái kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng nằm đấm, thế không thể đỡ khắc ở lồng ngực của nó. Giang rắc. Xương cốt vỡ vụn âm thanh rõ ràng có thể nghe. Gỗ lìn vương hầu phỉ tư thân thể, giống như diều đứt dây, bay rất ra ngoài. Nặng nề mà đâm vào hoàng cung trên cửa thành, cũng không có tiếng thở nữa. Vương Đằng thu hồi nằm đấm, thổi thổi phía trên không tồn tại cho bụi, sau đó một chân đạp ra cái kia quạt nặng nề cửa thành. Phía sau cửa là một cái vàng son lộng lẫy, nhưng lại tràn đầy nhà giàu mới nổi khí tức to lớn vương tòa sảnh. Đại sảnh trên mặt đất phủ lên không biết từ chỗ nào giành được quý báu thảm, trên vách tường treo đầy các loại trộm được tác phẩm nghệ thuật cùng vũ khí. Vô số kim tệ cùng châu báu, giống rác rưởi đồng dạng chất đống ở đại sảnh nơi hẻo lánh, tản ra mê người quan mang. Tại vương tọa sảnh chỗ sâu nhất, một cái to lớn, từ kim tệ cùng xương trắng đắp lên mà thành vương tọa bên trên. Một cái đầu đội lấy đỉnh đầu siêu siêu vẹo vẹo to lớn vương miện, thân mặc hàm đầy bảo thạch rách nát áo choàng, hình thể so gỗ lìn cự nhân còn muốn khổng lồ mấy phần khủng bố thân ảnh, chậm rãi đứng lên. Da của nó là thâm thúy màu xanh sẫm, trên mặt hiện đầy dữ tợn vết sẹo. Một đôi đỏ tươi con mắt nhìn chằm chằm đi vào đại sảnh Vương Đằng, tràn đầy bạo ngược cùng tham lam. Trong tay của nó còn kéo lấy một thanh so với nó chính mình còn cao, hiện đầy răng cưa cùng móc câu khủng bố chiến phủ. Gỗ lìn vương cao cách lở vở 60. Nhân loại. Cao rời ra miệng, âm thanh giống như hai khối cối xay tại ma sát, khàn khàn mà chói tai.
Ngươi
rất không tệ. Nó nhếch môi, lộ ra một cái màu vàng đen răng nanh, ánh mắt tham lam ở trên người Vương Đằng liếc nhìn. Làm nô lệ của ta, ta có thể thà cho ngươi khỏi chết.
Chương 279, bắt đầu kịch chiến, chương 279, bắt đầu kịch chiến.
Vương Đằng nhìn xem vương tọa bên trên cái kia quái vật khổng lồ, có chút hăng hái địa huýt sáo.
Level 60, gỗ lìn vương cao cách.
Khốc, cái này hình thể, khí thế kia, cuối cùng có như vậy điểm cuối cùng bộ dạng. Không giống bên ngoài những cái kia vớ va vớ vẩn, liền để hắn làm nóng người tư cách đều không có.
Nô lệ.
Vương Đằng móc móc lỗ tai, phản phất nghe đến cái gì chuyện cười lớn, trên mặt bộ kia lười biếng biểu lộ không có biến hóa chút nào.
Ta nói, lão ca, ngươi có phải hay không đối với chính mình có cái gì hiểu lầm? Liền ngươi cái này tướng mạo, cho ta xách giày ta đều ngại xấu xí.
Cao cách đỏ tươi trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, hiển nhiên không ngờ tới cái này nhân loại ở trước mặt mình còn dám lớn lối như thế. Nó thân thể cao lớn bên trên, bạo ngược khí tức giống như thực chất phun ra ngoài, đem vương tọa xung quanh chồng chất kim tệ như núi thổi đến đinh đương rung động.
Ngươi,
tại,
khiêu khích,
vĩ đại,
cao cách vương.
Nó gần từng chữ gào thét, trong tay cự phủ trên mặt đất lôi ra một đạo chói mắt tia lửa, toàn bộ vương tọa đại sảnh không khí đều phảng phất ngưng trọng ba phần. Vương Đằng lại giống như là không có cảm nhận được cỗ này áp lực một dạng, ngược lại đưa ánh mắt về phía những cái tia kim quang lóng lánh bảo vật đắp. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vốn liếng rất thật dày a hệ dạ nói không sai, các người đám này tiêu hao tử, quả nhiên là chuyên nghiệp. Những này kim tệ châu báu sẽ không đều là tòng long tổ bên trong chỗ a.
Ngậm miệng,
cao cách bị chọc vào chỗ đau, triệt để nổi giận. Nó không tại nói nhảm, hai chân bỗng nhiên phát lực, thân thể cao lớn giống như ra khỏi nòng đạn pháo, hướng về Vương Đằng bay thẳng mà đến. Trong tay răng cưa chiến phủ, vạch ra một đạo tàn bạo đường vòng cung, mang theo xé rách không khí rít lên, chém bổ xuống đầu. Cái này một đũa chi uy, đủ để đem một tòa đại lâu chém thành hai khúc. Cùng bạo kình phong thậm chí đem Vương Đằng tóc đều thổi đến hướng về sau đổ dạng. Nhưng mà, Vương Đằng vẫn đứng tại chỗ, động cũng không động.
Thật không có ý mới.
Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.
Nham Thuẫn.
Một mặt so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn nặng nghề, cổ phát nham thạch cự thuẫn, vô căn cứ ở trước mặt hắn ngưng tụ. Trên tâm chắn, thậm chí hiện ra phức tạp, giống như đại địa mạch lạc đường vân, tản ra một cỗ không thể phá vỡ khí tức.
Keng.
Một tiếng đủ để đánh vỡ màng nhĩ kim loại tiếng nổ đùng đoảng, tại vương tọa trong đại sảnh ầm vang nổ vang. Giang cưa chiến phủ hung hăng bổ vào nham thuẫn bên trên, bộc phát ra ngàn vạn đốm lửa nhỏ. Kinh khủng sóng xung kích lấy va chạm điểm làm trung tâm, có vòng tròn hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Đem trên mặt đất những cái kia quý báu thảm xé thành mảnh nhỏ, vô số kim tệ bị hất bay đến giữa không trung, rơi ra một tràng xa hoa hoàng kim mưa. Cao cách chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi lực phản chấn từ cán búa bên trên truyền đến. Chấn động đến nó nứt gan bàn tay, máu tươi chảy ròng. Cái kia khổng lồ thân thể lại bị cứ thế mà địa bước ngừng, thậm chí khống chế không nổi hướng phía sau rút lui nửa bước. Nó trừng lớn đỏ tươi con mắt, khó có thể tin mà nhìn trước mắt mặt kia hoàn hảo không chút tổn hại nham thạch tấm thuẫn.
Điều đó không có khả năng.
Nó cái này một búa, là nó lực lượng cực hạn thể hiện, liền xem như cự long lân giáp, nó cũng có lòng tin chém ra một vết nước. Nhưng trước mắt này cái nhân loại tiện tay triệu hồi ra một mặt tường đất, vậy mà
lông tóc không thương,
khí lực không sai, chính là não không dễ dùng lắm. Vương Đằng âm thanh từ tấm thuẫn phía sau thong thả truyền đến, mang theo vài phần phê bình ý vị, đánh nửa ngày cũng sẽ chỉ một chiêu này sao?
Làm ta quá là thất vọng.
Lời còn chưa dứt, mặt kia to lớn nham thuẫn đột nhiên không có dấu hiệu nào phân chia, hóa thành đầy trời cát vàng.
Cao cách sững sờ, còn không có kịp phản ứng phát sinh cái gì,
một đạo điện quang màu tím đã như quỷ mị địa đi vòng qua phía sau của nó.
Lôi quang bộ,
quá chậm. Vương Đằng âm thanh giống như quỷ mị tại cao cách sau hai vang lên. Cao cách trong lòng còi báo động đại tác, toàn thân lông tơ nháy mắt dựng thẳng. Nó không chút nghĩ ngợi, liền muốn bay người trở về thủ. Nhưng đã chậm. Một cái bao vây lấy nham thạch giáp trụ, quấn quanh lấy màu tím hồ quang điện nằm đấm, đã rắn rắn chắc chắc địa khắc ở hậu tâm của nó.
Nham lôi oanh.
Ẩm.
Lột ngạt tiếng va đập, giống như trọng truy nổi trống.
Cao cách cái kia khổng lồ thân thể chấn động mạnh một cái, một cỗ hỗn hợp có nham thạch nặng nề cùng lôi điện lực lượng cuồng bạo. Nháy mắt thấu thể mà vào, ở trong cơ thể nó điên cuồng tàn phá bừa bãi. Nó há mồm phun ra một miệng lớn màu xanh sẫm huyết dịch, thân thể cao lớn hướng về phía trước lảo đảo mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hậu tâm chỗ da thịt đã một mảnh cháy đen, thậm chí có thể nghe được một cỗ thịt nướng hương vị.
Ngươi,
chết tiệt. Cao cách cảm thụ được trong cơ thể kịch liệt đau nhức, trong mắt bạo ngược bị một tia sợ hãi thay thế. Cái này nhân loại tốc độ cùng lực lượng đều vượt ra khỏi tưởng tượng của nó. Nó vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự, ở trước mặt đối phương tựa như giấy đồng dạng. Nó ý thức được, chính mình gặp một cái trước nay chưa từng có kẻ địch khủng bố. Xem ra, không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, là không để lại ngươi.
Cao cách chậm rãi ngồi thẳng lên, đỏ tươi trong mắt lóe lên một tia xảo trá cùng điên cuồng.
Nó đột nhiên giơ lên cái kia không có cầm đũa tay, hướng về vương tọa bỗng nhiên chỉ một cái. Dùng một loại cổ lão mà tối nghĩa gỗ lìn ngữ, ngâm sướng lên một đoạn cổ quái chú văn. Lấy cao cách chi danh, lấy vương đình chi dựa vào, hoàng kim người hầu, nghe ta hiệu lệnh. Theo nó ngâm sướng, toàn bộ vương tọa đại sảnh đột nhiên kịch liệt rung động lên. Những cái kia trồng chất kim tệ như núi cùng châu báu, phản phất được trao cho sinh mệnh bình thường, bắt đầu rầm rầm địa lưu động lên. Bọn họ giống như là từng đầu dòng sông màu vàng nóng, từ đại sảnh các ngóc ngách, hướng về cao cách dưới chân tập hợp.
Vương Đằng nhíu mày, có chút hăng hái mà nhìn xem một màn này.
Ồ, còn có loại này thao tác. Chỉ thấy những cái kia kim tệ tại cao cách dưới chân cấp tốc chồng chất, dung hợp, biến hình. Trong nháy mắt, vậy mà ngưng tụ thành bốn cái thân cao vượt qua 3 mét. Cầm trong tay hoàng kim trường mâu cùng hoàng kim tâm thuẫn, toàn thân kim quang lóng lánh hoàng kim vệ sĩ.
Hoàng kim vệ sĩ Level 55.
Có chút ý tứ. Vương Đằng sờ lên cằm, trên mặt biểu lộ cuối cùng có một tia nghiêm túc.
Đây cũng không phải là đơn thuần vật lý công kích, mà là một loại nào đó cùng loại với nguyên tố triệu hoán hoặc là luyện kim thuật năng lực. Cái này gỗ lìn vương, quả nhiên có chút tài năng. Giết hắn! Cao Cách nổi giận gầm lên một tiếng. Bốn cái hoàng kim vệ sĩ trong mắt hồng quang lóe lên, bước bước chân nặng nề, có vây kín chi thế, hướng về vương đằng lao đến. Bọn họ mặc dù là kim loại hình thành, nhưng động tác lại dị thường linh hoạt. Trong tay hoàng kim trường mâu từ bốn cái xảo trá góc độ, phong kín vương đằng tất cả đường lui. Vương đằng không lui mà tiến tới, dưới chân điện quang lóe lên, đón trong đó một cái hoàng kim vệ sĩ liền vọt tới. Keng! Hắn dùng cái bọc lấy nham giáp nằm đấm, cứ thế mà giữ lấy đâm tới hoàng kim trường mâu. Nhưng mặt khác ba thanh trường mâu cũng đã gần trong gang tấc. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, vương đằng khoe miệng lại làm giấy lên một vệt lưỡi biếng đường cong. Liên cái này. Chương 280, giảo hoạt gỗ lìn. Chương 280, giảo hoạt gỗ lìn. Liên cái này. Nham thứ phong bạo. Hắn thậm chí không có dư thừa động tác, lấy hắn làm trung tâm, vô số sắc bén nham thạch gai nhọn, nháy mắt từ mặt đất phá đất mà lên. Giống như một cái ngã út to lớn như biển, hướng về bốn phương tám hướng không khác biệt địa bắn trụm đi ra. Phốc 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 phốc. Ba cái kia xông lên hoàng kim vệ sĩ, nháy mắt bị dày đặc nham thứ xuyên thủng thân thể. Bọn họ mặc dù là kim loại thân thể, nhưng tại vương đẳng cái kia ra chỉ thiên phú nham thuộc tính công kích trước mặt, vẫn như cũ yếu ớt không chịu nổi. Kim sắc trên thân thể hiện đầy lỗ thủng, động tác đống nhiên cứng đờ. Sau đó bịch một tiếng, giải rác thành đầy đất kim tệ. Mà bị vương đẳng chống chọi trường mâu cái kia hoàng kim vệ sĩ, cũng bị từ phía sau lưng đánh tới nham thứ bắn thành cái sảng. Một máy mắt, bốn cái LV55 hoàng kim vệ sĩ toàn diện. Cao Cách con ngươi co lại thành to bằng mũi kim. Nó dựa vào lớn nhất, cứ như vậy bị đối phương hời hợt phá giải. Còn có cái gì chiêu số, đều xuất ra đi. Vương đằng phủi tay, xua tán đi bên người bụi mù, dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem nó, không phải vậy, trò chơi sẽ phải kết thúc. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Cao Cách trong thanh âm, lần thứ nhất mang lên run rẩy. Ta. Vương đằng suy nghĩ một chút, nhếch miệng cười một tiếng, một cái đi qua, nghĩ sớm một chút tan tầm về nhà nam nhân tốt mà thôi. Ta không tin. Cao Cách cảm xúc triệt để mất khống chế, nó điên cuồng địa gầm hét, hoàng kim, càng nhiều hoàng kim, đều đứng lên cho ta. Nó đem trong tay cự phủ đột nhiên cắm trên mặt đất, hai tay giơ lên cao cao. Toàn bộ vương tọa bên trong đại sảnh tất cả kim tệ, châu báu, thậm chí cả trên vách tường khảm nạm hoàng kim trang sức, đều tại cái này một khắc phát ra vù vù. Soạt. Giống như trời long đất nở bình thường, tất cả tài bảo đều hóa thành một cỗ thế không thể đỡ kim sắc dòng lũ, hướng về Cao Cách thân thể điền cuồng dũng mãnh lao tới. Thoáng qua ở giữa, Cao Cách thân ảnh liền bị cỗ này kim sắc dòng lũ bao phủ hoàn toàn. Một cái từ thuần túy hoàng kim cùng châu báu tạo thành to lớn vòng xoáy, tại vương tọa phía trước điên cuồng xoay tròn. Đồng thời còn đang không ngừng địa thu nạp lấy tất cả xung quanh, hình thể càng biến càng lớn. Một cỗ so trước đó cường đại mấy lần, tràn đầy tham lam, bạo ngược cùng khí tức hủy diệt uy áp từ vòng xoáy trung tâm tràn ngập ra. Vương đằng híp mắt lại, trên mặt lười nhác cuối cùng triệt để rút đi. Thay vào đó là một vẻ nghiêm trọng. Hắn có thể cảm giác được đối phương đang tiến hành một loại nào đó nguy hiểm thể biến. Không thể để ngươi thực hiện được. Vương đằng không do dự nữa, tay phải yếu ớt nắm, lòng bàn tay bên trong lôi quang tập hợp. Lần này không còn là bình thường tử sắc lôi điện, mà là một loại mang theo thần thánh cùng khí tức hủy diệt. Kim sắc lôi đỉnh, Thái sơ thẩm phán chi lôi. Hắn chuẩn bị một kích, trực tiếp đem cái kia ngay tại tạo thành quái vật. Tính cả gỗ lìn vương cao cách cùng một chỗ, từ trên thế giới này triệt để lao đi. Nhưng mà, liền tại hắn sắp xuất thủ một sát na kia, khóe mắt của hắn dư quang, đột nhiên thoáng nhìn cái kia hoàng kim vòng xoáy trung tâm. Tựa hồ có một chút khác thường quang mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Đây không phải là hoàng kim quang mang, mà là một loại thâm thúy, mang theo một tia thê lương cùng cao quý khí tức hào quang màu u lam. Vương đằng trái tim, đột nhiên giọ nhảy vỗ một cái. Thủy tổ long hồn chi tâm mạnh vỡ. Hệ giả nói qua, món đồ kia đối cắt trưởng thành cực kỳ trọng yếu. Nếu như chính mình chắc lần này thẩm phán chi lôi đi xuống, đem gỗ lìn vương tính cả mảnh vỡ kia cùng một chỗ vênh thành cát bã, vậy mình chuyến này liền xem như đi không. Trở về không những không có khen thưởng, sợ là liền giường đều lên không đi. Nghĩ tới đây, vương đằng cứ thế mà địa ngừng lại sắp rời khỏi tay công kích. Chính là trong chớp nhoáng này do dự, cho đối phương đầy đủ thời gian. Giống. Một tiếng chấn thiên động địa gào thét từ hoàng kim vòng xoáy trung tâm bộc phát, toàn bộ vòng xoáy đột nhiên nổ tung, cả người cao siêu qua 10 mét, từ vô số kim tệ, châu báu, bạch cốt cùng vỡ vụn vũ khí khôi giáp cương ép hỗn hợp với nhau khủng bố cự nhân xuất hiện tại vương tọa phía trước. Hạch tâm của nó chính là gỗ lìn vương Cao Cách. Thời khắc này Cao Cách đã cùng đống này tài bảo triệt để hòa làm một thể, trở thành cái này hoàng kim cự nhân đại não cùng trái tim. Mà tại nó cái kia từ kim tệ tạo thành to lớn lồng ngực chính giữa, một khối to bằng đầu nắm tay, tản ra hào quang màu u lam, giống như băng tinh sáng long lanh không theo quy tắc mảnh vỡ, đang bị vô số kim tuyến vững vàng gò bó lấy, giống như bị cầm tù ngôi sao. Khối kia mảnh vỡ đang phát ra một cỗ yếu ớt lại vô cùng thuần túy long uy. Hoàng kim bạo quân Cao Cách LV65, cấp bậc của nó tại dung hợp vương đỉnh tất cả tài bảo về sau, vậy mà cứ thế mà nâng cao cấp 5. Phía sau dấu chấm hỏi càng là đại biểu cho nó thời khắc này trạng thái vô cùng không ổn định, nhưng cũng tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Nhân loại, hiện tại ngươi đem kiến thức ta chân chính lực lượng. Hoàng kim bạo quân âm thanh thay đổi đến một ngạt mà vật mèo, phản phất có vô số cái thanh âm tại đồng thời gào thét. Nó nâng lên cái kia từ kim tệ cùng đao kiếm tạo thành tay lớn, bỗng nhiên một quyền hướng về vương đằng đánh tới. Một quyền này thậm chí còn chưa tới, cái kia kinh khủng quyền phong liền đã ép tới vương đằng gần như không thở nổi. Vương đằng biến sắc, không dám thất lễ. Nham thuẫn, đa trọng nham thuẫn, liên tiếp ba mặt nặng nề nham thạch cự thuẫn nháy mắt ở trước mặt hắn tầng tầng lớp lớp địa dâng lên. Vâng. Hoàng kim bạo quân nằm đấm thổi khô là hủ. Lần đầu tiên nham thuẫn nháy mắt vỡ vụn, mặt thứ hai nham thuẫn che kín vết dạng, kiên trì không đến nửa giây, cũng ầm vang nổ tung. Thứ ba diện nham thuẫn phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Mặc dù miễn cưỡng chặn lại một quyền này, nhưng Vương Đẳng cả người cũng bị cỗ kia to lớn lực trùng kích, chấn động đến bay ngược ra ngoài. Đông, hắn nặng nề mà đâm vào đại sảnh trên vách tường, mới nỗ lực dừng thân hình. Chỉ cảm thấy ngực một trận khí huyết cuộn cuộn, trong cổ họng nổi lên một tiếng ngọt tanh. Dựa vào, chơi thoát. Vương Đẳng xoa khó chịu ngực, nhe răng trợn mắt địa mắng một câu. Sợ ném chuột vỡ bình, lần này phiền phức. Hoàng Kim Bạo Quân cao cách một quyền đánh lui Vương Đẳng, cũng không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Nó cái kia khổng lồ thân thể bộc phát ra cùng hắn hình thể hoàn toàn không hợp tốc độ, lại lần nữa phát động công kích. Đại địa dưới chân của nó gào thét, toàn bộ vương tọa đại sảnh đều tại kịch liệt địa lay động, phản phất lúc nào cũng có thể sụp xuống. Phiền phức, thật sự là phiền phức cực độ. Vương Đằng một bên oán trách, một bên chân đạp lôi quang bộ thân hình hóa thành một vệt chớp tím. Hiểm lại càng hiểm địa né tránh Hoàng Kim Bạo Quân cái kia giống như công thành truy lại một cái trọng quyền. Ầm ầm. Hắn vị trí mới vừa đứng, vách tường bị đập ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Đá vụn văng khắp nơi, bụi mù bao phủ. Vương Đằng thân ảnh xuất hiện ở đại sảnh một chỗ khác, cau mày. Tình huống hiện tại thay đổi đến vô cùng khó giải quyết. Cao cách cùng thủy tổ long hồn chi tâm mảnh vỡ hòa thành một thể, mảnh vỡ kia nghiêm nhiên thành nó năng lượng hạch tâm. Mình không thể sử dụng phạm vi lớn hủy diệt tính công kích, nếu không rất có thể đem mảnh vỡ cùng nhau phá hủy. Nhưng nếu là không nặng tay, lấy đối phương hiện tại LV65 cuồng bạo trạng thái, chỉ dựa vào phòng ngự cùng né tránh, không sớm thì muộn sẽ bị mài chết. Cái này chết tiệt gỗ lìn, thật sự là giàu hoạt. Vương Đằng thầm mắng một câu. Chương 281, gỗ lìn vương, không, chương 281, gỗ lìn vương, không. Cái này chết tiệt gỗ lìn, thật sự là giàu hoạt. Vương Đằng thầm mắng một câu. Cao cách sợ rằng đã sớm ngờ tới, sẽ có cường giả hướng về phía khối này long hồn mảnh vỡ mà đến, cho nên nó mới bố trí như thế một cái ác độc cả bấy, đem mảnh vỡ cùng mình khóa lại, hoặc là đồng quy vu tận, hoặc là cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó diêu võ dương ai. Giống Hoàng Kim Bạo Quân một kích không trúng, thay đổi đến càng thêm nóng nảy. Nó mở ra tấm kia từ kim tệ tạo thành miệng lớn, đông nhiên khẽ hấp. Trong đại sảnh vô số giải rác kim tệ cùng mảnh kim loại, giống như nhận lấy nam châm hấp dẫn, điên cuồng mà dâng tới trong miệng của nó. Một giây sau, nó đông nhiên hướng về phía trước phun ra. Ông một đạo tử vô số cao tốc xoay tròn mảnh kim loại cùng kim tệ tạo thành tử vong phong bạo, giống như pháo laser bình thường, hướng về Vương Đằng quét ngang mà đến. Những nơi đi qua, vô luận là cột đá vẫn là vách tường, đều bị nháy mắt cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, lưu lại từng đạo bóng loáng vết cắt như gương. Ta dựa vào, Vương Đằng con ngươi co rụt lại, công kích này phạm vi bao trùm quá rộng, căn bản là không có cách dùng lôi quang bộ hoàn toàn né tránh. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hai tay của hắn bỗng nhiên đặt tại trên mặt đất. Động đất chi tường, một mặt dày đến mấy mét, cao tới hơn 10 mét to lớn nham tường, vụt lên từ mặt đất, giống như một ngọn núi vắt ngang ở trước mặt hắn. Xì 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 xì, chói tai đến cực hạn tiếng ma sát vang lên. Báo kim loại hung hăng đâm vào nham trên tường, vô số tia lửa bùng lên. Kiên cố nham tường mặt ngoài bị cứ thế mà cạo xuống một tầng lại một tầng bột đá, mắt trần có thể thấy địa biến mỏng. Vương Đằng trốn tại nham đằng sau tường, cũng có thể cảm giác được cỗ kia khủng bố lực xuyên thấu. Hắn nhất định phải duy trì liên tục không ngừng mà hướng nham trong tường truyền vào lực lượng, mới có thể miễn cưỡng duy trì được nó không bị đánh xuyên. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, quá bị động. Vương Đằng đại não cấp tốc vận chuyển, cứng đối cứng, hắn tuyệt đối không giả. Nhưng bây giờ vấn đề là, hắn cần chính là một chàng khoa ngoại phẫu thuật mà không phải một chàng bạo phá phá rỡ. Hắn nhất định phải tại không làm thương hại đến hoạch tâm dưới tình huống, đem cái này hoàng kim vũ cục cho phá giải rơi. Phá giải? Đúng rồi. Vương Đằng trong đầu linh quang lóe lên. Tất nhiên là ghép lại lên, vậy thì có khe hở, có nhược điểm. Hạch tâm của nó là long hồn mảnh vỡ, vì nó cung cấp năng lượng. Nó đại não là cao cách bản thể, mà nó tứ chi cùng thân thể thì là từ vô số tài bảo cùng bạch cốt tạo thành. Chỉ cần có thể cắt đứt năng lượng cung ứng, hoặc là trực tiếp công kích đến cao cách bản thể, cái này hoàng kim cự nhân liền sẽ tự sụp đổ. Báo kim loại uy lực tại tiếp tục gần 10 giây sau, cuối cùng bắt đầu yếu bớt. Vương Đằng bắt lấy cơ hội này, đống nhiên triệt hồi lung lay sắp đổ nham tường. Hoàng Kim Bạo Quân tựa hồ cũng không có nghĩ đến hắn có thể đỡ cái này một kích, động tác xuất hiện một cái ngắn ngủi đình trệ. Chính là hiện tại. Vương Đằng trong mắt tinh quang lóe lên, hắn không có lựa chọn lui lại, ngược lại hướng về Hoàng Kim Bạo Quân bay thẳng mà đi. Lôi quang bộ phát động đến cực hạn, thân ảnh của hắn tại trên không kéo ra khỏi từng đạo màu tím tàn ảnh, lấy một loại không thể tưởng tượng góc độ, vòng qua Hoàng Kim Bạo Quân vung vẩy tay lớn, nháy mắt gần sát nó cái kia khổng lồ thân thể. Hoàng Kim Bạo Quân lập tức kịp phản ứng, cánh tay kia quét ngang mà đến, muốn đem cái này đáng ghét vị đập rồi đánh. Nhưng Vương Đằng mục tiêu, căn bản cũng không phải là thân thể của nó. Nham mâu, tay phải hắn vung lên, mấy cây trải qua cực hạn giảm, lóe ra kim loại sáng bóng nham thạch trường mâu, vô căn cứ ngưng tụ. Đi. Hắn không có đem nham mâu nhìn về phía Hoàng Kim Bạo Quân lực, mà là nhắm ngay đầu gối của nó, khuỷu tay trở mấu chốt chô nối tiếp. Phúc, phúc, phúc. Nham mâu tinh chuẩn trúng đích những cái kia từ kim tệ cùng xương cốt miễn cưỡng liên tiếp bộ vị yếu kém. Giang giác. Hoàng Kim Bạo Quân đầu gối phải mấu chốt, lên tiếng mà nát. Vô số kim tệ cùng xương mảnh vỡ nổ tung, nó cái kia khổng lồ thân thể bỗng nhiên nghiêng một cái, mất đi cân bằng. To lớn nắm đấm cũng bởi vậy đánh trật, hung hăng đập vào bên cạnh mình trên mặt đất. Có hiệu quả. Trong lòng Vương Đằng vui mừng. Hắn lập tức bắt chước làm theo, thân hình giống như giỏi trong xương, giáng chặt lấy Hoàng Kim Bạo Quân thân thể di động cao tốc. Trong tay nham mâu không ngừng bắn ra, chuyên môn công kích trên người nó những cái kia thoạt nhìn liền không thế nào kiên cố chỗ đối tiếp. Giống. Giống. Hoàng Kim Bạo Quân tức giận rít gào lên lấy, nó điên cuồng địa vung vẩy cánh tay, muốn bắt lấy Vương Đằng. Nhưng Vương Đằng thân pháp thực tế quá mức linh hoạt, giống như một cái đứng đầu nhất người đấu bò tót, luôn có thể vào thời khắc nguy hiểm nhất lấy cái giá thấp nhất né tránh công kích, đồng thời cho hữu hiệu phản kích. Giang giác. Bịch. Theo liên tiếp tiếng vỡ vụn, Hoàng Kim Bạo Quân cánh tay trái mấu chốt, mắt cá chân, từng cái yếu kém điểm bị Vương Đằng tinh chuẩn phá đi. Nó cái kia khổng lồ thân thể bắt đầu thay đổi đến bước đi tập tễnh, động tác cũng càng ngày càng chậm chạp. Cao cách ý thức tại Hoàng Kim Cự Nhân trong cơ thể điên cuồng địa gào thét. Nó có thể cảm giác được chính mình thân thể mới đang bị một chút xíu địa phá giải. Cái này nhân loại, xem thấu nó chiêu này được điểm. Không, ta sẽ không thua. Cao cách phát ra sau cùng gào thét. Nó từ bỏ tất cả phòng ngự, đem trong cơ thể tất cả năng lượng toàn bộ rót đến ngực viên kia long hồn mảnh vỡ bên trong. Ông, khối kia màu u lam mảnh vỡ quang mang đại thịnh, một cỗ xa so với phía trước càng khủng bố hơn long uy, hỗn hợp có Hoàng Kim Bạo Ngược khí tức ầm vang bộc phát. Hoàng Kim Bạo Quân cái kia sắp tan ra thành từng mảnh thân thể, lại bị cỗ lực lượng này cưỡng ép dính hợp lại cùng nhau. Không những như vậy, toàn thân nó kim tệ cũng bắt đầu hòa tan, tạo thành một tầng càng kiên cố hơn, càng thêm bóng loáng kim sắc vỏ ngoài. Nó đây là muốn được ăn cả ngã về không, dùng long hồn mảnh vỡ lực lượng cưỡng ép vững chắc chính mình hình thái, sau đó cùng Vương Đằng quyết một trận tử chiến. Còn tới, Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo, hắn biết đây là đối phương cơ hội cuối cùng, cũng là chính mình cơ hội tốt nhất. Đối phương đem tất cả năng lượng đều tập trung vào ngực, nơi đó phòng ngự không thể nghi ngờ là tối cường. Nhưng cùng lúc, cũng mang ý nghĩa địa phương khác phòng ngự bị suy yếu đến cực hạn. Vương Đằng không tại du tẩu, hắn hai chân đột nhiên đạp lên mặt đất. Đại địa chi thủ, hắn đem hai tay đặt tại trên mặt đất, khổng lồ nham thạch lực lượng nguyên tố điên cuồng tuôn ra. Ầm ầm, toàn bộ vương tọa đại sảnh mặt đất đều kịch liệt quay cuồng lên. Một cái từ nham thạch tạo thành, vượt qua cao 20 mét cự thủ, đột nhiên từ Hoàng Kim Bạo Quân dưới chân phá đất mà lên. Bắt lại nó cái kia khổng lồ thân thể, đưa nó gắt gao cố định tại chỗ. Giống Hoàng Kim Bạo Quân điên cuồng địa giãy giụa, nham thạch cự thủ bên trên lập tức xuất hiện vô số vết rạn. Nhưng Vương Đằng đem hết toàn lực duy trì lấy, vì chính mình tranh thủ cái kia quý giá vài giây đồng hồ thời gian. Cùng lúc đó, thân ảnh của hắn đã nhảy lên thật cao, đi tới cùng Hoàng Kim Bạo Quân ngực ngang bằng độ cao. Cặp mắt của hắn gắt gao tập trung vào viên kia tại kim sắc sắc thịt bên dưới, tản ra hào quang màu u lam long hồn mảnh vỡ. Chính là hiện tại. Vương Đằng hít sâu một hơi, hắn không có ngưng tụ lôi mâu, cũng không có ngưng tụ nham thương. Hắn đưa ra tay phải của mình, năm ngón tay mở ra. Tại lòng bàn tay của hắn, một cỗ kỳ dị lực lượng bắt đầu tập hợp. Đây không phải là lôi điện, cũng không phải nham thạch, mà là một loại càng thêm thuần túy, càng thêm bản nguyên. Không gian chi lực. Đây là hắn xuyên qua đến nay, chưa hề trước mặt người khác lộ rõ qua, thuộc về hắn sâu trong linh hồn, căn bản nhất tiên phú một trong. Hư không chỉ nắm. Bàn tay của hắn, phản phất xuyên thấu không gian ngăn trở. Không nhìn tầng kia kiên cố hoàng kim vỏ ngoài, trực tiếp mò về Hoàng Kim Bạo Quân trong cơ thể. Chương 282, Lão Ngân Đồng, chương 282, Lão Ngân Đồng. Không. Cao cách ý thức, phát ra một tiếng tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng thét lên. Nó cảm giác được một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng ngay tại bóc ra nó cùng long hồn mảnh vỡ kết nối. Vương Đằng năm ngón tay tinh chuẩn cầm viên kia băng lãnh mà ẩn chứa năng lượng khổng lồ long hồn mảnh vỡ. Cho ta đi ra. Hắn đột nhiên hướng về sau kéo một cái. Phốc phốc. Một tiếng vang nhỏ, viên kia bị cầm tù vô số tuế nguyệt thủy tổ long hồn chi tâm mảnh vỡ bị hắn cứ thế mà địa từ Hoàng Kim Bạo Quân trong cơ thể lôi đi ra. Mất đi năng lượng cốt lõi cung ứng, Hoàng Kim Bạo Quân cái kia khổng lồ thân thể tia sáng nháy mắt phai nhạt xuống. Cái kia nham thạch cự thủ cũng hoàn thành sứ mạng của nó, ầm vang vỡ vụn. Hoàng Kim Bạo Quân cái kia khổng lồ thân thể, giống như mất đi trụ cột lâu đài cát, rầm rầm sụp đổ xuống. Một lần nữa giải rác thành đầy đất vô chủ kim tệ, châu đáo cùng bạch cốt. Tại tài bảo đắp trên cùng, gỗ lìn vương cao cách cái kia khô quắt xấu xí bản thể hiện lộ ra. Trên người nó sinh mệnh khí tức đã triệt để đoạn tuyệt. Trên mặt của nó còn duy trì một khắc cuối cùng hoảng sợ cùng không cam lòng. Đinh, ngài đã thành công kích giết ca vải lâm vương đỉnh chi chủ Hoàng Kim Bạo Quân cao cách. Đinh, ngài thu được rộng lượng điểm kinh nghiệm. Đinh, ngài đẳng cấp tăng lên đến LV48. Đinh, ngài đẳng cấp tăng lên đến LV49. Đinh, ngài đẳng cấp tăng lên đến LV55. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm, giống như nước thủy triều tại Vương Đằng trong đầu vang lên. Đánh giết cái này dung hợp toàn bộ phó bản tài nguyên cuối cùng muốt, mang đến điểm kinh nghiệm là khó có thể tưởng tượng. Cấp bậc của hắn, như ngồi trung hỏa tiễn bình thường, thăng liền cấp 7. Một cỗ dòng nước ấm nước vọt khắp toàn thân, hắn có thể cảm giác được thể chất của mình, lực lượng, tinh thần đều được đến toàn bộ phương hướng to lớn tăng lên. Hô, cuối cùng giải quyết. Vương Đằng thở phào một cái, cảm giác toàn thân một trận nhẹ nhõm. Hắn mở ra bàn tay, nhìn xem yên tĩnh nằm tại lòng bàn tay viên kia long hồn mảnh vỡ. Mảnh vỡ vào tay lạnh buốt, nhưng lại mang theo một loại kỳ lạ sinh mệnh nhịp đập cảm giác. Cái kia hào quang màu u lam, thâm thúy mà mê người, phản phất tận chứa một mảnh tinh không. Nhưng mà, liền tại hắn chuẩn bị đem mảnh vỡ thu lại thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Viên kia long hồn mảnh vỡ, đột nhiên quang mang đại thịnh. Một cỗ bàng bạc, cổ lão, tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng bi thương ý chí, đột nhiên từ mảnh vỡ bên trong bạo phát đi ra. Theo bàn tay của hắn, điên cuồng mà tràn vào hắn trong đầu. Vương Đằng chỉ cảm thấy đầu giống như là bị một thanh vô hình cự truy hung hăng đập trúng, mắt tối sầm lại, ý thức nháy mắt bị đẩy vào một cái vô biên hắc ám bên trong. Vương Đằng ý thức phảng phất rơi vào hoàn toàn lạnh lẽo tĩnh mịch biển sâu. Trong bóng tối vô tận, một đôi to lớn vô cùng, giống như hai vòng màu băng lam mặt trời đôi mắt, chậm rãi mở ra. Cặp con mắt kia bên trong, không có nhân tử, không có thương hại, chỉ có quân lâm thiên hạ cao ngạo, cùng với bị tuế nguyệt lắng đọng xuống vô tận bi thương cùng phẫn nộ. Nhỏ bé sinh linh, là ai? Dám can đảm đụng vào ta chi tàn hồn? Một cái hùng vĩ mà thanh âm thê lương, trực tiếp tại Vương Đằng ý thức chỗ sâu vang lên, mang theo đủ để đồng kết linh hồn hàn ý. Vương Đằng nháy mắt hiểu được, đây là thủy tổ long hồn chi tâm mảnh vỡ bên trong, lưu lại thủy tổ long hồn ý chí. Nó bị gỗ linh cầm tù quá lâu, lại bị cao cách dùng ô hế tham lam lực lượng ngày đêm ăn mòn, sớm đã thay đổi đến tràn đầy ngang ngược cùng oán khí. Giờ phút này thoát khốn, chuyện thứ nhất chính là muốn hướng đụng vào nó sinh linh, phát tiết cái kia đọng lại trăm ngàn năm lửa giận. Ngay sau đó, vô số hỗn loạn mảnh vỡ ký ức, giống như vỡ đê hồng thủy, vọt vào Vương Đằng trong đầu. Đó là cự long bay lượn tại thiên tế, thổ tức đóng băng đại địa thời đại huy hoàng. Là vạn tộc thần phục, long uy trải rộng toàn bộ Lam Tinh vô thượng vinh quang. Hình ảnh nhất chuyển, lại là ngày tận thế tới, tà thần xâm lấn, thiên địa nổ tung, vô số cự long tại kêu rên bên trong vẫn lạc mãnh liệt cảnh tượng. Cuối cùng, hình ảnh như ngừng lại một đầu hình thể che khuất bầu trời băng xương cự long trên thân. Nó toàn thân đẫm máu, vảy rồng vỡ vụn, đối mặt với mấy tôn thấy không rõ khuôn mặt khủng bố tà thần, phát ra sinh mệnh cuối cùng một tiếng không cam lòng gào thét. Nó long hồn, tại thần lực anh kích bên dưới, vỡ vụn thành vô số lưu quang, rải rác hướng thế giới các nơi. Trong đó lớn nhất một khối hạch tâm mảnh vỡ, rơi vào sâu trong lòng đất, bị một đám giống như chuột gỗ lìn phát hiện. Vô tận khuất nhục, vô tận phẫn nộ, vô tận không cam lòng. Những này tâm tình tiêu cực, giống như mãnh liệt nhất độc dược, điên cuồng địa ăn mòn Vương Đằng ý chí, muốn đem hắn kéo vào cuồng loạn thâm nguyên. Đổi lại bất kỳ một cái nào ý chí không kiên trước nghiệp giả, sợ rằng trong nháy mắt này, liền sẽ bị cỗ này kinh khủng long hồn ý chí phá tan, biến thành một cái chỉ biết là giết chóc người điên. Nhưng mà, Vương Đằng lại chỉ là nhíu mày. "Uy uy uy, ta nói lao tiền bối, không sai biệt lắm là được rồi a." Một cái thanh âm lười biếng, đột ngột tại cái này mảnh hắc ám không gian ý thức bên trong vang lên, tùy tiện lật xem người khác ký ức, là rất không lễ phép hành động, ngươi có biết hay không? Cặp kia màu băng lam cự nhãn, rõ ràng địa sửng sốt một chút. Nó dự đoán qua cái này nhỏ bé sinh linh phản ứng, khả năng là hoảng hốt, khả năng là cầu xin tha thứ, cũng có thể là phấn khởi phản kháng. Nhưng nó duy chỉ có không nghĩ tới, đối phương đáp lại sẽ là như vậy. Ngạ ngớn cùng không kiên nhẫn. "Ngươi không sợ ta?" Thủy tổ long hồn ý chí mang theo một tia kinh nghi. "Sợ? Vì cái gì phải sợ?" Vương Đằng trong thanh âm tràn đầy đương nhiên, "Ngươi bây giờ chính là một khối mảnh vỡ, vẫn là bị gỗ lịn chơi còn lại. Nói khó nghe chút, ngươi chính là cái bị vây ở trong đường cống ngầm mấy trăm năm lão cổ đồng. Ta đem ngươi vớt đi ra, ngươi không nói tiếng cảm ơn coi như xong, còn muốn cho ta làm tinh thần xung kích. Có lầm hay không?" Thủy tổ long hồn, nó cái kia góp nhặt ngàn năm lửa giận, bị Vương Đằng cái này vài câu lời nói thật, cho cứ thế mà địa chẹn họng trở về, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên đáp lại ra sao. "Cái này sinh linh, nào có phải là có vấn đề gì? Ta chính là băng xương chi nguồn gốc, vạn long chi tổ. Ngươi cái này hèn mọn huyết mạch, dám đối ta bất kính." Trầm mặc nửa ngày, thủy tổ long hồn mới một lần nữa tổ chức lên lời nói, phát ra tràn đầy uy nghiêm giận dữ mắng mỏ. "Đúng đúng đúng, ngươi lợi hại, ngươi ngu bức." Vương Đằng xua tay, ngữ khí qua loa đến cực điểm, có thể vậy cũng là lao hoàng lịch. "Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, ngươi bây giờ liền thừa lại một sợi hồn, còn đặt chỗ này bảy cái gì phổ đâu? Lại nói, trong cơ thể ta chạy cái gì máu, ngươi không cảm giác được sao?" Nói đến đây, Vương Đằng tâm niệm vừa động. Hắn hai cái kia cùng long tộc tương quan nghịch thiên bị động thiên phú, long uy cùng long tộc người ở rể. Tại cái này một khắc, bị hắn chủ động thôi phát đến cực hạn. Một cỗ mặc dù kém xa thủy tổ long hồn như vậy hùng vĩ, nhưng đồng dạng thuần túy, thậm chí càng thêm bá đạo long uy, từ Vương Đằng ý thức trong cơ thể phát ra. Càng quan trọng hơn là, cỗ kia long tộc người ở rể thiên phú mang đến, đối tất cả long tộc sinh vật có thể nói giảm trí tuệ đã kích lực tương tác. Giống như ấm áp gió xuân, lặng yên không một tiếng động bọc lại cái kia sợi táo bạo tàn hồn. Chương 283, đối luyện gấp bội, chương 283, đối luyện gấp bội. Cái này, đây là thủy tổ long hồn ý chí, lần thứ nhất xuất hiện chấn động kịch liệt. Nó từ trên thân Vương Đằng cảm nhận được một cỗ để nó vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khí tức. Cỗ kia long uy, bá đạo, cổ lão, phản phất áp đảo tất cả long tộc bên trên. Mà cỗ kia lực tương tác, càng làm cho nó viên kia tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận tâm, không tự chủ được. Bình tĩnh một ít, thật giống như một cái rời nhà nhiều năm táo bạo lão đầu, đột nhiên gặp một cái mặc dù nhìn xem không thế nào thuận mắt, nhưng trên thân lại mang theo nhà mình huyết mạch hương vị. Ba con sa tôn nữ tế. Cái ví dụ này mặc dù cổ quái, nhưng là thủy tổ long hồn giờ phút này chân thật nhất cảm thụ. Cảm thấy a, Vương Đằng rèn sắc khi còn nóng, lão bà ta, là ngươi không biết bao nhiêu đời thứ năm duệ, băng xương cự long nữ vương, hệ dạ. Nhi tử ta, Cadimo, là ngươi dòng chính huyết mạch truyền thừa người. Ta lần này đến, chính là chịu lão bà ta nhờ vả, đến đem ngươi mảnh vụn này mang về, cho ngươi chắc trai làm bộ phẩm. Ta cùng ngươi nói, các tiểu gia hỏa kia, dài đến cái kia kêu một cái ngọc tuyết đáng yêu, chính là thân thể yếu một chút. Ngươi nếu là thức thời, liền ngoan ngoãn cùng ta trở về, phát huy ngươi nhiệt lượng thừa, để ngươi mạch này huyết mạch một lần nữa phát dương quang đại. Ngươi nếu là còn ở lại chỗ này cùng ta lại nhải, chậm trễ ta tan tầm về nhà ôm lão bà, có tin ta hay không trực tiếp đem ngươi ném về đống này kim tệ bên trong, để ngươi tiếp tục cùng gỗ lìn thi thể làm bạn. Vương Đằng một phen bắn liên thanh giống như chuyển vận, trực tiếp đem thủy tổ long hồn cho nói bối rối. Lượng tin tức quá lớn, nó cái kia yên lặng ngàn năm não, có chút quá tải tới. Hệ dạ, nữ vương, chắc trai, thuốc bổ, cái này lo dịp dây xích, nghe tới hình như không có gì ma bệnh. Nó cái kia cuồng bạo ý chí, tại Vương Đằng long tộc người ở rể quang hoàn cùng một phen ngụy biện tà thuyết song trọng đả kích bên dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng lắng xuống. Cặp kia màu băng lam cự nhãn, thật sâu nhìn Vương Đằng một cái, ánh mắt thay đổi đến cực kỳ phức tạp. Có dò xét, đành chịu, có ghét bỏ, nhưng cuối cùng đều hóa thành một tiếng thong thả thở dài. Mà thôi, thời đại chung quy là khác biệt. Hùng vĩ âm thanh không tại tràn đầy phẫn nộ, chỉ còn lại vô tận tang thương. Ta chi tàn hồn, liền giao cho ngươi. Hy vọng ngươi không muốn phụ lòng hệ dạ, còn có cái kia tên là Cật Hải Tử. Tiếng nói vừa ra, cặp kia to lớn đôi mắt chậm rãi khép kín. Toàn bộ hắc ám không gian ý thức, giống như tấm gương vỡ vụn ra. Vương Đằng ý thức, một lần nữa về tới thế giới hiện thực. Hắn lung lay còn có chút phình to đầu, thở phào một cái. Giải quyết. Hắn cúi đầu nhìn hướng trong tay long hồn mảnh vỡ, giờ phút này, mảnh vụn bên trên hào quang màu u lam đã thay đổi đến nhu hòa nội liễm. đã không còn mảy may ngang ngược chi khí, chỉ còn lại thuần túy mà bàng bạc long lực ở trong đó chảy xuôi. Giải quyết phiền toái lớn nhất, Vương Đằng tâm tình lập tức khá hơn. Hắn đem mảnh vỡ cẩn thận từng ly từng tí thu vào không gian trữ vật, sau đó đưa ánh mắt về phía cái này đầy đất chiến lợi phẩm. Đến đều đến rồi, cũng không thể tay không mà về. Vương Đằng trà sát tay, trên mặt lộ ra chiêu bài thức con buôn nụ cười. Mặc dù những này kim tệ châu đáo với hắn mà nói không có gì tác dụng lớn, nhưng lấy về cho hệ dạ làm đồ ăn vặt, hoặc là cho cặt làm đồ chơi, cũng là cực tốt. Hắn bắt đầu tại mảnh này bừa bộn vương tọa trong đại sảnh lục lọi lên. Trừ lấy đất vàng bạc tài bảo, hắn còn từ cao cách bộ kia khô quắt trên thi thể, lấy ra một bản dùng không biết tên gia thú chế tạo, tản ra mùi lạ quyển nhật ký. Vương Đằng tò mò lật ra. Gỗ Lìn Vương đỉnh trải qua 537 trời trong xanh. Hôm nay lại từ phía bắc đầu kia ngu ngốc long trong ổ chỗ ba dương đá quý, nó ngủ đến như đầu heo chết, một chút cũng không có phát hiện. Trí tuệ của nhân loại, thật sự là vĩ đại. Gỗ Lìn Vương đỉnh trải qua 38 năm, âm. Dễ dạ khắc tên ngu xuẩn kia, lại tại huấn luyện binh sĩ thời điểm, đem chính mình và sói cho mệt chết. Ta đã sớm nói, thịt sói bắt đầu nướng không có địa hành long thịt ngon ăn. Hắn chính là không nghe. Gỗ Lìn Vương đỉnh trải qua 40 năm, mưa. Hôm nay thử nghiệm cùng long hồn chi tâm câu thông, lại bị cô kia ý chí cho đỉnh trở về. Chết tiệt lao giả, đều đã chết mấy ngàn năm, còn như thế ngạo mạn. Chờ ta triệt để khống chế lực lượng của nó, nhất định muốn đem trên mặt đất những cái kia mọc cánh thằn lằn, toàn bộ đều chộp tới làm thú cưới. Vương Đằng nhìn đến say sương ngon lành, không nghĩ tới cái này Gỗ Lìn Vương vẫn là cái nhật ký kẻ yêu thích. Nội dung mặc dù thô bỉ, nhưng cũng có thể nhìn ra nó cái kia bừng bừng dạ tâm cùng đối long tộc cực độ oán nghiệm. Đáng tiếc ta, gặp ta. Vương Đằng nhếch miệng, tiện tay đem quyển nhật ký ném vào đống kim tệ bên trong. Hắn đem toàn bộ vương tọa đại sảnh càn quét trống không, liền treo trên tường rách nát thảm treo tường đều không buông tha, cái này mới hài lòng phủi tay. Đinh. Phó bản nhiệm vụ đã hoàn thành, có hay không chọn rời đi phó bản? Hệ thống thanh âm nhắc nhở đúng lúc vang lên. Phải. Vương Đằng lựa chọn xác nhận. Một đạo bạch quang hiện lên, trước mắt hắn cảnh tượng một trận biến ảo. Một giây sau, hắn lại xuất hiện tại tòa kia quen thuộc, từ vạn năm huyền băng điêu khắc thành to lớn cung điện bên trong. Băng lãnh hàn khí đập vào mặt, để hắn mừng rỡ. Vương tọa bên trên, đạo kia tuyệt mỹ thân ảnh vẫn như cũ dựa nghiêng ở nơi đó, chỉ là tư thế không tại lười biếng. Nàng tựa hồ một mực duy trì cái tư thế này, đang đợi cái gì? Khi thấy Vương Đằng thân ảnh trống rỗng xuất hiện lúc, hệ dạ cặp kia màu băng lam đôi mắt, khó mà nhận ra mà lộ ra một cái, nhưng lập tức lại bị đã từng băng lãnh nơi bao bọc. Trở về. Nàng âm thanh lạnh lạnh, nghe không ra tâm tình gì. Trở về, lão bà đại nhân. Vương Đằng cười hắc hắc, ba chân bốn cẳng địa chạy đến vương tọa phía trước, hiến bảo giống như từ không gian chứa vật bên trong lấy ra viên kia long hồn mảnh vỡ. Không có nhục sứ mệnh của về chủ cũ. Hệ dạ ánh mắt rơi vào viên kia yên tĩnh mảnh vụn bên trên. Nàng có thể cảm giác được gần chứa trong đó thuần túy mà bàng bạc thủy tổ long lực, cùng với cố kia đã triệt để bình ổn lại tàn hồn ý chí. Trong mắt của nàng, lần thứ nhất, không che giấu chút nào địa toát ra một tia khiếp sợ. Ngươi, vậy mà thật làm đến. Còn làm sạch trong đó hoán nghiệm. Hệ dạ so với ai khác đều rõ ràng, mảnh vụn này bên trong thủy tổ long hồn ý chí, là bực nào bạo ngược cũng khó mà câu thông. Chính nàng đều từng thử qua, lại không công mà lui. Cái này nam nhân, đến cùng là thế nào làm đến? Đương nhiên, lão công ngươi ta xuất mã, một cái đỉnh hai. Vương Đằng đắc ý dương lên cái cằm, sau đó lại đưa tới, trên mặt lộ ra loại kia hệ dạ đã quen thuộc lại muốn đánh người cười cho. Lão bà, ngươi nhìn, ta nhiệm vụ này hoàn thành đến hoàn mỹ như vậy, có phải là nên thực hiện một cái? Phía trước cái kia khen thưởng. Hắn một bên nói, còn vừa có ý riêng địa nhíu lông mày. Ví dụ như, thay cái tư thế, lại đến một chàng cận thân chiến đấu dạy học. Hệ dạ vừa vặn dâng lên cái kia một tia thủy mị cùng khen ngợi, nháy mắt bị Vương Đằng câu nói này đánh cho tan thành mây khói. Nàng tấm kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, một lần nữa phủ lên một tầng sương lạnh. Nhìn xem nam nhân tấm kia cười đùa tí từng mặt, hệ dạ trầm mặc chỉ chốc lát. Đồng nhiên, nàng đưa tay ra, nhẹ nhàng ngoắc ngón tay. Người qua đây. Nàng âm thanh nhu hòa phải có chút bất khả tư nghị. Vương Đằng xem xét có hy vọng, lập tức hấp tấp địa đưa tới. Nhưng mà hắn mới vừa tới gần, hệ dạ tay liền như thiểm điện địa lộ ra, một cái nắm chặt hắn lỗ tai. A, đau đau đau. Lão bà, ngươi làm gì? Vương Đằng lập tức hét thảm lên. Hệ dạ níu lấy lỗ tai của hắn, đem hắn kéo đến trước mặt mình. Cặp kia màu băng làm con mắt nhìn chằm chằm hắn, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Khen thưởng. Phải không? Ta nói đùa. Lão bà đại nhân tha mạng a. Chậm. Hệ dạ hừ lạnh một tiếng, trên tay có chút dùng sức. Đối luyện gấp đôi. Chương 284, nô. Mụ mụ, chương 284, nô. Mụ mụ. Vương Đằng tiếng kêu thảm thiết, tại trống không khang băng tinh bên trong cung điện quanh quẩn, lộ ra đặc biệt thê lương. Hệ dạ níu lấy lỗ tai của hắn, tấm kia vạn năm không thay đổi băng sơn gương mặt xinh đẹp bên trên, hiếm thấy hiện ra một vẻ giận tái đi. Nam nhân này luôn có bản lĩnh dùng một câu, đem vừa vặn ấp ủ ra như vậy một chút xíu ôn nhu bầu không khí, phá hư phải sạch sẽ. Gấp đôi đối luyện, rất thú vị phải không? Nàng màu băng làm con mắt có chút nheo lại, cái kia nguy hiểm độ cong để Vương Đằng trong lòng bồ chồn. Không không không, không có chút nào thú vị. Lão bà ta sai rồi, miệng ta thiện, ta và miệng. Vương Đằng một bên cầu xin tha thứ, một bên chống không cái tay kia làm bộ muốn hướng trên mặt mình quạt. Hệ dạ hừ lạnh một tiếng, trên tay lực đạo nhưng là không giảm điểm hảo, hiện tại biết sai. Chậm. Nàng buông tay ra, cũng không phải là buông tha hắn, mà là thân hình ưu nhã từ vương tọa bên trên phiêu nhiên rơi xuống. Theo động tác của nàng, toàn bộ cung điện nhiệt độ phảng phất lại chợt hạ xuống mấy phần. Không khí bên trong ngưng kết ra tinh mịn băng tinh, lóe ra lạnh lạnh hàn quang. Lên. Nàng lời ít mà ý nhiều, trong thanh âm không mang một tia tình cảm. Vương Đằng xoa chính mình đỏ bừng lỗ tai, vẻ mặt đau khổ đứng lên. Lão bà đại nhân, ta có thể trước nghỉ một lát không? Ta mới vừa đánh xong một cái LV65 đại gia hỏa, thanh mạ nạ đều sắp hết, ngươi nhìn. Ngươi lượng tử khôi phục là trang trí sao? Hẹ ra một câu liền chặn lại trở về, hay là nói, ngươi cái kia thăng liền cấp 7 tăng thể lực cùng tinh thần lực, đều là yếu ớt. Vương Đằng lập tức nghẹn lời. Đến, nữ nhân này đối hắn bảng kỹ năng, sợ là so chính hắn còn rõ ràng. Vậy liền, thủ hạ lưu tình. Hắn hỏi dò. Hẹ ra không có trả lời, chỉ là dùng hành động biểu lộ thái độ của nàng. Từng đạo từ thuần túy băng nguyên tố tạo thành xiềng xích, vô căn cứ hiện lên. Giống như nắm giữ sinh mệnh linh xà, từ bốn phương tám hướng hướng về Vương Đằng quấn quanh mà đến. Tốc độ kia nhanh chóng, góc độ chi xảo trá, so với hoàng kim bạo quân báo kim loại, chỉ có hơn chứ không kém. Ta dựa vào. Đến thật a. Vương Đằng hú lên quái dị, dưới chân lôi quang lóe lên. Lôi quang bộ phát động, thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng mà, hắn vừa vặn xuất hiện tại đại điện bên kia. Còn không có đứng vững, một thanh trong suốt long lanh băng thương đã lặng yên không một tiếng động lơ lửng tại mi tâm của hắn phía trước. Mũi thương kia bên trên ngưng tụ khủng bố hàn khí, để hắn không chút nghi ngờ. Chỉ cần tiếp tục tiến lên 1 cm, đầu của mình liền sẽ bị đông thành băng đống, sau đó vỡ thành đầy đất vụ băng. Mồ hôi lạnh theo Vương Đằng thái dương trượt xuống. LV100 băng xương cự long nữ vương, dù chỉ là tiện tay một kích, cũng mang theo pháp tắc phương diện áp chế lực, căn bản không phải hắn hiện tại đẳng cấp này có thể ngăn kháng. Trốn không sai. Hệ dạ lạnh lạnh âm thanh vang lên, người còn đứng ở tại chỗ, phản phất chưa hề động tới, nhưng chỉ biết trốn, có thể bảo vệ không bảo vệ được ngươi nghĩ người bảo vệ. Lời còn chưa dứt, cái kia lơ lửng băng thương đột nhiên gia tốc. Vương Đằng con ngươi co rụt lại, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bản năng của thân thể nhanh hơn đại não suy nghĩ. Đa trọng nham thuẫn. Ba mặt nặng nề nham thạch cự thuẫn, nháy mắt ở trước mặt hắn ngưng tụ. Nhưng mà, tại ẩn chứa băng xương pháp tắc băng thương trước mặt, hắn cái kia đủ để ngăn chặn hoàng kim bạo quân trọng quyền nham thuẫn, yếu ớt giống như tầng ba bánh trắng. Băng thương thế như trẻ tre, liên tục xuyên thủng ba mặt nham thuẫn, dư thế không giảm mà đâm về lồng ngực của hắn. Vương Đằng biến sắc, lần này là thật tránh không thoát. Liên tại hắn chuẩn bị miễn cưỡng ăn bên dưới cái này một kích, nhìn xem chính mình vạn pháp bất xâm thiên phú có thể hay không gánh vác được lúc. Chôi này băng thương lại tại cách hắn trước ngực quần áo không đến một tấc địa phương, đột nhiên dừng lại. Mũi thương hàn khí đã thẩm thấu hắn y phục, để da của hắn nổi lên một lớp da gà. Vương Đằng nuốt ngụm nước bọt, cứng tại chỗ, một cử động cũng không dám. Phản ứng quá chậm, phòng ngự quá yếu. Hệ dạ phê bình, hoàn toàn như trước đây địa ác miệng, ngươi thiên phú rất tốt, nhưng ngươi đối lực lượng vận dụng thô ráp giống cái vừa ra cửa nông thôn tiểu tử, sẽ chỉ dùng ma lực, thiếu hụt kỹ xảo. Vương Đằng giật giật khoe miệng, trong lòng tự đủ ta cái này không một mực đang cố gắng bày nát nhà, muốn cái gì kỹ xảo. Nhưng hắn không dám đem lời nói ra khỏi miệng, chỉ có thể ngượng ngùng cười nói, đúng, lao bà đại nhân dạy phải. Đây không phải là có ngài vị này tốt nhất lão sư, đích thân cho ta tiến hành cận thân chiến đấu dạy học nha. Hắn đặc biệt tăng thêm cận thân chiến đấu 4 chữ. Hệ dạ khoe mắt, khó mà nhận ra địa có rú một cái. Nàng thu hồi băng thương, cung điện bên trong hàn khí cũng theo đó thu liêm mấy phần. Đem long hồn mảnh vỡ lấy ra. Nàng không có lại tiếp tục đối luyện mà là rời đi chủ đề. Vương Đằng như được đại xá, vội vàng từ không gian trữ vật bên trong, đem viên kia đã thay đổi đến dịu dàng ngoan ngoãn màu u lam mảnh vỡ lấy ra ngoài, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới. Hệ dạ đưa ra thon dài ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng nhặt lên viên kia mảnh vỡ. Làm nàng đầu ngón tay chạm đến mảnh vỡ một sát na, mảnh vụn bên trên nhu hòa làm quang, phản phất nhận lấy một loại nào đó cảm hóa, đột nhiên sáng mấy lần. Một cỗ đồng nguyên, cao quý mà thuần túy long lực, tại giữa hai bên tạo thành một đạo kỳ diệu cộng minh. Hệ dạ hai mắt nhắm nghiền, tiên tính cảm thụ được gần chứa trong đó thủy tổ long hồn lực lượng. Thật lâu, nàng mới chậm rãi mở hai mắt ra. Cặp kia màu băng làm con mắt bên trong, chảy xuôi một tia phức tạp cảm xúc. Có nhớ lại, có bi thương, cũng có một tia như chút được gánh nặng. Ngươi làm rất tốt. Nàng nhìn xem Vương Đằng, lần thứ nhất cho ra như vậy ngay thẳng khẳng định, so ta dự đoán, thực sự tốt hơn nhiều. Nàng vốn cho rằng Vương Đằng nhiều nhất là dựa vào ma lực, đem cao cách tính cả mảnh vỡ cùng một chỗ cứ về. Đến lúc đó, nàng còn phải tốn to lớn tinh lực, đi trấn an cùng làm sạch mảnh vỡ bên trong cỗ kia bạo ngược tàn hồn ý chí. Lại không nghĩ rằng, Vương Đằng không những cầm về mảnh vỡ, thậm chí liền phiền toái nhất làm sạch công tác đều cùng nhau hoàn thành. Cỗ kia tàn hồn ý chí đã triệt để lắng lại, chỉ còn lại thuần túy nhất bản nguyên long lực. Cái này vì nàng giảm bớt phiền phức ngập trời. Hắc, đều nói, lao công ngươi ta xuất mã, một cái đỉnh hai. Vương Đằng cái đuôi lập tức liền vểnh đến bầu trời. Hệ Dạ liếc mắt nhìn hắn, không có lại cùng hắn tính toán. Nàng đem long hồn mảnh vỡ nâng ở lòng bàn tay, quay người hướng đi cung điện chỗ sâu. Vương Đằng tò mò đi theo. Xuyên qua chủ điện, phía sau là một gian càng thêm ấm áp thoải mái dễ chịu tầm cung. To lớn xe trượt tuyết bên trên, phủ lên không biết tên mềm dẻo da lông. Một cái toàn thân trắng như tuyết, xương rồng cùng long dược biên giới mang theo nhàn nhạt kim sắc đường vân nhỏ sữa long. Chính ngã chổng vó lên trời nằm ở phía trên, đang ngủ say, khóe miệng còn mang theo một chuỗi óng ánh nước bọt ngầm một chút. Chính là Kadimo. Tựa hồ là cảm thấy mẫu thân khí tức, tiểu gia hỏa mí mắt giật giật. Mơ mơ màng màng mở ra cặp kia cùng Hệ Dạ không có sai biệt mắt to màu xanh làm con người. Nô. Mụ mụ. Chương 285, tính ta, bản ngã. Chương 285, tính ta, bản ngã. Nô. Mụ mụ. Hắn bi bô điệu kêu một tiếng. Lập tức, hắn ánh mắt vượt qua Hệ Dạ, nhìn thấy theo ở phía sau Vương Đằng, con mắt lập tức sáng lên. Ba ba. Tiểu gia hỏa một cái giật mình, nháy mắt tỉnh cả ngủ. Mở ra bốn đầu chân ngắn nhỏ, lảo đảo địa liền hướng về Vương Đằng đánh tới. Vương Đằng cười ngồi xổm người xuống, đem tiểu gia hỏa này ôm vào trong ngực. Nha, nhi tử, ngủ đến rất thơm a. Hắn nuốt nuốt cặt cái kia bóng loáng xương rồng, xúc cảm rất tốt. Cắt dùng đầu thân mật cọ lấy Vương Đằng ngực, trong cổ họng phát ra thỏa mãn tiếng ấy. Đối với hắn mà nói, trên thân Vương Đằng cô kia kỳ lạ long tộc người ở dễ lực tương tác, so bất luận cái gì trấn an núm vũ cao su đều hữu hiệu. Hệ Dạ nhìn xem một màn này, ánh mắt không tự giác địa nhu hòa xuống. Nàng đi đến bên giường, đem viên kia long hồn mảnh vỡ nhẹ nhàng đặt ở cặp chỗ mi tâm. Cắt, đây là thủy tổ để lại cho ngươi lễ vật. Nàng âm thanh ôn nhu đến có thể chảy ra nước, hấp thu nó, ngươi liền có thể thay đổi đến cường trắng hơn. Nhỏ cắt tò mò nhìn lơ lửng ở trước mặt mình màu xanh mảnh vỡ. Hắn có thể từ phía trên cảm giác được một cỗ để hắn huyết mạch rung động thân thiết khí tức. Hắn đưa ra phấn nộ lưỡi, thăm dò tính địa liếm lấy một cái. Ông, long hồn mảnh vỡ quang mang đại thịnh, hóa thành một đạo tinh khiết màu xanh lưu quang, nháy mắt dung nhập cặp mi tâm. Ngao, cắt thoải mái mà kêu một tiếng, một cỗ ấm áp cảm giác bao khỏa toàn thân của hắn. Trên người hắn kim sắc đường vân, tựa hồ thay đổi đến càng thêm sáng một chút. Cái kia nguyên bản LV40 đẳng cấp cũng bắt đầu xuất hiện vùng lòng dấu hiệu. Làm xong tất cả những thứ này, Hệ Dạ mới thở dài một hơi. Nàng xoay người, nhìn xem Ông Cạn. Một mặt lão phụ thân vui mừng nụ cười vương đẳng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cái này nam nhân, mặc dù ngày bình thường thoạt nhìn cả lơ phất phơ, không có chính hình, nhưng mỗi một lần, hắn đều có thể tại thời khắc quan trọng nhất mang đến không tưởng tượng được kinh hỉ. Có lẽ, đem hắn giữ ở bên người, cũng không phải là một cái chủ ý xấu. Liên tại cung điện bên trong bầu không khí, khó được thay đổi đến ấm áp hài hòa thời điểm. Liên tiếp băng lanh thanh âm nhắc nhở, đột ngột tại vương đẳng trong đầu vang lên. Đinh. Kiểm tra đo lường đến ngài đẳng cấp đã đạt tới LV55, thỏa mãn tấn thăng điều kiện. Đinh. Bạch kim cấp tấn thăng nhiệm vụ tập luyện đã mở ra. Nhiệm vụ tên: Vượt qua bản thân. Nhiệm vụ loại hình: Duy nhất, cưỡng chế. Nhiệm vụ nói rõ: Cường giả chân chính chưa từng thỏa mãn với hiện trạng. Bọn họ địch nhân lớn nhất vĩnh viễn là ngày hôm qua chính mình. Mời đến vào thí luyện không gian, tiếp thu thế giới thử thách, chứng minh ngài nắm giữ bước vào càng cao cổ hơn vực tư cách. Nhiệm vụ mục tiêu: Thông qua thí luyện. Nhiệm vụ ban thưởng: Thành công tấn thăng làm bạch kim cấp chức nghiệp giả, toàn bộ thuộc tính tăng lên trên diện rộng, năng lực thiên phú cường hóa, ngẫu nhiên thu hoạch được một hạng hoàn toàn mới thiên phú. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, đẳng cấp vĩnh cửu 10, toàn bộ thuộc tính vĩnh cửu 20% cả đời không cách nào lại lần tấn thăng. Có hay không hiện tại tiếp thu thí luyện? Vương Đằng nụ cười trên mặt, nháy mắt cứng đờ. Bạch kim cấp tấn thăng thí luyện, bày nát đều không cho a. Hệ Dạ bén nhạy phát giác sắc mặt hắn biến hóa. Làm sao vậy? Vương Đằng lấy lại tinh thần, vẻ mặt đau khổ nói ra, nhắc nhở ta, muốn tiến hành bạch kim cấp tấn thăng thí luyện rồi. Hệ Dạ nghe vậy, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên. Tấn thăng thí luyện? Nàng khẽ gật đầu, ta nghe những cái kia đi tới nơi này mạo hiểm giả nhắc qua. Nghe nói, đây là thế giới pháp tắc đối cá thể tiềm lực một lần sàng chọn. Mỗi người thí luyện nội dung đều hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn căn cứ bản thân năng lực cùng kinh lịch lượng thân định chế. Nàng nhìn xem Vương Đằng, ánh mắt nghiêm trọng, đối với người khác đến nói, đây có lẽ là một lần cựu tử nhất sinh thử thách. Nhưng đối với ngươi mà nói, nàng dừng lại một chút, tựa hồ tại tổ chức lời nói, sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Vương Đằng sững sờ, vì cái gì? Bởi vì ngươi thiên phú quá nhiều, cũng quá cường. Hệ Giả nói chúng tim đen địa chỉ ra, thế giới pháp tắc là công bằng, ngươi nắm giữ lực lượng càng là không hợp tối thường, thí luyện đối ngươi yêu cầu liền sẽ càng hà khắc. Nó sẽ nhằm vào ngươi tất cả năng lực, thiết lập ra gian nan nhất khiêu chiến, bước bách ngươi đột phá cực hạn. Nói một cách khác, nàng tổng kết nói, ngươi thí luyện độ khó, chỉ sợ là xưa nay chưa từng có. Vương Đằng nghe xong, trên mặt biểu lộ so ăn hoàng liên còn đắng. Không phải chứ? Ta đây coi như là bị chính mình thiên phú cho hố. Hắn hiện tại chỉ muốn bại nát. Có thể hệ thống cùng hiện thực lại luôn là đang buộc hắn hướng con đường cường giả bên trên lao nhanh. Tiếp thu đi. Hệ Giả âm thanh không mang thương lượng chỗ trống, cắt cần một cái đủ cường đại phụ thân. Ta cũng cần một cái. Có thể kể vai chiến đấu Minh Hiếu. Đây là nàng lần thứ nhất đem Vương Đằng đặt ở Minh Hiếu trên vị trí này. Vương Đằng nhìn xem nàng cặp kia nghiêm túc màu băng lam đôi mắt, lại cúi đầu nhìn một chút trong ngực chính ôm ngón tay hắn gặm đến vui vẻ cả. Trong lòng điểm này phàn nàn cũng dần dần tàn đi. Đúng vậy a, tại cái này nguy cơ tứ phía thế giới, không có thực lực, liền bày nát tư cách đều không có. Hắn thở dài, trên mặt một lần nữa treo lên bộ kia lười biếng nụ cười. Được thôi, ta đi còn không được nha. Bất quá lại nói ở phía trước, chờ ta đi ra, tối nay thêm đồ ăn, nhất định phải có địa hành long nướng chân. Hệ Dạ khoe miệng, câu lên một vệt như có như không đường cong. Chỉ cần ngươi có thể còn sống đi ra. Dứt lời, nàng cong ngón đúng ra. Một cái lóe ra nhàn nhạt ngân quang vảy rồng, bay đến Vương Đằng trước mặt. Đây là vảy ngược của ta, ẩn chứa ta một tia bản nguyên chi lực. Tại ngươi nguy hiểm nhất thời điểm, có thể bóp nát nó. Mặc dù không cách nào trực tiếp giúp ngươi công kích, nhưng có thể để ngươi tại trong vòng 3 giây, miễn dịch tất cả tổn thương. Vương Đằng đưa tay tiếp nhận viên kia ôn nhuận vảy rồng, vào tay hơi lạnh. Lại phảng phất có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó, cùng Hệ Dạ tim đập cùng nhiều lần rung động. Trong lòng hắn ấm áp, ngoài miệng nhưng như cũng không đứng đắn, nha, tín vật đính ước đều cho ta. Lão bà ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ coi nó là bảo vật gia truyền thật tốt đảm bảo. Hệ Dạ gò má, nháy mắt lại nghiêm túc. Nàng quyết định thu hồi vừa rồi đối cái này nam nhân sinh ra tất cả chính diện đánh giá. Vương Đằng thấy tốt thì lấy, không tại trêu chọc nàng. Hắn hít sâu một hơi, trong đầu đối hệ thống lẩm nhẩm nói, ta tiếp thu bạch kim cấp tấn thăng thí luyện. Một giây sau, một đạo bạch quang đem hắn hoàn toàn bao phủ. Thân ảnh của hắn tại Hệ Dạ cùng các nhìn kỹ, chậm rãi biến mất tại cung điện bên trong. Vương Đằng cảm giác chính mình giống như là bị ném vào một cái cao tốc xoay tròn trục lăn máy giặt. Trời đất quay cuồng, ngũ giác bốc ra. Loại này truyền tống cảm giác, so hắn ngày trước kinh lịch bất kỳ lần nào đều muốn tới mấy liệt. Không biết qua bao lâu, cô kia manh liệt cảm giác hôn mê mới chậm rãi thối lui. Hắn mở hai mắt ra, phát hiện chính mình đang đứng tại một mảnh vô ngần hư không bên trong. Dưới chân là bóng loáng màu đen như gương mặt đất, phản chiếu lấy phía trên kỳ quái cảnh tượng. Đỉnh đầu không có bầu trời, mà là một mảnh hỗn độn tinh vân. Vô số vỡ vụn pháp tắc mảnh vỡ, như là sao băng, kéo lấy thật dài đuôi lửa, va chạm lẫn nhau, chôn vùi, bắn ra óng ánh mà nguy hiểm quan mang. Lúc thì có màu tím lôi đỉnh cự xà, gầm thét từ tinh vân chỗ sâu thoát ra. Cùng một đạo vụt lên từ mặt đất màu vàng đất nham thạch cự thương ầm vang chạm vào nhau, kích thích đầy trời nguyên tố loạn lưu. Lúc thì lại có kim sắc thánh quang cùng bóng đen đan vào, tạo thành một cái to lớn thái cực đồ. Xoay chậm chậm, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Nơi này, phản phất là thế giới sinh ra mới bắt đầu, pháp tắc còn chưa thành hình trốn hỗn độn. Có chút ý tứ. Vương Đằng đánh ra bốn phía, trên mặt chẳng những không có khẩn trương, ngược lại lộ ra một tia hiếu kỳ. Cái này thí luyện không gian, xác thực như Hệ Dạ nói, là căn cứ hắn có thể sức mạnh thân chế tạo. Lôi điện, nham thạch, thần thánh cùng hủy diệt, thẩm phán chi lôi, vạn pháp bất xâm, thánh quang cùng bóng đen đối lập. Thậm chí liền hắn hai cái kia long tộc thiên phú, đều có thể tại cái này phiến không gian bên trong, cảm nhận được mịt mờ long uy vang vọng. Đúng lúc này, một cái không mang bất cứ tia cảm tình nào, máy móc giọng nói tổng hợp, tại toàn bộ không gian bên trong vang lên. Hoan nên đi tới Bạch Kim cấp tấn thăng thí luyện không gian, vạn pháp nguồn gốc kính. Thí luyện giả, Vương Đằng. Thí luyện chủ đề, nhận biết. Thí luyện quy tắc, tại vốn không gian bên trong, ngươi cần thông qua hai chàng thử thách. Chỉ có chân chính nhận biết bản thân, khống chế bản thân, vượt qua bản thân người, mới có thể thu hoạch được tấn thăng tư cách. Trận đầu thử thách, kính ta. Vừa dứt lời, Vương Đằng trước mặt cái kia mảnh bóng loáng màu đen như gương mặt đất, đột nhiên nổi lên từng cơn sóng gợn. Một cái cùng hắn thân ảnh giống nhau như lúc, chậm rãi từ trong mặt gương thăng tới. Đồng dạng màu đen y phục tác chiến, đồng dạng lưỡi biếng thế đứng, đồng dạng khuôn mặt. Thậm chí liền khóe miệng cái kia lau như có như không, mang theo điểm trào phúng ý vị độ cong, đều phục khắc đến giống như lúc. Khác biệt duy nhất là, cái này kính ta ánh mắt, là tuyệt đối chống rồng cùng băng lãnh, không chứa bất luận nhân loại nào tình cảm. Đánh bại ngươi kính ta liền có thể thông qua trận đầu thử thách. Hệ thống nhắc nhở âm biến mất, toàn bộ không gian lâm vào tĩnh mịch. Vương Đằng nhíu mày, nhìn từ trên xuống dưới đối diện chính mình. Đánh bại ta chính mình. Cái này cái gì cũ rích thiết lập, hệ thống liền không thể đến điểm ý mới sao? Hắn nhịn không được nổ nước bọt một câu. Nhưng mà, đối diện kính ta lại không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ là đứng bình tĩnh tại nơi đó, phản phất một tôn pho tượng. Được thôi, tốc chiến tốc thắng, ta vẫn chờ trở về ăn nướng chân rồng đây. Vương Đằng hoạt động một chút tay chân, dưới chân bỗng nhiên đập mạnh. Lôi quang bộ. Thân ảnh của hắn hóa thành một đạo tử sắc điện quang, nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy chục mét, xuất hiện tại kính ta trước mặt. Bao vây lấy nặng nề nham giáp nằm đấm, không có chút nào lôi cuốn, thẳng tắp hướng về mặt của đối phương đập tới. Đây là hắn nhất thường dùng thức mở đầu, đơn giản, thô bạo, hữu hiệu. Nhưng mà, liền tại nắm đấm của hắn sắp trúng đích nháy mắt, kính ta động. Nó lấy đồng dạng tốc độ, đồng dạng góc độ, phát động đồng dạng lôi quang bộ. Thân hình hướng bên cạnh bình di nửa mét, hiểm lại càng hiểm địa né tránh một quyền này. Ngay sau đó, nó làm ra cùng Vương Đằng hoàn toàn nhất trí động tác, nắm tay phải bên trên, nham giáp ngưng tụ, hướng về Vương Đằng gò má, ngang nhiên đánh ra. Keng. Vương Đằng phản ứng cực nhanh, cánh tay trái hoành ngăn, đồng dạng bao trùm bên trên nham giáp, cứ thế mà giữ lấy cái này một kích. Hai cái từ nham thạch tạo thành quyền cánh tay đụng vào nhau, phát ra sắt thép va chạm tiếng vang. Lực lượng khổng lồ để hai người đồng thời lui về sau mấy bước. Vương Đằng lắc lắc hơi tê tê cánh tay, trên mặt thư giãn thích ý, lần thứ nhất rút đi một ít. Chương 286, Thái Sơ Thẩm Phán Lôi, chương 286, Thái Sơ Thẩm Phán Lôi. Sách, thật đúng là giống nhau như lúc. Hắn vừa rồi một quyền kia, nhìn như đơn giản. Kỳ thực ẩn chứa lôi quang bộ mang tới nháy mắt lực bộc phát, cùng với nham thuộc tính thân cận nguyên tố thiên phú ra chỉ bên dưới nham giáp độ cứng. Bình thường LV55 trước nghiệp giả, căn bản không có khả năng kịp phản ứng, càng không khả năng dễ dàng như thế đón đỡ ở. Nhưng đối diện kính ta không những kịp phản ứng, thậm chí liền phản kích thời cơ cùng lực đạo đều nắm đến vừa đúng. Phản phất, nó có thể trước thời hạn dự báo Vương Đằng tất cả động tác. Lại đến. Vương Đằng không tin tà, lại lần nữa xuống tới. Lần này, hắn không còn là đơn giản đấm thẳng. Nham mâu, Lôi đỉnh chi cung. Hắn tay trái ngưng tụ nham mâu, tay phải kéo ra lôi cung, nhất tâm nhị dụng. Nham thạch cùng lôi điện hai loại lực lượng, ở dưới sự khống chế của hắn, hóa thành dày đặc mưa đạn. Từ khác nhau góc độ, phong kín kính ta tất cả né tránh không gian. Nhưng mà, đối diện kính ta cũng làm ra hoàn toàn giống nhau ứng đối. Đồng dạng là tay trái nham mâu, tay phải lôi cung. Hiu hiu hiu. Siêu siêu siêu. Vô số nham mâu cùng lôi tiễn, ở giữa không trung kịch liệt địa va chạm, nổ tung từng đoàn chói mắt nguyên tố tia sáng. Không có một phát công kích có thể vượt qua chủ tuyến, tổn thương đến đối phương mảy may. Một tràng kịch liệt đối công, cuối cùng biến thành một tràng buồn cười đối sóng. Vương Đằng ngừng công kích, lông mày nhíu chặt lại. Tình huống so hắn tưởng tượng còn gai góc hơn. Cái này kính ta không chỉ là phục chế hắn kỹ năng cùng thuộc tính, nó tựa hồ liền hắn chiến đấu tư duy cùng quen thuộc đều cùng nhau phục chế. Hắn sẽ, nó đều biết. Hắn muốn làm, nó cũng nghĩ đến. Như vậy cũng tốt so một người tại cùng trong gương chính mình đánh cờ, người đi một bước, trong gương người cũng đi một bước. Cái này ván cờ, mãi mãi đều không có khả năng phân ra thắng bại. Uy, ta nói ca môn, hai ta dạng này đánh xuống, đánh tới thiên hoang địa lão cũng không có kết quả. Vương Đằng thử cùng đối phương câu thông, nếu không ngươi thả đổ nước, để ta đi qua được. Ta cam đoan sau khi đi ra ngoài, cho ngươi thắp nhang cầu nguyện. Kính ta vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc, nhưng nó lại lần đầu tiên mở miệng. Thanh âm của nó cùng Vương Đằng giống nhau như lúc, chỉ là không mang bất luận cái gì ngữ điệu, băng lãnh mà máy móc. Chiến đấu là giải quyết vấn đề trực tiếp nhất, cũng là thấp nhất hiệu quả phương thức. Sẽ chỉ lại thiên phú mang tới ma lực, đem lực lượng cường đại dùng đến như vậy thô ráp, nguyên thủy, không có chút nào mỹ cảm. Ngươi thật nhận biết chính mình sao? Liên tiếp chất vấn, giống như trọng truy đập vào Vương Đằng trong lòng. Hắn sửng sốt. Lời nói này, mặc dù là từ cái này phục chế phẩm nói ra, nhưng giống như là một cây châm, tinh chuẩn đâm vào hắn sâu trong nội tâm, cái kia chính hắn đều tận lực xem nhẹ nơi hẻo lánh. Đúng vậy à, xuyên qua đến nay, hắn ỷ vào một thân lịch tiên tiên phú, cơ hồ là một đường đẩy đi tới. Gặp phải đánh không lại, liền mở vạn pháp bất xâm này kháng. Gặp phải có thể đánh thắng, liền dùng lôi điện cùng nham thạch ngốc nghiết nghiền ép. hắn rất ít đi suy nghĩ, làm sao đem những thiên phú này tiến hành càng tinh diệu hơn tổ hợp, làm sao dùng cái giá thấp nhất phát huy ra uy lực lớn nhất. Bởi vì không cần thiết, hắn quen thuộc dùng tuyệt đối lực lượng đi che giấu trên kỹ xảo lười biếng. Hôm nay coi hắn đối mặt một cái cùng chính mình nắm giữ đồng dạng lực lượng tuyệt đối đối thủ lúc, loại này lười biếng mang đến tai hại cuối cùng lộ rõ. A, có chút ý tứ. Vương Đằng đột nhiên nở nụ cười kia bên trong không còn là phía trước lười nhác, mà là nhiều một vệ bị kích thích đấu trí nhuệ khí. Ngươi đây là tại dạy ta làm sự tình. Kính ta không có trả lời, mà là lại lần nữa bày ra chiến đấu tư thái. Xem ra không lấy ra chút bản lĩnh thật sự là qua không được ngươi cửa này. Vương Đằng hít sâu một hơi, ánh mắt thay đổi đến trước nay chưa từng có chuyên chú. Hắn không tại nóng lòng tiến công, mà là bắt đầu tại trong đầu nhanh chóng phục bản chính mình nắm giữ tất cả năng lực. Nham, nặng nề, chủ phòng ngự cùng khống chế. Lôi, tấn mãnh, chủ tốc độ cùng bộc phát. Vạn pháp bất xâm là lá bài tẩy của hắn, cung cấp không có gì sánh kịp sinh tồn năng lực. Long uy là phương diện tinh thần tuyệt đối áp chế. Long tộc người ở rể, cái này đối cùng giới tính chính mình hình như không có tác dụng gì. Lượng tử khôi phục, sinh cơ nở rộ là bay liên tục cam đoan. Những năng lực này hắn vẫn luôn là chia ra đến sử dụng. Tựa như một cái trông coi núi vàng phù ông, lại sẽ chỉ dùng vàng đi nệ người, mà không biết đem nó chế tạo thành càng tinh xảo hơn vũ khí. Kính ta nói đúng, hắn cần nhận biết chính mình, nhận biết chính mình lực lượng bản chất cùng với bọn họ khả năng. Nếu như lôi quang bộ không chỉ là dùng để chuẩn bị, mà là đem lôi điện tê liệt hiệu quả kèm theo tại mỗi một lần di động quỹ tích bên trên đâu. Nếu như nham thuẫn không chỉ là dùng để đón đỡ, mà là có thể tại mặt ngoài bám vào một tầng chấn động cao tần lôi điện chi lực, tạo thành cùng loại phản ứng bọc thép hiệu quả đâu. Nếu như vô số kỳ tư diệu tưởng giống như mọc lên như nấm tại trong đầu của hắn điên cuồng mà hiện lên. Những ý nghĩ này hắn trước đây không phải là không có qua, chỉ là lười đi thử nghiệm cùng hoàn thiện. Nhưng bây giờ hắn bị bức ép đến góc tường. Tất nhiên ngươi là ta, như vậy Vương Đằng khoe miệng một lần nữa câu lên một vẻ quen thuộc đường cong. Ta áp đáy hòm đồ vật, ngươi có lẽ cũng không biết ta. Hắn đưa ra tay phải của mình, năm ngón tay mở ra. Lần này lòng bàn tay tập hợp không phải là màu vàng đất nham thạch nguyên tố, cũng không phải màu tím lôi đỉnh lực lượng, mà là một loại vô hình vô chất nhưng lại phảng phất có thể vặn vẹo tia sáng kỳ dị lực lượng. Thưa không chỉ nắm cái kia tại gỗ lìn vương tọa trong đại sảnh sơ lộ tranh vanh, bị hắn dùng để làm kỳ binh không gian thiên phú. Đây là linh hồn hắn chỗ sâu bản nguyên nhất lực lượng, cũng là hắn cho đến nay khai phá trình độ thấp nhất, nhất không thuần thục năng lực. Đối diện kính ta tại nhìn đến hắn động tác này lúc, cái kia vạn năm không đổi băng lãnh con ngươi lần thứ nhất xuất hiện một tia khó mà nhận ra ba động. Nó tựa hồ cũng muốn làm ra động tác giống nhau, nhưng nó tay phải mang lên một nửa lại cứng ở nơi đó. Nó kho số liệu bên trong có quan hệ với năng lực này tin tức, nhưng bởi vì chính Vương Đằng đều vận dụng đến cực kỳ lạnh nhạt, cho nên nó có thể phục chế tới cũng vẹn vẹn một cái mơ hồ khái niệm, mà không cách nào giống mặt khác kỹ năng một dạng hoàn mỹ thi triển đi ra. Bingo. Trong lòng Vương Đằng vui mừng, hắn tìm tới đánh vỡ cái này vòng lặp vô hạn chìa khóa. Hắn vô dụng hư không chi nắm đi trực tiếp công kích đối phương, bởi vì hắn biết lấy chính mình hiện nay độ thuần thục uy lực có hạn, rất dễ dàng bị đối phương dùng những phương thức khác hóa giải. Hắn muốn làm là coi nó là thành một cái chất xúc tác, một cái đem hắn tất cả năng lực dính hợp lại cùng nhau sinh ra phản ứng hóa học chất xúc tác. Vương Đằng thân ảnh lại lần nữa động, vẫn như cũng là lôi quang bộ, nhưng lần này tại hắn bắn vọt con đường bên trên lưu lại từng đạo mắt thường khó mà phát giác gợn sóng không gian. Đối diện kính ta cơ hồ là bản năng làm ra đồng dạng né tránh động tác, nhưng mà liền tại nó di động đến một nửa thời điểm, thân hình của nó đột nhiên dừng lại. Cảm giác kia tựa như là cao tốc chạy nhanh người đột nhiên lâm vào vũng bùn bên trong. Mặc dù chỉ là một nháy mắt ngưng trệ, nhưng tại loại này cấp bậc chiến đấu bên trong đã đủ để chí mạng. Là Vương Đằng tại lôi quang bộ quỹ tích bên trên lưu lại yếu ớt không gian nhiễu loạn. Chính là hiện tại, Vương Đằng trong mắt tinh quang nổ bắn ra, hắn không có thừa cơ công kích, mà là làm ra một cái để kính ta hoàn toàn không tưởng tượng được động tác. Trong tay hắn nham mâu không có nhìn về phía đối phương, mà là bắn về phía bên người mình không trung. Kính ta chiến đấu logic nháy mắt lâm vào hỗn loạn, nó không thể nào hiểu được hành động này. Nhưng mà một giây sau, cái kia bắn về phía không trung nham mâu tại sắp bay ra cách xa mấy mét lúc, hắn phía trước không gian đột nhiên phát sinh một tia quỷ dị vặn mèo. Nham mâu cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi. Ngay sau đó, tại kính ta sau lưng, đồng dạng không gian vặn mèo lóe lên một cái rồi biến mất. Cái kia biến mất nham mâu mang theo gào thét tiếng xé gió chống rông xuất hiện, đâm thẳng hậu tâm của nó. Phốc phốc, một tiếng lợi khí vào thịt trầm đủ. Kính ta cái kia từ số liệu tạo thành thân thể lần thứ nhất bị chân thực địa đánh trúng, nó cứng đờ túi đầu xuống, nhìn xem xuyên thấu chính mình lồng ngực nham thạch mũi thương. Cái kia chống rông trong ánh mắt tựa hồ lóe lên một tia tên là nghi hoặc dòng số liệu. Vương Đằng đứng tại chỗ, thở hổn hển câu chửi thề, trên mặt lộ ra mỉm cười thắng lợi. Dùng ta chiêu thức đánh bại ta. Ngượng ngùng, chiêu thức của ta, chính ta cũng còn không hoàn toàn hiểu rõ đây. Kính ta ngực vết thương cũng không có chảy ra máu, mà là như bị đánh nát màn hình một dạng, tiêu tán ra một chút số liệu còn sáng. Nó chậm rãi xoay người, chống rông ánh mắt một lần nữa khoa chặt ở trên người Vương Đằng. Trên người nó vết thương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chữa trị. Hiển nhiên, đơn thuần vật lý tổn thương cũng không thể triệt để đánh bại nó. Nhưng Vương Đằng trên mặt lại không nhìn thấy mảy may sốt ruột, bởi vì hắn biết từ vừa rồi một kích kia trúng đích nháy mắt bắt đầu, trận chiến đấu này quyền chủ động liền đã vững vàng nắm tại trong tay của hắn. Kính ta cường đại ở chỗ nó hoàn mỹ phục chế cùng dự phán, nhưng làm Vương Đằng bắt đầu sử dụng nó không cách nào phục chế, không cách nào dự phán lượng biến đổi lúc, nó hoàn mỹ liền bị phá vỡ. Trò chơi vừa mới bắt đầu. Vương Đằng khẽ quát một tiếng, lần này hắn chủ động phát động mưa to gió lớn thế công. Thân ảnh của hắn tại lôi quang bộ cùng gợn sóng không gian hai tầng gia trì bên dưới thay đổi đến dị thường quỷ mị. Lúc thì tại trái, lúc thì phía bên phải, mỗi một lần di động đều mang khiến người không cách nào suy nghĩ nhỏ bé dừng lại cùng gia tốc, triệt để làm rối loạn kính ta tiết tấu chiến đấu. Kính ta tính toán đuổi theo hắn động tác, nhưng nó mỗi một lần dự phán né tránh đều sẽ bởi vì cái kia yếu ớt không gian nhiễu loạn mà xuất hiện không phải mấy giây sai lầm. Tại cao thủ so chiêu bên trong, cái này không phải mấy giây chính là sinh cùng tử khoảng cách. Nham thứ phong bạo, Vương Đằng một trưởng vỗ tại mặt đất, vô số sắc bén nham thứ không còn là như dĩ vãng như thế, lấy hắn làm trung tâm không khác biệt bộc phát, mà là tại không gian lực lượng hướng dẫn bên dưới, một bộ phận nham thứ từ mặt đất bắn ra, một bộ phận khác lại quỷ dị xuất hiện ở giữa không trung, từ trên trời giáng xuống, tạo thành một tấm trên dưới hợp kích, không có chút nào góc chết tuyệt sát chi võng. Kính ta lập lại chiêu cũ, cũng muốn dùng chiêu thức giống nhau đến triệt tiêu, nhưng nó triệu hồi ra nham thứ lại chỉ là quy củ điệu từ mặt đất dâng lên. Đối mặt từ trên trời giáng xuống công kích, lập tức lộ ra giật gấu và vai. Phốc phốc phốc, vô số nham thứ nháy mắt xuyên thủng thân thể của nó, đưa nó đâm thành một cái con nhím. Giống Kính ta phát ra một tiếng cùng Vương Đằng không khác nhau chút nào gầm thét, tựa hồ là bị triệt để chọc giận. Nó không tại tính toán mô phỏng theo Vương Đằng động tác, mà là lựa chọn nguyên thủy nhất, cũng là công kích cường đại nhất phương thức. Lòng bàn tay của nó lôi quang tập hợp, cái kia không còn là bình thường tử sắc lôi điện, mà là mang theo thần thánh cùng khí tức hủy diệt. Kim sắc lôi đỉnh, Thái sơ thẩm phán chi lôi. Chương 287, quay về bản tâm. Chương 287, quay về bản tâm. Thái sơ thẩm phán chi lôi, nó vậy mà định dùng Vương Đằng áp đáy hòm đại chiêu, đến cùng Vương Đằng tiến hành cuối cùng đối hoành. Một đạo hủy diệt tính kim sắc lôi mâu tại nó trong tay ngưng tụ thành hình, kinh khủng uy áp làm cho cả vạn pháp nguồn gốc kính không gian cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Đối mặt cái này đủ để miểu sát hoàng kim bạo quân đòn đánh mạnh nhất, Vương Đằng trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười cổ quái. Cùng ta đối sóng, ngươi sợ là chọn sai đối thủ. Hắn đồng dạng nâng lên tay phải, lòng bàn tay bên trong kim sắc lôi đỉnh điên cuồng tập hợp, nhưng mà hắn cũng không có đem cố lực lượng này ngưng tụ thành lôi mâu, mà là tùy ý nó tại lòng bàn tay lao nhanh gào thét. Cùng lúc đó, tay trái của hắn lặng yên đặt tại trên mặt đất, khổng lồ nham thạch nguyên tố điên cuồng tuôn ra. Đại địa chi thủ, một cái vượt qua cao 20 mét nham thạch cự thủ đột nhiên từ kính ta dưới chân phá đất mà lên, bắt lại nó cái kia chuẩn bị ném lôi thân mâu thân. Kính ta động tác đột nhiên cứng đờ, nó muốn tránh thoát, nhưng liền tại một sát na này, Vương Đằng động tay phải của hắn, đoàn kia cuồng bạo thẩm phán chi lôi cũng không có ném ra, mà là bị hắn dùng hư không chi nắm năng lực cưỡng ép giảm thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, vô cùng không ổn định kim sắc lôi cầu. Sau đó hắn dùng hết khí lực toàn thân đem viên này lôi cầu giống như một viên bóng chảy hướng về bị trói lại kính ta hung hăng quay đầu sang. Gặp lại một cái khác ta, kim sắc lôi cầu tại trên không vạch qua một đạo thẳng tắp quy tích. Kính ta trong mắt dòng số liệu điên cuồng địa lóe ra, nó tựa hồ tính toán ra một kích này khủng bố, muốn đem trong tay thẩm phán lôi mâu ném ra tiến hành chặn đường, nhưng quá muộn. Liên tại lôi cầu sắp đánh trúng nó phía trước một giây, Vương Đằng vỗ tay phát ra tiếng bạo vang, một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang vang vọng toàn bộ không gian. Viên kia bị cực hạn giảm thẩm phán chi lôi ầm vang dẫn nổ, kim sắc quang mang nháy mắt thôn phệ tất cả. Cái kia không còn là lôi điện, mà là một vòng loại nhỏ tràn đầy hủy diệt năng lượng mặt trời, cuồng bạo cơn bão năng lượng đem kính ta tính cả cái kia nham thạch cự thủ cùng nhau hóa thành nguyên thủy nhất dòng số liệu, tiêu tán tại không khí bên trong. Rất lâu, tia sáng tàn đi, Vương Đằng đứng tại chỗ kịch liệt thở hổn hển. Vừa rồi một kích kia gần như dành thời gian hắn hơn phân nửa tinh thần lực, đem thẩm phán chi lôi tiến hành không gian giảm lại rất bạo. Đây là hắn vừa rồi linh quang lóe lên nghĩ tới tổ hợp kỹ, uy lực so đơn thuần lôi mâu hình thái phải cường đại mấy lần không chỉ. Trận đầu thử thách kính ta thông qua, chúc mừng ngươi sơ bộ nhận biết tự thân lực lượng khả năng, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Vương Đằng nét miệng cười một tiếng, đặt mông ngồi trên mặt đất, bắt đầu dùng lượng tử khôi phục cho chính mình hồi lam. Cuối cùng giải quyết, cái này quỷ thí luyện thật đúng là không phải bình thường khiến người giàu dĩ. Hắn vừa dứt lời, toàn bộ không gian lại lần nữa phát sinh biến hóa. Xung quanh cái kia mảnh hỗn độn tinh vân chậm rãi rút đi, bóng loáng màu đen mặt đất cũng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là hai bức to lớn, giống như hình chiếu 3D hình ảnh xuất hiện tại hắn hai bên trái phải. Bên trái trong tấm hình là một tòa ánh nắng tươi sáng hải đảo, bãi cát, rừng rựa, đại dương xanh. Một cái cùng hắn dài đến giống nhau như lúc nam nhân chính nhàn nhã nằm tại bãi cát ghế, uống ướp lạnh nước trái cây, bên cạnh còn có mấy người mặc bikini mỹ nữ tại vui cười đùa giỡn. Không có bất kỳ cái gì chiến đấu, không có bất kỳ cái gì phiền não, đó là một loại thuần túy khiến người hướng tới bày nát sinh hoạt. Mà bên phải hình ảnh thì lộ ra ngưng trọng rất nhiều. Băng lãnh cự long trong cung điện, hệ giả chính một mặt nghiêm túc dậy đã lớn lên không ít cạn, làm sao khống chế băng xương lực lượng. Mà chính hắn thì thân mặc trọng giáp, cầm trong tay lôi thường, đứng tại hai mẫu tự trước người, đối mặt với trong thâm viên không ngừng tuôn ra dữ tợn đáng sợ ma vật. Chiến đấu, trách nhiệm, thủ hộ, đó là một đầu tràn đầy bụi gai cùng vinh quang con đường. Trận thứ hai thử thách, bản ngã. Nhận biết ngươi dục vọng, lựa chọn con đường của ngươi. Bên trái là ngươi khát vọng an nhàn, lựa chọn nó, ngươi đem lập tức rời đi thí luyện, trở về hiện thực. Ngươi đem giữ lại hiện có tất cả, nhưng sẽ mất đi tiếp tục đi tới tư cách. Bên phải là ngươi lưng đeo trách nhiệm, lựa chọn nó, ngươi đem bước lên tràn đầy không biết bụi gai con đường, nên đón càng nhiều khiêu chiến, cũng nắm giữ vô hạn khả năng. Mời làm ra ngươi lựa chọn. Vương Đằng nhìn trước mắt hai bức tranh, lâm vào lâu dài trầm mặc. Nói thật, bên trái cảnh tượng đó đối hắn có chí mạng lực hấp dẫn. Đó không phải là hắn xuyên qua đến nay tha thiết ước mơ mục tiêu cuối cùng sao? Không cần chém chém giết giết, không cần lục đục với nhau, mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, có hoa không xong tiền, có không nhìn xong mỹ nữ. Cái này tháng ngày, thần tiên tới đều không đổi a. Nội tâm hắn, lần thứ nhất, sinh ra kịch liệt dao động. Nếu không, liền tuyển chọn cái này tính toán. Bạch kim cấp, LV55, một thân thần cấp thiên phú, liền tính không tiếp tục thăng cấp, cũng đầy đủ hắn trên thế giới này sông pha a. Tìm một chỗ không người, qua chính mình tháng ngày, không tâm sao. Nhưng mà, hắn ánh mắt, trong lúc lơ đãng, liếc nhìn bên phải hình ảnh. Hình ảnh bên trong, đối mặt với vô cùng vô tận ma vật, hệ dạ trên mặt mặc dù băng lãnh, nhưng ánh mắt chỗ sâu, nhưng lại có một tia khó mà che giấu ỉ lại. Ma nhỏ cát, càng là trốn ở phía sau hắn, xích sao điệu nắm lấy ống quần của hắn. Cặp mắt trong suốt kia bên trong, viết đầy đối phụ thân tín nhiệm. Vương Đằng Tâm, đột nhiên bị xúc động một cái. Hắn nhớ tới hệ dạ tấm kia trong nóng ngoài lạnh gương mặt xinh đẹp, nhớ tới nàng trên miệng nói xong gấp đôi đối luyện nhưng vẫn là cho mình bảo mệnh vậy ngược. Nhớ tới nhỏ cắt ôm bắt đùi mình, bi bô điệu kêu ba ba bộ dáng khả ái. Nếu như chính mình lựa chọn an nhàn, lựa chọn trốn tránh. Như vậy, người nào đến thủ hộ các nàng? Làm tương lai một ngày nào đó, địch nhân cường đại hơn phủ xuống thời giờ, người nào đến vì các nàng ngăn tại trước người? Vương Đằng trên mặt dãy rủa, dần dần biến mất. Hắn tự rêu cười một tiếng. Thiên sư nó, thật sự là tiện có đầu. Hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên, vỗ vỗ trên mông bụi. Sau đó, không chút do dự, hướng về bên phải bức kia đại biểu cho trách nhiệm cùng bụi gai hình ảnh, bước ra bước chân. Nói đùa cái gì? Nướng chân rồng cũng còn không ăn được miệng, lao bà hài tử cũng còn không có che nóng hổi, liền nghĩ để ta về hưu. Hệ thống, ngươi cũng quá coi thường ta Vương Mỗ nhân gia đình tinh thần trách nhiệm. Coi hắn thân thể, hoàn toàn dung nhập bên phải hình ảnh máy mắt. Toàn bộ thí luyện không gian ầm vang vỡ vụn. Vô tận tia sáng đem hắn bao phủ hoàn toàn. Chúc mừng ngươi, nhận biết chân thật bản ngã. Trận thứ 2 thử thách thông qua. Bạch kim cấp tấn thăng thí luyện đã hoàn thành. Chúc mừng ngài, thành công tấn thăng làm bạch kim cấp chức nghiệp giả. Ngài toàn bộ thuộc tính thu hoạch được kết sủ tăng lên. Thiên phú của ngài đã thu hoạch được cường hóa. Thiên phú 1, nham thuộc tính thân cận nguyên tố đại địa chi tâm, bị động, nham thuộc tính kỹ năng hiệu quả tăng lên 100%, nham thuộc tính kháng tính tăng lên 200%, có thể cùng đại địa thành lập cấp độ càng sâu kết nối, điều động địa mạch lực lượng cho mình dùng. Thiên phú 2, lôi đỉnh quân chủ thiên phạt thần lôi, bị động, lôi thuộc tính kỹ năng hiệu quả tăng lên 200%, lôi thuộc tính kháng tính tăng lên 300%, khống chế lôi điện chi lực tiến hóa thành thần lôi đối tà ác, vong linh, ma vật loại đơn vị tạo thành ngoài định mức 500% hủy diệt tính tổn thương. Thiên phú 3, vạn pháp bất xâm, bị động, pháp tắc miễn trừ, bị động, nhận đến tất cả ma pháp cùng pháp tắc loại tổn thương giảm xuống 95%, tăng lên trên diện rộng đối ma vật tạo thành tổn thương 1000%, miễn dịch tuyệt đại bộ phận mặt trái trạng thái, nguyên rủa cùng chết ngay lập tức hiệu quả. Thiên phú 4, long uy long thần uy áp, bị động, miễn dịch tất cả khống chế, tất cả mặt trái trạng thái. Đối với không phải người loại giống loài uy hiếp 2000, có thể chủ động phóng thích, tạo thành tính thực chất uy áp lĩnh vực, suy yếu lĩnh vực bên trong tất cả bên địch đơn vị 20% toàn bộ thuộc tính. Thiên phú 5, long tộc người ở rể, bị động, long tộc bằng hữu, long tộc sinh vật ban đầu độ thiện cảm mát, ngài nói chuyện hành động đem đối long tộc sinh ra đặc thù sức thuyết phục, có cực nhỏ xác suất khiến cho nghe theo ngài đề nghị. Chúc mừng ngài, tại thí luyện bên trong lĩnh ngộ tự thân lực lượng hoàn toàn mới khả năng, thu hoạch được hoàn toàn mới thiên phú. Mới thiên phú, không gian chúa tể, bị động, ngươi đối không gian pháp tắc nắm giữ vượt mức bình thường lực tương tác cùng lực khống chế, không gian loại kỹ năng hiệu quả tăng lên 200%, tiêu hao giảm xuống 50%, ngươi có thể càng dễ dàng tiến hành không gian xuyên toa, không gian phóng tỏa, thứ nguyên phóng trục chờ thao tác. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở, giống như quét màn hình bình thường, tại Vương Đằng trong đầu điên cuồng vang lên. Hắn cảm giác thân thể của mình phản phất bị ném vào một tòa sinh mệnh lò luyện bên trong. Mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô, đều tại thuế biến. Một cố cường đại trước nay chưa từng có cảm giác tràn ngập hắn toàn thân. Coi hắn lại lần nữa mở mắt ra lúc, người đã lại xuất hiện tại tòa kia quen thuộc băng tinh cung điện bên trong. Vương tọa bên trên, hệ dạ vẫn như cũ duy trì hắn rời đi lúc tư thế. Nhưng cặp kia màu băng lam đôi mắt bên trong lại mang theo một tia không che giấu được khẩn trương. Khi thấy Vương Đằng thân ảnh xuất hiện lúc, nàng cả người đều mắt trần có thể thấy địa lỏng lẻo xuống dưới. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Vương Đằng, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị. Nam nhân ở trước mắt, bên ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trên thân cố khí tức kia lại phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi. Nếu như nói phía trước Vương Đằng là một khối ẩn chứa mỏ vàng ngọc thô, mặc dù chân quý, nhưng khí tức hỗn tạp. Như vậy hiện tại hắn chính là một thanh đã khai phong tuyệt thế thần binh, tất cả lực lượng đều hoàn mỹ thu lại vào trong. Trầm ổn, nội liễm, nhưng lại mang theo một loại làm cho không người nào có thể coi nhẹ phong mang. Thành công. Hệ dạ âm thanh mang theo một tia chính nàng đều chưa từng phát giác run rẩy. Vương Đằng cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, thoải mái mà duỗi lưng một cái, toàn thân xương cốt phát ra một trận lốt bốp nổ vang. Hắn đối với hệ dạ lộ ra một cái sán lạ, mang theo vài phần vẻ ngoài nhưng lại tràn đầy nụ cười tự tin. Giải quyết, hiện tại có thể dọn thức ăn lên sao, lão bà đại nhân? Ta điểm địa hành long nướng chân, muốn nhiều thêm điểm tay. Chương 288, mang thai. Chương 288, mang thai. Hệ dạ nhìn xem Vương Đằng trên mặt bộ kia bại hoại bên trong lại mang mấy phần tươi cười đắc ý, màu băng lam đôi mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Cái này nam nhân tiến vào thí luyện trước sau thời gian, tại trong thế giới hiện thực bất quá là ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng nàng lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trên người hắn phát sinh một loại nào đó bản chất thuế biến. Cái kia không còn là nhiều loại cường đại thiên phú hôn tạm đắp lên, mà là một loại tự nhiên mà thành nội liễm cùng phong mang. Phản phất một khối tốt nhất ngọc thô, cuối cùng bị kỹ nghệ cao siêu nhất công tượng tỉ mỉ tạo hình, tách ra vốn có ánh sáng. Lão bà đại nhân, ta điểm địa hành long nướng chân, muốn nhiều thêm điểm tay. Vương Đằng hoạt động gân cốt, cảm thụ được trong cơ thể lao nhanh lực lượng mãnh liệt, thoải mái kém chút rên rỉ lên tiếng. Thần thăng bạch kim cấp, toàn bộ thuộc tính tăng vọt vẫn là tiếp theo. Mấu chốt là thiên phú toàn diện tiến hóa, đây mới là bay vọt về chất. đại địa chi tâm để hắn cảm giác chính mình chỉ cần hai chân đứng trên mặt đất, liền nắm giữ sức mạnh vô cùng vô tận. Thiên phạt thần lôi càng là không hợp thói thường, đối ma vật 500% ngoài định mức tổn thương, quả thực chính là tất cả tà ác khắc tinh. Mà nhất làm cho hắn ngạc nhiên, không gì bằng pháp tắc miễn trừ cùng không gian chúa tể. Cái trước cơ hồ khiến hắn thành pháp gia khắc tinh 95 pháp tắc giảm tổn thương, mang ý nghĩa hắn có thể định lấy tuyệt đại đa số pháp thuật tám. Cái sau thì là hắn mở ra một cái thông hướng hoàn toàn mới thế giới cửa lớn, đem hắn phía trước chỉ có thể làm thành kỳ binh không gian chi lực, chân chính biến thành một loại thông thường, có thể chúa tể chiến trường cường đại năng lực. Hệ dạ không để ý đến hắn làm động tác chọc cười, nàng từ vương tọa bên trên chậm rãi đứng dậy. Cao gầy thân ảnh mang theo bẩm sinh cảm giác áp bách, từng bước một hướng hắn đi tới. Cảm giác rất không tệ. Nàng âm thanh lạnh lạnh, nghe không ra hỉ nộ. Đó là đương nhiên. Vương Đằng nhếch miệng cười một tiếng, hiện tại cảm giác một quyền có thể đánh chết một con trâu. A không, một đầu địa hành long. Phải không? Hệ dạ đi đến trước mặt hắn, dừng bước lại. Nàng so Vương Đằng muốn cao hơn nửa cái đầu, có chút cụp mắt nhìn xem hắn, cặp kia màu băng lam con mắt phảng phất có thể xuyên thủng nhân tâm, vậy liền để ta xem một chút, ngươi cái này thân tân sinh lực lượng, đến tột cùng có bao nhiêu trình độ. Lời còn chưa dứt, một cỗ lạnh lẽo thấu xương long uy, giống như thực chất thủy triều, ầm vang hướng Vương Đằng ép đi qua. Cỗ này long uy, so trước đó nàng dùng để thử thách Vương Đằng bất kỳ lần nào đều cường đại hơn, trong đó thậm chí xen lẫn một tia thuộc về LV100 cấp cường giả lực lượng phát tác. Nếu là đổi lại tấn thăng phía trước Vương Đằng, sợ rằng nháy mắt liền sẽ bị ép tới quỳ rạp xuống đất, không thể động đậy. Nhưng mà lần này Vương Đằng chỉ là nhíu mày. Long thần uy áp, một cỗ bá đạo giống vậy tuyệt luân, thậm chí tại vị cách bên trên càng thêm cổ lão, càng thêm tôn sùng uy áp, từ trong cơ thể hắn ầm vang bộc phát. Nếu như nói hệ dạ long uy là thân là nữ vương uy nghiêm, như vậy Vương Đằng long thần uy áp chính là đến từ huyết mạch đầu nguồn, đến từ tất cả long tộc thủy tổ tuyệt đối quân quyền. Ông, hai cỗ vô hình uy áp ở giữa không trung mãnh liệt đụng nhau, kích thích từng vòng mắt trần có thể thấy không khí liên ép. Hệ dạ cái kia băng hàn long uy, tại tiếp xúc đến Vương Đằng long thần uy áp phía sau, lại giống như băng tuyết gặp liệt dương, nháy mắt tan rã. Thậm chí sinh ra một tia thần phục bản năng rung động. Hệ dạ sắc mặt lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng khiếp sợ. Nàng cảm giác được chính mình huyết mạch, chính mình lực lượng, tại cái này trước mặt nam nhân, vậy mà sinh ra một tia e ngại. Cái này sao có thể? Nàng thế nhưng là băng xương cự long nhất tộc nữ vương. Vương Đằng nhìn xem nàng biểu tình khiếp sợ, trong lòng mừng thầm. Ngoài miệng lại tiện hề hề nói, lao bà đại nhân, ngươi làm cái gì vậy? Giữa phu thê động thủ động cước nhiều tổn thương tình cảm, có chuyện gì không thể nằm xuống thật tốt nói. Hệ dạ gò má cứng đờ, nháy mắt từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, ánh mắt một lần nữa thay đổi đến băng lãnh. Xem ra ngươi thiên phú sát thực mạnh lên không ít. Nàng thu hồi long uy, ngữ khí bình thản làm ra đánh giá, thế nhưng chỉ có lực lượng lại không biết làm sao vận dụng, ngươi vẫn như cũ chỉ là một cái cầm thần khí 3 tuổi hài đồng. Có ý tứ gì? Vương Đằng sững sờ. Ý tứ chính là, hệ giả nhếch miệng lên một vệt nguy hiểm độ cong, từ hôm nay trở đi ngươi bảy nát sinh hoạt dừng ở đây rồi. Nàng con ngón búng ra, một đạo màu băng lam tia sáng bắn vào bên trong cung điện đường mặt đất, nguyên bản bóng loáng băng tinh như gương mặt đất nháy mắt sáng lên vô số phức tạp ma pháp phù văn, tạo thành một cái to lớn trận pháp truyền thống. Đây là Long Ngủ Thần Điện sân thí luyện, bên trong phong ấn vô số long tộc ngày xưa túc địch, cùng với một chút không nghe lời người khiêu chiến linh hồn hình chiếu. Hệ dạ nhàn nhạt giải thích nói, lực lượng của bọn chúng đều bị pháp tắc áp chế ở cùng ngươi đồng cấp trình độ. Ngươi nhiệm vụ chính là ở bên trong sống sót, đồng thời chiến thắng bọn họ. Vương Đằng mặt nháy mắt sụ xuống, không phải chứ? Vừa ra tân thủ thôn, liền lại phải thêm ban. Cắt cần một cái có thể chân chính bảo vệ phụ thân hắn, mà không phải một cái sẽ chỉ múa mép khua môi phế vật. Hệ dạ lời nói không mang mảy may tình cảm, lại giống một thanh trọng truy, hung hăng nện ở Vương Đằng trong lòng. Ngao. Ghé vào vương tọa bên cạnh ngủ gật cặt tựa hồ nghe đến chính mình danh tự, mơ mơ màng màng bỏ tới. Dùng cái đầu nhỏ cọ lấy Vương Đằng chân, trong ánh mắt tràn đầy ý lại. Vương Đằng túi đầu nhìn xem cát, trong lòng điểm này phàn nàn lập tức tan thành mây khói. Hắn thở dài, nhận mệnh nói, được, ta đi còn không được sao. Bất quá nói tốt, đây là trả tiền đi làm, mỗi ngày nướng chân rồng không thể thiếu. Chờ ngươi chừng nào thì có thể đánh thắng tầng thứ nhất người thủ quan, nói sau đi. Hệ dạ vứt xuống câu nói này, liền không để ý đến hắn nữa, quay người đi trở về vương tọa. Vương Đằng niết miệng, ôm thấy chết không sờn tâm tình, đi vào cái kia to lớn trận pháp truyền thống. Chết sớm sớm siêu sinh, làm xong thu công, ăn thịt. Những ngày tiếp theo, đối với Vương Đằng đến nói, quả thực chính là địa ngục. Hắn rốt cuộc minh bạch hệ giả câu kia chỉ có lực lượng, lại không biết làm sao vận dụng là có ý gì. Hắn tiến vào cái thứ nhất thí luyện không gian, là một mảnh dung nham địa ngục. Đối thủ là một đầu toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu đen dung nham cự ma, đồng dạng là bạch kim cấp LV55. Vương Đằng vừa bắt đầu còn không có làm chuyện quan trọng, ỷ vào chính mình thiên phú như bức, đi lên chính là một bộ lôi điện nham thạch tổ hợp quyền. Kết quả, đầu kia dung nham cự ma phảng phất đối hắn công kích hình thức rõ như lòng bàn tay. Nó lợi dụng chính mình đối với địa hình tuyệt đối không chế, không ngừng chế tạo dung nham cạm bẫy, bức bách Vương Đằng tại không gian thu hẹp bên trong chằn trọc xê dịch. Vương Đằng lôi quang bộ mặc dù nhanh, nhưng mỗi lần đặt chân đều sẽ bị nóng bỏng dung nham thiêu đốt, để hắn phiền phức vô cùng. Mà hắn nham thạch công kích, đối đầu đầu này vốn là nham thạch cùng hỏa diễm hóa thân cự ma, hiệu quả càng là giảm bớt đi nhiều. Nhất làm cho hắn biệt khuất chính là, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phạt thần lôi. Mặc dù có thể đối cự ma tạo thành to lớn tổn thương, nhưng đối phương lại luôn có thể dùng một loại quỷ dị dung nham hộ thuẫn, trước thời hạn dự phán đồng thời đón đỡ rơi phần lớn lôi điện chi lực. Một trận chiến đấu xuống, Vương Đằng đánh đến đầy bụi đất, mặc dù cuối cùng dựa vào pháp tắc miễn trừ gắng gượng chống đỡ lấy tổn thương, dùng không gian chi lực xuất kỳ bất ý đánh lén, miễn cương đánh bại cự ma, nhưng mình cũng mệt mỏi giống con chó chết. Coi hắn bị truyền tống ra sân thí luyện lúc, hệ dạ băng lạnh âm thanh đúng hẹn mà tới. Quá chậm, quá ngu, quá thô giáp. Ngươi không gian chúa tể thiên phú, là để ngươi dùng để làm kẻ trộm sao? không gian cắt chém, không gian giam cầm, thứ nguyên phóng trục, bên nào không thể nhẹ nhõm giải quyết nó. Ngươi lại sẽ chỉ dùng ngốc nhất vụng không gian nhiễu loạn đi phụ trợ ngươi cái kia đồng dạng vụng về thể thuật. Ngươi đại địa chi tâm là để ngươi đứng tại chỗ cùng nó đối vanh sao? Điều động địa mạch lực lượng, thay đổi địa hình, chế tạo cắt chạy cả bẫy, đưa nó sân nhà biến thành ngươi sân nhà, rất khó. Còn có ngươi thiên phạt thần lôi vì cái gì nhất định muốn ngưng tụ thành mâu hoặc là bóng? Đem thần lôi chi lực bám vào tại nham thứ bên trên, tạo thành phạm vi lớn lôi đình địa ngục, để nó tránh cũng không thể tránh, ngươi nghĩ qua sao? Liên tiếp chất vấn, để Vương Đằng á khẩu không trả lời được. Hắn phát hiện, chính mình hình như thật rất ngu ngốc. Hắn tựa như một cái nhà giàu mới nổi, trống không trông coi một tòa núi vàng, lại sẽ chỉ dùng thấp nhất hiệu quả phương thức đi khoe khoang. Tối nay không có nướng chân rồng. Hệ Dạ lạnh lùng làm ra cuối cùng thẩm phán, ngày mai tiếp tục, mãi đến ta hài lòng mới thôi. Vương Đằng, hắn cảm giác chính mình không phải tìm cái lão bà, mà là tìm cái ma quỷ huấn luyện viên. Trong vòng một tháng sau đó, Vương Đằng vượt qua nước sôi lửa bỏng sinh hoạt. Hắn nhiệm vụ hàng ngày chính là tại Long Ngủ Thần Điện sân thí luyện bên trong, bị các loại hình thù kỳ quái long tộc công địch bọn họ thay nhau trả đạp. Có thân pháp quỷ dị, am hiểu dùng kịch độc cùng huyễn thuật thâm nguyên ảnh rắn. Có vật lý miễn dịch, chỉ có thể dùng đặc biệt thuộc tính mới có thể tạo thành tổn thương ú hồn của chúa. Có thành bảy kết đội, phối hợp an ý tinh giới kẻ cướp đoạt quân đoàn. Mỗi một cái đối thủ đều phảng phất là Hệ Dạ tỉ mỉ chọn lựa ra, chuyên môn khắc chế hắn ở một phương diện khác năng lực. Vừa bắt đầu, Vương Đằng bị đánh đến không ngừng kêu khổ, mỗi ngày đều là mặt mũi bầm dập địa đi ra. Sau đó tiếp thu Hệ Dạ không lưu tình chút nào ác miệng phê bình, liền cơm tối thịt cũng không thấy. Nhưng dần dần, dưới áp lực to lớn, Vương Đằng tiềm lực bị triệt để kích phát đi ra. Hắn không tại thỏa mãn với đơn nhất kỹ năng phóng thích, mà là bắt đầu chân chính suy nghĩ, làm sao đem chính mình cái kia một thân có thể nói xa hoa thiên phú, hữu cơ địa kết hợp lại. Đối mặt thâm viên ảnh rắn, hắn dùng Long Thần uy áp tiến hành tinh thần kinh sợ. Lại lấy không gian chúa tể lực lượng phong tỏa hắn tất cả né tránh lộ tuyến, cuối cùng dùng thiên phạt thần lôi nhất kích tất sát. Đối mặt u hồn của chúa, hắn đem đại địa chi tâm lực lượng cùng thiên phạt thần lôi kết hợp, đã sáng tạo ra thần thánh địa mạch lĩnh vực. Nham thạch cùng thần lôi đảm bảo, đem u hồn quận chúa khắc chế đến xích sao. Đối mặt tinh giới kẻ cướp đoạt quân đoàn, hắn càng đem nhất tâm đa dụng năng lực phát huy đến cực hạn. Tay trái đại địa chi thủ khống chế toàn trường, tay phải lôi đỉnh phong bạo tiến hành phạm vi vây tạc. Đồng thời lợi dụng không gian chúa tể tiến hành cự ly ngắn truyền tống, giống như quỷ mị tại trận địa địch bên trong xuyên qua, thu gặt lấy địch nhân sinh mệnh. Hắn phương thức chiến đấu, từ lúc mới bắt đầu đơn giản thô bạo, thay đổi đến càng ngày càng tinh diệu, hiệu suất cao, thậm chí yêu nhã. Cấp bậc của hắn cũng tại lần này lần liều mạng tranh đấu bên trong, như ngồi trung hỏa tiễn bình thường, phi tốc tăng vọt. Lv60, Lv65, Lv70. Ngắn ngủi một tháng, hắn liền vượt qua vô số chức nghiệp giả cả một đời đều không thể với tới độ cao. Coi hắn cuối cùng lấy nghiền ép chi thế, nhẹ nhõm đánh bại sân thí luyện tầng thứ 5 người thủ quan, một đầu có thời gian nhớ lại năng lực thời gian đồng hồ cắt long lúc, hắn toàn thân đẫm máu địa từ trong truyền tống trận đi ra, trên mặt lại mang theo một tia vẫn chưa thỏa mãn thoải mái. Hắn nhìn xem vương tọa bên trên từ đầu đến cuối mặt không thay đổi Hệ Dạ, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Lão bà đại nhân, biểu hiện hôm nay còn hài lòng không? Hệ Dạ nhìn xem hắn, cặp kia màu băng lam đôi mắt bên trong, cuối cùng không còn là thuần túy băng lãnh, mà là nhiều một vẻ. Liên chính nàng đều chưa từng phát giác thưởng thức cùng kiêu ngạo. Miễn cưỡng, coi như là qua được. Nàng rời đi ánh mắt, lạnh nhạt nói, thực lực ngươi bây giờ đã có tư cách đi khiêu chiến kim cương cấp tấn thăng thí luyện rồi. Kim cương cấp? Vương Đằng ánh mắt sáng lên. Hắn biết, một khi tấn thăng kim cương, lại chính là một lần long trời lở đất thuế biến. Bất quá, tại đi phía trước, Hệ Dạ ngữ khí đột nhiên thay đổi đến hơi khác thường. Nàng dừng lại một chút, tựa hồ đang do dự cái gì. Làm sao vậy? Vương Đằng bén nhạy phát giác nàng không thích hợp. Hệ Dạ không có nhìn hắn, ánh mắt nhìn về phía cung điện bên ngoài cái kia mảnh vĩnh hằng băng tuyết, âm thanh nhẹ gần như nghe không được. Ta khả năng mang thai. Chương 289, không có chuẩn bị Vương Đằng, là nhu nhược. Chương 289, không có chuẩn bị Vương Đằng, là nhu nhược. Ngươi nói cái gì? Vương Đằng nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết. Hắn thậm chí hoài nghi mình lỗ thai có phải là tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong bị chấn hỏng. Mang thai? Người nào mang thai? Hệ Dạ mang thai? Liên tiếp dấu chấm hỏi, giống như vô số viên thẩm phán chi lôi tại trong đầu của hắn ầm vang nổ tung, đem cả người hắn đều nổ kinh ngạc, thất điên bắt đảo. Cung điện bên trong bầu không khí, trong nháy mắt này thay đổi đến vô cùng kỳ dị. Không khí phảng phất bị đông cứng, liền nguyên tố lưu động âm thanh đều biến mất. Chỉ còn lại Vương Đằng cái kia như là gặp ma biểu lộ, cùng Hệ Dạ cái kia nhìn như bình tĩnh, kỳ thực xít sao nắm lấy Vương tọa tay vịn, đốt ngón tay đều có chút trắng bệnh mặt bên. Ngươi không có nói đùa chứ? Vương Đằng khó khăn nuốt nước miếng một cái, âm thanh đều có chút khô khốc. Hắn vô ý thức nhìn hướng một bên ngay tại đuổi theo chính mình cái đuôi chơi đến quên cả trời đất cả. Làm cái tiện nghi cha, nuôi một con rồng con non, đây đã là hắn bảy người xấu sinh mức cực hạn. Hiện tại, thế mà muốn tới cái thân sinh. Hơn nữa còn là cùng một đầu cự long sinh. Đây coi là cái gì? Giống loài cách ly cũng không ngăn nổi tình yêu kết tinh sao? Hắn thừa nhận, lúc trước lần kia ngoài ý muốn sinh mệnh lớn hài hòa bên trong, hắn là thoải mái đến. Nhưng, hắn từ trước đến nay không nghĩ qua sẽ có loại này phục vụ hậu mãi a. Hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Không, hắn đời này cũng không tính làm loại này chuẩn bị. Hắn trung cực mộng tưởng là làm cái ngồi ăn rồi chờ chết cá ướp muối phu hảo. Bên cạnh mỹ nữ như mây, nhưng tuyệt đối không thể có bất luận cái gì cần hắn phụ trách ràng buộc. Hải tử, đây chính là trên thế giới phiền phức nhất, nhất hao phí tinh lực, nhất làm cho hắn hoảng hốt thần thú. Hệ Dạ chậm rãi quay đầu, màu băng lam đôi mắt. Lần thứ nhất bình tĩnh như vậy địa, thậm chí mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu địa, nhìn chăm chú lên Vương Đằng con mắt. Nàng đem trên mặt hắn tất cả khiếp sợ, kinh ngạc, bối rối, thậm chí là cái tia chợt lóe lên hoảng hốt, thu hết vào mắt. Nàng tâm, từng chút địa chìm xuống dưới. Nàng là ai? Nàng là băng xương cự long nhất tộc cao cao tại thượng nữ vương, là mảnh này đóng băng thế giới chúa tể tuyệt đối. Cuộc đời của nàng tràn đầy chiến đấu, vinh quang cùng cô độc. Chưa hề nghĩ qua, chính mình sẽ cùng bất luận cái gì giống được sinh ra gặp nhau, lại càng không cần phải nói sinh hạ dòng dõi. Cả sinh ra là một chàng ngoài ý muốn, mà lần này là một cái khác chàng càng lớn ngoài ý muốn. Làm nàng phát hiện trong thân thể mình dựng dục ra cái kia cùng hắn huyết mạch liên kết tiểu sinh mệnh lúc, nàng phản ứng đầu tiên là cùng vương đẳng không có sai biệt khiếp sợ cùng mờ mịt. Nhưng theo sát phía sau là một loại trước nay chưa từng có, xen lẫn sợ hãi cùng mong đợi cảm giác kỳ diệu. Nàng tại cái này trên thân nam nhân nhìn thấy vô hạn khả năng, nhìn thấy hắn vì bảo vệ cát có thể liều lĩnh đảm đương, nhìn thấy hắn mặc dù miệng đầy lẳng lơ lời nói, lại luôn có thể tại thời khắc mấu chốt trở thành đáng tin nhất cánh tay. Nàng thậm chí bắt đầu chờ mong cái này tiểu sinh mệnh giáng lâm, chờ mong cái này nguyên bản băng lãnh cung điện có thể nhiều một tia nhà nhiệt độ. Nàng đem tin tức này nói cho hắn, sâu trong nội tâm, nhưng thật ra là mang theo một tia liền chính mình cũng xấu hổ tại thừa nhận, tiểu nữ nhân mong đợi cùng thăm dò. Nàng muốn nhìn đến hắn vẻ mặt kinh hỉ, muốn nghe đến hắn cho dù một câu không đứng đắn, nhưng tràn đầy đảm đương hứa hẹn. Nhưng mà, nàng nhìn thấy, chỉ có hoảng hốt cùng lùi bước. Nguyên lai, hắn phía trước làm tất cả, đều chỉ là vì cả sao? Nguyên lai, hắn cái gọi là lão bà thật chỉ là một trò đùa sao? Nguyên lai, hắn căn bản là không muốn đứa bé này, không muốn phần này. Thuộc về bọn hắn ở giữa trách nhiệm. Hệ dạ trong mắt cái kia một chút ánh sáng, triệt để phai nhạt xuống. Thay vào đó, là so vạn năm huyền băng còn muốn giá rét thấu xương cùng thất vọng. Ta hiểu được. Nàng nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, âm thanh bình thản đến không mang một tia gợn sóng. Nhưng Vương Đẳng nhưng từ bình thản cái này bên trong, nghe được một cố để hắn hai hùng khiếp vía quyết tuyệt. Không, ngươi không có minh bạch. Ý của ta là, chuyện này đột ngột quá. Vương Đẳng cuối cùng từ hỗn loạn trong suy nghĩ dãy rủa đi ra, vội vàng muốn giải thích, ta chính là người bình thường, ta chỉ muốn bậy nát, ta không nghĩ qua muốn làm cha, vẫn là một cái long cha. Cái này không khoa học. Hắn nói năng lộn xộn, hắn sợ không lựa lời. Tại hệ dạ nghe tới, đều thành nhất trắng xám vô lực mà cớ. Khoa học. Hệ dạ tự giễu cười một tiếng, nụ cười kia bên trong tràn đầy băng lãnh niềm ai, ngươi cùng ta nói khoa học. Một cái thân hoài nhiều loại thần cấp thiên phú, có thể cùng cự long sinh ra dòng dõi nhân loại, cùng ta nói khoa học. Vương Đẳng, ta từng cho rằng, ngươi mặc dù lười nhác, nhưng ít ra là cái có đảm đương nam nhân. Nàng âm thanh đột nhiên nâng cao, mang theo nữ vương uy nghiêm cùng lửa giận. Nhưng ta nhìn lầm. Ngươi căn bản không xứng có được lực lượng, càng không xứng nắm giữ một gia đình. Ngươi chỉ là một cái bị thiên phú làm hư, vĩnh viễn chưa trưởng thành hèn nhát. Ngươi sợ hãi không phải trở thành phụ thân, ngươi sợ hãi chính là gánh chịu trách nhiệm. Mỗi một chữ đều giống như một cái băng lãnh bạc hai, hung hăng phiến tại Vương Đẳng trên mặt. Hắn há to miệng, lại phát hiện chính mình một cái chữ đều phản bác không đi ra. Bởi vì, nàng nói, tất cả đều là đúng. Hắn chính là sợ hãi, chính là hoảng hốt. Hắn sợ hãi cuộc sống của mình bị triệt để xáo trộn, sợ hãi chính mình cũng không còn cách nào trở lại loại kia không buồn không lo bảy nát trạng thái. Hắn cái gọi là gia đình tinh thần trách nhiệm tại chính thức trách nhiệm nặng nề giáng lâm thời điểm, lộ ra như vậy buồn cười, không chịu được như thế một kích. Nga ô. Nhỏ cắt tựa hồ cảm nhận được bầu không khí khẩn trương, nó bất an tại Vương Đẳng cùng hệ dạ ở giữa vừa đi vừa về nhìn xem, phát ra nghi ngờ gọi tiếng. Nó không hiểu, vì cái gì vừa vặn còn tốt như vậy ba mụ mụ, đột nhiên liền rùm beng đi lên. Hệ dạ nhìn thoáng qua cát, trong ánh mắt băng lãnh thoáng nhu hòa một cái chớp mắt. Nhưng làm nàng lại lần nữa nhìn hướng Vương Đẳng lúc, cái kia phần nhu hòa đã biến mất không còn chút tung tích. Tất nhiên ngươi còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Vậy liền đi một cái có thể để cho ngươi chuẩn bị sẵn sàng địa phương đi. Nàng giơ tay lên, lòng bàn tay bên trong lóe lên một cái lấy kim cương tia sáng, tràn đầy không gian pháp tắc lực lượng truyền tống môn, chống rông xuất hiện. Cái kia truyền tống môn một chỗ khác, là vô tận hỗn độn cùng hủy diệt, tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Đinh. Kiểm tra đo lường đến ngài đẳng cấp đã đạt tới LV70, thỏa mãn tấn thăng điều kiện. Đinh. Kim cương cấp tấn thăng nhiệm vụ tập luyện đã mở ra. Vương Đẳng trong đầu, vang lên băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm. Nhưng hắn giờ phút này, đã hoàn toàn không có tâm tư đi để ý tới cái gì thí luyện rồi. Hắn nhìn xem hệ dạ tấm kia viết đầy thất vọng cùng quyết tuyệt mặt, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có khủng hoảng. Loại này khủng hoảng, thậm chí vượt qua đối làm cha hoảng hốt. Hắn ý thức được, chính mình có thể muốn mất đi một chút. So bảy nát sinh hoạt trọng yếu phải nhiều đồ vật. Hệ dạ, ngươi nghe ta giải thích, ta. Không cần. Hệ dạ lạnh lùng đánh gãy hắn. Đi chứng minh ngươi xứng với phần này trách nhiệm. Có lẽ, liền chết ở bên trong. Tiếng nói vừa ra, nàng không có cho Vương Đẳng bất kỳ phản ứng nào thời gian. Một cỗ không thể địch nổi cự lực, đột nhiên từ nàng lòng bàn tay bộc phát. Vương Đẳng chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị một viên cao tốc phi hành thiên thạch chính diện đụng vào, cả người không bị khống chế bay ngược mà ra, trực tiếp hướng về cái kia tản ra khí tức hủy diệt kim cương truyền tống môn, một đầu cắm đi vào. Ta dựa vào. Vương Đẳng sau cùng tiếng kêu thảm thiết, bị hỗn độn không gian loạn lưu triệt để thôn phệ. Truyền tống môn sau lưng hắn chậm rãi đóng lại. Toàn bộ băng tinh cung điện lại lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Hệ Dạ đứng tại chỗ, thân thể khẽ run, nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve chính mình băng phẳng bụng dưới. Nơi đó, có một cái tiểu sinh mệnh ngay tại thai nghén, mà cái kia tiểu sinh mệnh phụ thân, nhưng là một cái để nàng thất vọng cực độ hèn nhát. Một giọt bóng ánh nước mắt, theo nàng hoàn mỹ gò má, im lặng trượt xuống, nện ở băng lãnh trên mặt đất, nháy mắt ngưng tụ thành một viên kim cương băng tinh. Ba ba. Nhỏ cắt chạy đến nàng bên chân, dùng đầu cọ lấy nàng, phát ra mang theo tiếng khóc nức nở nghẹn ngào. Hệ Dạ chậm rãi ngồi xổm người xuống, đem cả xít sao địa ôm vào trong ngực, mặt chôn ở nó ấm áp lông tơ bên trong. Hắn sẽ trở lại. Nàng tự lẩm bẩm, giống như là tại đối cắt nói, lại giống là tại tự đủ. Hắn nhất định phải trở về. Vô tận rơi xuống. Vương Đẳng cảm giác chính mình linh hồn đều nhanh muốn bị vung ra thân thể. Kim cương cấp tấn thăng thí luyện, chỉ là cái này chuyển tống quá trình, liền so bạch kim cấp muốn cuồng bạo không chỉ gấp 10 lần. Thân thể của hắn tại cuồng bạo không gian loạn lưu bên trong bị lặp đi lặp lại xé rách, đè ép, pháp tắc miễn trừ thiên phú đang điên cuồng vận chuyển, triệt tiêu lấy những cái kia đủ để đem sắt thép đều ép thành bụi phấn lực lượng pháp tắc. Không biết qua bao lâu, cái này như địa ngục chuyển tống cuối cùng kết thúc. Vương Đằng giống như một cái phá bao tải, bị hung hăng vung tại một mảnh rạn nứt, màu đỏ sẩm thổ địa bên trên. Khu khu. Hắn dây rủi lấy bỏ dậy, ngắm nhìn bốn phía. Nơi này là một mảnh chân chính tận thế đất chết. Bầu trời là quỷ dị ám tử sắc, mang theo ba lượt vỡ vụn huyết sắc mặt trăng. Đại địa bên trên không có một mảng cỏ, khắp nơi đều là to lớn hải cốt cùng sụp đổ kiến trúc phế tích. Không khí bên trong tràn ngập nồng đậm lưu huỳnh cùng mùi hôi mùi, khiến người buồn nôn. Nơi xa, thỉnh thoảng truyền đến khiến người dùng mình gào thét, phản phất có vô số kinh khủng quái vật tiềm phục tại mảnh đất này bóng tối bên trong. Hoan nên đi tới kim cương cấp tấn thăng thí luyện không gian, vỡ vụn tâm nguyên. Thí luyện chủ đề, thủ hộ. Thí luyện quy tắc, tại cái này mảnh bị lãng quên tuyệt vọng chi địa, thủ hộ trong lòng ngươi thứ trọng yếu nhất, mãi đến một khắc cuối cùng. Nhiệm vụ mục tiêu, tại tận thế thiên thai thay nhau xung kích bên dưới, thành công thủ hộ tâm chi hàng rào không bị phá hủy. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, linh hồn chôn vùi. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm, để Vương Đằng tâm chìm đến đáy cốc. Linh hồn chôn vùi. Cái này thất bại trừng phạt, cũng quá hung ác đi. Hắn đang suy nghĩ, dưới chân đại địa đột nhiên kịch liệt chấn động. Tại hắn phía trước cách đó không xa, một tòa từ vô số màu trắng tinh thạch tạo thành, tản ra nhu hòa tia sáng hàng rào, vụt lên từ mặt đất. Cái kia hàng rào dáng dấp, cực kỳ giống hệ dạ băng tinh cung điện, chỉ là quy mô nhỏ đi rất nhiều. Mà tại hàng rào chính giữa, hắn nhìn thấy hai cái thân ảnh quen thuộc. Là hệ dạ cùng cát. Không, đây không phải là chân nhân, mà là từ thuần túy nhất năng lượng tạo thành huyễn tượng. Hệ dạ chính ôn nhu đem một cái cực giống Vương Đằng, lại giống hệ dạ hài nhi ôm vào trong ngực, mang trên mặt hắn chưa từng thấy qua, tràn đầy mẫu tính quang huy mỉm cười. Vương Đằng tâm run lên bần bật. Thủ hộ, thứ trọng yếu nhất. Giống. Đúng lúc này, đường chân trời phân cuối, chuyển đến rung trời gào thét. Đen nghịt một mảnh, giống như nước thủy triều quái vật đại quân, chính hướng về tâm chi hàng rào phương hướng, điên cuồng mà vào tới. Những quái vật kia thiên kỳ bách quái, có chạy nhanh như gió hải cốt khủng lang, có phun ra ôn dịch nọc độc hư thối lớn thiểm. Còn có ở trên bầu trời xoay quanh, từ vô số oán linh tụ hợp mà thành quỷ long. Vô cùng vô tận, che khuất bầu trời, chương 290, ta trở về, chương 290, ta trở về. Thiên sư nó, chơi như thế lớn. Vương Đằng biến sắc, không kịp nghĩ nhiều, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Đại địa chi tâm, thiên phạt thần lôi. Hai tay của hắn bỗng nhiên đè xuống đất, khổng lồ địa mạch lực lượng cùng thần thánh lôi đình lực lượng, điên cuồng địa chuyển vào dưới chân đại địa. Ầm ầm. Tâm chi hàng rào phía trước, một đạo từ nham thạch cùng thần lôi tạo thành to lớn tường thành, vụt lên từ mặt đất. Vô số lôi xả tại bức tường bên trên du tẩu, tản ra khí tức hủy diệt. Nhưng mà, quái vật đại quân số lượng thực tế quá nhiều. Bọn họ hung hãn không sợ chết địa đâm vào lôi nham trên tường thành, dùng thân thể của mình tiêu hao tường thành năng lượng. Vương Đằng không dám thất lễ, lập tức mở rộng mưa to gió lớn công kích. Nham thứ phong bạo, lôi đình địa ngục, không gian cắt chém. Hắn đem chính mình tại hệ giả ma quỷ huấn luyện bên trong học đến tất cả, không giữ lại chút nào thi triển đi ra. Vô số nham thứ giống như mưa rơi từ trên trời giáng xuống, mỗi một cái đều bám vào lấy khắc chế ma vật thần lôi chi lực. Vết nứt không gian tại ý niệm của hắn bên dưới, giống như tử thần liêm đao, tại quái vật dày đặc nhất địa phương tùy ý thu hoạch. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào gay cấn. Vương Đằng một người, chính là một chi quân đội. Hắn canh giữ ở tâm chi ZC phía trước, giống như một tôn không thể dung chuyển chiến thần, đem một đợt lại một đợt quái vật toàn bộ chém ở trước trận. Nhưng mà, quái vật số lượng phản phất vĩnh vô chỉ cảnh. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Vương Đằng không biết chính mình tại chỗ này chiến đấu bao lâu. Hắn chỉ biết là, tinh thần lực của mình đã tiêu hao đến cực hạn, lượng tử khôi phục thời gian cuốn đầu càng ngày càng dài dằng dặc. Thân thể của hắn, từ lâu mình đầy thương tích. Cho dù có pháp tắc miễn trừ tại vô cùng vô tận công kích đến, cũng tích lũy đại lượng thương thế. Hắn mệt mỏi thật sự. Có đến vài lần, hắn đều muốn dứt khoát từ bỏ, nằm trên mặt đất, tùy ý những này quái vật đem hắn cùng cái kia giả tạo hàng rào cùng nhau thôn vệ. Bày nát ta, hủy diệt ta, nhanh. Ý nghĩ này, giống như ma quỷ nói nhỏ, tại trong đầu của hắn không ngừng vang vọng. Có thể mỗi khi hắn nhìn hướng tòa kia hàng rào, nhìn thấy cái kia ôn nhu địa ôm cặc hệ dạ huyễn tượng lúc, trong lòng hắn cái kia phần bề ngoài liền sẽ bị một loại lực lượng cường đại hơn thay thế. Hắn nhớ tới hệ dạ tấm kia băng lãnh quyết tuyệt mặt, nhớ tới trong mắt nàng cái kia sâu sắc thất vọng, nhớ tới nàng sau cùng câu nói kia, đi chứng minh ngươi xứng với phần này trách nhiệm, có lẽ liền chết ở bên trong. Đúng vậy a, chính mình là cái thá gì, một cái sẽ chỉ trốn tránh hèn nhát, một cái liền chính mình nữ nhân cùng hài tử đều không bảo vệ được phế vật, dạng này chính mình liền tính sống đi ra lại có cái gì tư cách đi đối mặt các nàng? Không. Vương Đằng phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét. Ta không thể chết tại chỗ này. Lão tử còn không có ăn đến thêm cay nướng chân rồng. Lão bà của lão tử hải tử còn đang chờ ta về nhà. Một cỗ trước nay chưa từng có ý chí lực từ linh hồn hắn chỗ sâu bạo phát đi ra. Hắn nghiền ép lấy trong thân thể mình mỗi một phần lực lượng, mỗi một lần huy quyền, mỗi một lần thi pháp đều mang đồng quy vu tận quyết tuyệt. Hắn ánh mắt thay đổi đến điên cuồng mà nóng bỏng. Hắn không còn là cái kia một lòng chỉ nghĩ bảy nát Vương Đằng. Hắn là một cái trợ phu, một cái phụ thân. Hắn phải bảo vệ nhà của mình. Không biết lại qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một đầu quái vật bị hắn dùng thẩm phán chi lôi vanh thành cho bụi lúc, toàn bộ thế giới đột nhiên yên tĩnh trở lại. Vương Đằng trống không biết từ nơi nào nhặt được cự thú xương đùi, quỳ một chân trên đất, kịch liệt thở hổn hển. Trước mặt hắn là do vô số quái vật thi hải trồng chất mà thành ngọn núi, mà phía sau hắn tâm chi hàng rào vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, tản ra ánh sáng nhu hòa. Hắn thành công. Nhưng mà không đợi hắn buông lỏng một hơi, trên bầu trời ba lượt huyết nguyệt đột nhiên quang mang đại thịnh. Một cỗ so trước đó tất cả quái vật cộng lại còn kinh khủng hơn vô số lần uy áp từ trên trời giáng xuống. Tận thế thiên thai cuối cùng xung kích, đến rồi. Đó là một cái không cách nào dùng lời nói diễn tả được to lớn trong mắt, nó chiếm cứ toàn bộ bầu trời, băng lãnh trong con mắt, phản chiếu lấy vũ trụ sinh diệt. Chỉ là bị nó nhìn chăm chú lên, Vương Đằng liền cảm giác chính mình linh hồn đều muốn bị đông kết, bị nghiền nát. Đây là thần cấp tồn tại, là căn bản không cách nào chống cự, tuyệt đối tuyệt vọng. Vương Đằng cười khổ một tiếng. Nguyên lai đây mới thật sự là thử thách. Dùng vô cùng vô tận tạp binh hao hết người thể lực cùng ý chí, cuối cùng lại dùng một cái ngươi vô luận như thế nào cũng không chiến thắng được địch nhân, để ngươi tại suy yếu nhất thời điểm, nên đón triệt để nhất tuyệt vọng. Đồ chó hoang hệ thống, thật đúng là biết chơi. Từ bỏ sao? Không. Vương Đằng chậm rãi, dùng hết chút sức lực cuối cùng, đứng thẳng người. Hắn xoay người, cuối cùng nhìn thoáng qua tòa kia vết tường, xây, nhìn thoáng qua cái kia hệ dạ cùng cát. Trên mặt của hắn, lộ ra một cái thoải mái, nụ cười ôn nhu. Sau đó, hắn lại lần nữa xoay người, một thân một mình, đối mặt với cái kia hủy thiên diệt địa to lớn trong mắt. Hắn mở hai tay ra, đem tòa kia nho nhỏ hàng rào, dùng vết thương mình từng đống thân thể, hoàn toàn bảo hộ ở sau lưng. Hắn biết chính mình ngăn không được, nhưng hắn vẫn là muốn ngăn. Cho dù chỉ có thể tranh thủ thêm một giây, cho dù sẽ bị nháy mắt ép thành bột mịn. Cái này chính là lựa chọn của hắn. Cái này chính là hắn thủ hộ. Tới đi. Hắn nhẹ nói, trong ánh mắt lại không một tia hoảng hốt, chỉ còn lại vô tận bình tĩnh cùng thản nhiên. Cái kia to lớn trong mắt bên trong đã bắn xuống một đạo đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới của sáng, chấm dãi, nhưng lại không thể ngăn cản địa, hướng về Vương Đằng thôn phệ mà đến. Tại bị tia sáng chìm ngập một khắc cuối cùng, Vương Đằng phảng phất nghe đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng ngươi, nhận biết thủ hộ chân lý. Kim cương cấp tấn thăng thí luyện đã hoàn thành. Băng tinh cung điện. Hệ dạ lẳng lặng mà ngồi tại vương tọa bên trên, đã bảo trì cái tư thế này không biết bao lâu. Trước mặt nàng, cái kia kim cương cấp truyền tống môn vẫn như cũ đóng chặt lại, không có động tĩnh chút nào. Thời gian đã đi qua 3 ngày. Dựa theo ngày trước mạo hiểm giả kinh nghiệm, tấn thăng thí luyện nhiều nhất sẽ không vượt qua 1 ngày. 3 ngày mang ý nghĩa thất bại. Hệ dạ tâm sớm đã chìm vào không đáy thâm nguyên. Nàng hối hận, nàng không nên xúc động như vậy, không nên dùng loại kia phương thức đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Nàng chỉ là quá thất vọng. Nhưng bây giờ, nói những này còn có cái gì dùng? Là nàng tự tay đem chính mình hài tử phụ thân, đem chính mình duy nhất động qua tâm nam nhân, đẩy tới vực sâu tử vong. Liên tại nàng bị vô tận hối hận cùng thống khổ chìm ngập thời điểm, cái kia yên lặng 3 ngày truyền tống môn, đột nhiên, không có dấu hiệu nào, kịch liệt lóe lên một cái. Hệ dạ bỗng nhiên ngẩng đầu, màu băng lam đôi mắt bên trong, bộc phát ra khó có thể tin tia sáng. Một thân ảnh từ quang môn bên trong lảo đảo đi ra, sau đó bịch một tiếng, té ngã trên đất. Là Vương Đằng. Hắn còn sống. Hệ dạ cơ hồ là nháy mắt liền từ vương tọa bên trên biến mất, một giây sau, đã xuất hiện ở bên người Vương Đằng. Nàng muốn đỡ lên hắn, bàn tay đến một nửa, nhưng lại dừng ở nơi đó, không biết nên như thế nào cho phải. Vương Đằng giãy rồi lấy, dùng cánh tay chống lên nửa người trên. Hắn ngẩng đầu, nhìn hướng Hệ Dạ. Hắn bộ dáng rất chật vật, toàn thân đều là vết máu khô, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nhưng hắn cặp mắt kia lại phát sáng đến kinh người. Ở trong đó, không còn có phía trước lời nhác, trốn tránh cùng hoảng hốt. Thay vào đó, là một loại nàng chưa từng thấy qua, như là bản thạch kiên định trầm ổn, cùng giống như biển cả thâm thúy ôn nhu. Bốn mắt nhìn nhau, yên tĩnh không nói gì. Đột nhiên, Vương Đằng cười. Hắn đột nhiên vươn tay, đem còn không có kịp phản ứng Hệ Dạ, hung hăng kéo vào trong ngực của mình. Nô. Hệ Dạ phát ra một tiếng kinh hô, cao ngạo nữ vương, lần thứ nhất chật vật như thế địa ngã ngồi trên mặt đất, rơi xuống vào một cái nam nhân ôm ấp. Nàng muốn dây rủa, nghĩ quá lớn. Nhưng một giây sau, nàng tất cả lời nói đều bị một cái bá đạo mà nóng bỏng hôn toàn bộ chặn lại trở về. Nụ hôn này không có chút nào kỹ xảo, tràn đầy thô bạo cướp đoạt ý vị. Nhưng trong đó ẩn chứa nhớ, hối hận, ấy nấy, cùng với cái kia phần mất mà được lại mừng như điên cùng không thể nghi ngờ lòng ham chiếm hữu. Lại giống như mãnh liệt nhất phong bạo, nháy mắt vỡ tung Hệ Dạ tất cả tâm lý phòng tuyến. Thân thể của nàng từ cứng ngắc đến mềm dẻo, nắm chắc quả đấm cũng chậm rãi buông ra, vô lực đáp lên hắn trên bả vai. Nàng cặp kia màu băng lam đôi mắt dần dần bị kín một tầng hơi nước. Rất lâu, rời môi. Vương Đằng dùng cái chán chống đỡ lấy chán của nàng, nhìn xem nàng tấm kia gần trong gang tấc, hiện ra động lòng người đỏ hưởng tuyệt mỹ khuôn mặt. Âm thanh khàn khàn, lại tràn đầy trước nay chưa từng có kiên định. Thật xin lỗi, ta trở về. Một câu thật xin lỗi đã bao hàm thiên ngôn vạn ngữ. Một câu ta trở về hứa xuống một đời một thế hứa hẹn. Hệ Dạ nhìn xem hắn, nhìn xem trong mắt của hắn cái kia rõ ràng, chỉ thuộc về cái bóng của mình. Tất cả ủy khuất, phẫn nộ, lo lắng, tại cái này một khắc, đều hóa thành cuốn chỉ thủy mị. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve hắn tràn đầy vết thương gò má. Âm thanh nhẹ giống như nói mê, mang theo một tia chính nàng đều chưa từng phát giác run rẩy cùng ỉ lại. Lão công. Chương 291, thần tiên thời gian, chương 291, thần tiên thời gian. Vương Đằng ôm Hệ Dạ, cảm thụ được trong ngực bộ kia từ cứng ngắc đến thân thể mềm mại, trong lòng bị một loại trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn lấp đầy. Hắn không phải thánh nhân gì, phía trước thất kinh, là khắc vào trong xương, đối không biết cùng trách nhiệm hoảng hốt. Đó là thuộc về một cái chỉ muốn ngồi ăn rồi chờ chết tiểu nhân vật bản năng phản ứng. Nhưng tại vỡ vụn tâm nguyên bên trong, coi hắn một mình đối mặt cái kia vô tận quái vật triều dâng, thủ hộ lấy tòa kia tượng trưng cho gia đình hàng rào lúc, hắn mới chính thức minh bạch. Có nhiều thứ, xa so với người an nhàn cùng tự do quan trọng hơn. Loại kia tên là thủ hộ ý chí, giống như nóng cháy nhất dung nham, đem linh hồn hắn chôn sâu những cái kia thuộc về hèn nhát tạp chất, đốt cháy đến không còn một mảnh. Hắn có lẽ y nguyên sẽ miệt tiện, ý nguyên sẽ lười biếng, nhưng hắn sống lưng đã chân chính đứng thẳng lên. Lão công. Hệ Dạ âm thanh nhẹ phảng phất sợ đã quay rời cái này kiếm không dễ vớt ve an ủi. Hai chữ này giống như là một đạo thần thánh lôi điện, trực tiếp bổ vào Vương Đằng trên đỉnh đầu. Hắn toàn thân giật mình, kém chút không có đem trong ngực nữ vương đại nhân cho ném ra bên ngoài. Hắn cúi đầu, nhìn xem Hệ Dạ cặp kia che hơi nước màu băng lam đôi mắt. Ở trong đó không có nữ vương uy nghiêm, chỉ có thuộc về một thê tử ngượng ngùng cùng ỷ lại. Vương Đẳng trái tim không tự chủ cuồng loạn lên, hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Tiện hề hề bản tính lại lần nữa lộ rõ, "Ai, lão bà đại nhân, ngươi lại kêu một tiếng, ta nghe một chút." Hệ Dạ trên mặt đỏ ửng nháy mắt làm sâu sắc, nàng hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, điểm này vừa vặn dâng lên thủy mị nháy mắt bị xấu hổ thay thế. Nàng dùng sức đẩy ra Vương Đẳng, từ trên mặt đất đứng lên. Chỉnh lý một cái chính mình hơi có vẻ xốc xếch áo bào, khôi phục bộ kia cao lãnh tư thái. "Thương lành." Nàng nói sang chuyện khác, ngữ khí nghe tới lại khôi phục bình thản, nhưng cái kia có chút phiếm hồng bên tai lại bán nội tâm của nàng không bình tĩnh. "Được, tốt một nửa đi." Vương Đẳng thuận thế nằm trên mặt đất, bắt đầu hắn biểu diễn, "Ôi, không được, ngực đau, ngũ tạng lục phủ đều giống như lệch vị trí. Ta cảm giác ta cần nữ vương đại nhân tự tay nướng, tăng thêm gấp đôi cây thì là cùng quả ớt chân rồng, mới có thể miễn cưỡng kéo dài tính mạng." "Ngao." Ghé vào một bên nhìn hồi lâu Hikika, lúc này rốt cuộc tìm được nói chen vào cơ hội. Nó bước chân ngắn nhỏ chạy đến bên cạnh Vương Đẳng, dùng đầu to hủy lấy hắn. Trong cổ họng phát ra lo lắng tiếng nghẹn nào, còn lẻ lưỡi, muốn đi liếm Vương Đẳng trên mặt vết thương. Hệ Dạ nhìn xem cái này, một lớn một nhỏ hai cái tên dở hơi, khóe miệng không bị khống chế hơi dương lên, nhưng rất nhanh lại bị nàng cưỡng ép xuống. Nàng đi đến bên cạnh Vương Đẳng, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, "Phải không? Ta xem một chút." Nói xong, nàng đưa ra thon thon tay ngọc, trên ngón trỏ ngưng tụ lại một sợi màu băng lam tia sáng, liền muốn hướng Vương Đẳng ngực đâm tới. Trong vầng hào quang ẩn chứa cực hàn lực lượng phát tác, để Vương Đẳng lông tơ đều dựng lên. "Đừng đừng đừng." Vương Đẳng một cái bật dậy từ trên mặt đất nhảy dựng lên, động tác chi mạnh mẽ, nào có nửa điểm thụ thương bộ dạng, "Lão bà đại nhân, ta đột nhiên cảm giác tốt nhiều. Thần thanh khí sảng, tái chiến 300 hiệp cũng không có vấn đề gì." Hệ Dạ hừ lạnh một tiếng, thu tay về, quay người hướng đi Vương tọa, "Vậy liền lăn đi đem trên thân rửa sạch, bẩn chết rồi." Vương Đẳng cười hắc hắc, hấp tấp cùng đi lên. Hắn biết, nữ vương đại nhân đây là không tức giận. Những ngày tiếp theo, Vương Đẳng vượt qua hắn tha thiết ước mơ, thần tiên bảy nát sinh hoạt. Băng tinh cung điện, không còn là lạnh như băng sân thí luyện, mà chân chính có nhà hương vị. Mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, tỉnh lại liền có cắt cái này lông xù đồng hồ báo thức tại bên giường lăn lộn. Ăn là Hệ Dạ dùng cấp cao nhất nguyên liệu nấu ăn, tự tay xảo nấu các món ăn ngon. Nhất là nướng chân rồng, Vương Đẳng hiện tại là muốn ăn liền ăn, mà còn thực hiện thêm tay tự do. Lúc rảnh rỗi, hắn sẽ bồi tiếp cắt ở trên băng nguyên vui chơi. Tiểu gia hỏa tốc độ phát triển cực nhanh, ngắn ngủi nửa tháng, hình thể liền lớn hơn một vòng, đã có thể mang theo Vương Đẳng tiến hành khoảng cách ngắn phi hành. Mà hắn cùng Hệ Dạ quan hệ trong đó, cũng tiến vào một loại kỳ diệu hình thức. Không có phía trước Dương cung bạn kiếm cùng cẩn thận thăm dò, nhiều hơn một loại lao phu lão thê ăn ý. Bọn họ có thể cả ngày không nói lời nào, riêng phần mình làm chính mình sự tình. Lại có thể từ đối phương một ánh mắt bên trong, đọc hiểu tâm ý của nhau. Thỉnh thoảng, Vương Đẳng cũng sẽ lôi kéo Hệ Dạ, tiến hành một chút hữu hảo luận bàn. Đương nhiên, kết quả bình thường đều là hắn bị đánh mặt mũi bầm dập. Không có cách, LV70 kim cương cấp, tại LV100 chân thần cấp trước mặt, vẫn là cùng cái hài nhi không có gì khác biệt. Nhưng Vương Đẳng làm không biết mệt, mỗi một lần bị đánh, hắn đều có thể từ Hệ Dạ công kích chúng, học được càng nhiều liên quan tới pháp tắc vận dụng tinh diệu kỹ xảo. Hắn chiến đấu kỹ nghệ, tại loại này bạo lực gia đình thức dạy học bên trong, lấy một loại nhuận vật mảnh không tiếng động phương thức, phi tốc tăng lên. Ngày này, sau buổi cơm tối, một nhà ba người. Không, một nhà bốn miệng, chính ngồi vây quanh tại ấm áp lò sưởi trong tường bên cạnh. Chương 292, Vương Đẳng tức giận. Tôn Bắc Văn trọng thương, chương 292, Vương Đẳng tức giận. Tôn Bắc Văn trọng thương. Các hài lòng nằm dạp trên mặt đất, dùng đầu cọ lấy Hệ Dạ bằng phẳng bụng dưới. Tựa hồ có thể cảm giác được bên trong cái kia tiểu sinh mệnh tồn tại, trong cổ họng phát ra thỏa mãn tiếng ấy. Nó đối với sắp đến đệ đệ hoặc muội muội, tràn đầy thuần túy chờ mong cùng vui vẻ. Vương Đẳng thì như cái không có xương đồ lười, đầu gối ở Hệ Dạ trên đùi, thưởng thụ lấy nữ vương đại nhân tự tay vì hắn lột thủy tinh nho. "Lão bà, ngươi nói chúng ta hải tử, sinh ra sẽ là cái dạng gì?" Vương Đẳng nhai lấy nho, mơ hồ không rõ mà hỏi thăm, "Là hình dạng người, vẫn là hình rồng trạng thái? Có cần hay không xử lý chuẩn sinh chứng nhận?" Hệ Dạ lườm hắn một cái, tức giận nói ra, "Trong đầu ngươi liền không thể muốn chút chuyện đứng đắn. Này làm sao không phải chuyện đứng đắn? Đây chính là quan hệ đến chúng ta đời kế tiếp đại sự." Vương Đẳng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Vạn nhất sinh ra là cái mang cánh người chim." "Hử, Long Nhân, vậy sau này đến trường làm sao bây giờ? Thẻ căn cước làm sao điền? Chủng tộc, bán Long Nhân." Hệ Dạ bị hắn lời nói này chọc cho có chút muốn cười, nhưng vẫn là sụ mặt, nghiêm túc giải thích nói, "Long tộc huyết mạch chi lực cực kỳ bá đạo, hắn có chín thành khả năng sẽ là Long tộc hình thái. Nhưng bởi vì huyết mạch của ngươi cũng phát sinh dị biến, ẩn chứa một tia thần tính, cho nên cụ thể sẽ như thế nào, ta cũng vô pháp xác định." Nàng dừng một chút, nhìn xem Vương Đẳng, ánh mắt thay đổi đến nghiêm túc lên, "Những này đều không phải ngươi bây giờ nên lo lắng. Ngươi bây giờ muốn cân nhắc là như thế nào mau chóng tăng lên chính mình thực lực. Ta bây giờ không phải là đã là kim cương cấp sao? LV70, tại thế giới loài người bên trong, đi đến đâu không phải đều đến bị người kêu một tiếng đại lão?" Vương Đẳng có chút xem thường. "Kim cương cấp chỉ là một khởi đầu mới." Hệ Giả ngữ khí mang theo một tia thân là cường giả uy nghiêm, "Kim cương bên trên là LV80 đại sư cấp, LV90 truyền kỳ cấp, cùng với LV99 bán thần, hoặc là nói thần thoại cấp độ. Mỗi một cấp tăng lên đều là sinh mệnh cấp độ nhảy vọt. Đến truyền kỳ cấp, tuổi thọ liền có thể nhẹ nhõm quá ngàn năm, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể dẫn động thiên địa pháp tắc. Mà thần thoại cấp độ, càng là có thể sơ bộ ngưng tụ lĩnh vực của mình, tại lĩnh vực bên trong, nôn xuất pháp thủy, gần như vô địch." Vương Đẳng nghe đến có chút ngẩn người mê mẩn, nhưng lập tức lại sụp đổ hạ mặt, "Cái kia LV100 đâu? Làm sao không nói? LV100 là chân thần." Hệ Dạ trong mắt lóe lên một tia phức tạp tia sáng, đó là hoàn toàn khác biệt lĩnh vực. Muốn bước vào cảnh giới kia, trừ lực lượng tích lũy, còn cần đồng dạng mấu chốt nhất đồ vật, thần cách.
Thần cách?
Vương Đằng sững sờ, cái từ này hắn chỉ ở trò chơi cùng trong tiểu thuyết nghe qua.
Đúng, thần cách.
Hệ Dạ giải thích nói, ngươi có thể đem nó hiểu thành một đầu hoàn chỉnh pháp tắc cụ hiện hóa hải tâm, là trở thành thần giấy chứng nhận tư cách. Ngưng tụ thần cách, khó như lên trời. Vô số kinh tài tuyệt diễm thần thoại cấp độ cường giả, cuối cùng cả đời cũng vô pháp chạm đến ngưỡng cửa kia. Theo ta được biết, tại nhân loại các ngươi trong lịch sử, chưa hề có người đạt tới qua LV100.
Đậu phộng, khó như vậy.
Vương Đằng chật chật lưỡi, đây chẳng phải là nói, đời ta cũng không đến được ngươi cấp bậc này. Hắn cũng không phải có nhiều khát vọng thành thần, chỉ là đơn thuần cảm thấy, chính mình một đại nam nhân, thực lực so lão bà kém như vậy nhiều, luôn cảm giác có chút không có mặt mũi. Nhưng mà, Hệ Dạ lại nhìn xem hắn, nhếch miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường, người khác có lẽ không được, nhưng ngươi, lại không cần vì thế lo lắng.
Có ý tứ gì?
Vương Đằng hơi nghi hoặc một chút. Hệ Dạ duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại mi tâm của hắn. Một cỗ lạnh buốt khí tức thấm vào, Vương Đằng cảm giác ý thức của mình, mênh mông bị kéo vào một mảnh lôi đỉnh thế giới. Tại nơi đó, hắn nhìn thấy chính mình thiên phú bản nguyên. Đây không phải là đơn thuần lôi điện, mà là một mảnh hỗn độn bên trong, sinh ra luồng thứ nhất tử kim sắc thần lôi. Nó bá đạo, tôn quý, tràn đầy sáng thế cùng hủy diệt chí cao thần uy. Thiên phạt thần lôi long thần uy áp. Hắn tất cả biến dị thiên phú, tựa hồ cũng nguồn gốc từ đây.
Đây là Thái Sơ Lôi Thần.
Xem ra chính ngươi cũng cảm thấy.
Hệ Dạ thu ngón tay lại, thanh âm bên trong mang theo một tia liền chính nàng đều chưa từng phát giác sợ hai thán phục cùng tự hào. Ta không biết ngươi là như thế nào được đến phần này lực lượng, nhưng cố lực lượng này bản chất chính là một cái còn chưa hoàn toàn giác tỉnh.
Thần cách.
Ngươi Thái Sơ Lôi Thần hắn bị cách thậm chí tại ta thừa kế băng xương quyền hành bên trên. Ngươi căn bản không cần giống những người khác như thế, đi đau khổ truy tìm cùng ngưng tụ thần cách. Ngươi muốn làm chính là không ngừng mà đi chiến đấu, đi cảm ngộ, đi đưa nó ẩn chứa lực lượng một chút xíu địa đào móc ra. Ngươi thông hướng LV100 con đường, từ vừa mới bắt đầu chính là một đầu tiền đồ tươi sáng.
Vương Đằng triệt để ngây dại. Hắn cảm giác mình tựa như một cái trúng 5000 vạn số, sau đó phát hiện chính mình nhưng thật ra là thế giới nhà giàu nhất thất lạc nhiều năm thân nhi tử.
Hạnh phúc tới quá đột ngột.
Làm nửa ngày, người khác tha thiết ước mơ, quyết đấu sinh tử cũng không chiếm được trung cực hắc, chính mình bắt đầu liền có.
Giờ khắc này, trong lòng Vương Đằng điểm này bảy nát tiểu tâm tư, triệt để bị không có gì sánh kịp thoải mái cảm giác thay thế. Hắn một cái xoay người, đem Hệ Dạ đè ở dưới thân, hai mắt sáng lên nhìn xem nàng, "Lão bà, ta đột nhiên cảm thấy, chúng ta cần thiết thâm nhập trao đổi một chút, làm sao càng nhanh địa đào móc thần cách lực lượng. Ví dụ như, một lần nữa sinh mệnh lớn hải hòa gì đó."
Hệ Dạ,
"Cút."
Hạnh phúc thời gian luôn là qua thật nhanh. Chỉ trước mắt, nửa năm trôi qua.
Vương Đằng triệt để đắm chìm tại loại này lão bà hài tử nhiệt kháng đầu bảy nát trong sinh hoạt, vui đến quên cả trời đất.
Cấp bậc của hắn, tại Hệ Dạ thỉnh thoảng hữu hảo luận bàn cùng rộng lượng đỉnh cấp tài nguyên đắp lên bên dưới, cũng vững bước tăng lên tới LV72.
Đối tự thân lực lượng khống chế, càng là xưa đâu bằng nay.
Nếu như bây giờ hắn lại trở lại cái kia vỡ vụn tâm viên sân thí luyện, hắn có lòng tin, chỉ cần một nửa thời gian, liền có thể lông tóc không tổn hao gì thông quan. Hắn thậm chí đều nhanh quên làm tinh bên trên còn có một đám tiểu đồng bọn đang chờ hắn. Mãi đến ngày này, hắn treo ở bên hông, đã tích nửa năm bụi chức nghiệp giả máy truyền tin, đột nhiên điên cuồng địa chấn động lên.
Ông ngong ngong.
Chói thai phong minh thành, phá vỡ băng tinh cung điện yên tĩnh. Vương Đằng đang nằm tại dùng vạn năm băng ngọc chế tạo trên ghế nằm, thưởng thụ lấy tắm nắng, thế giới băng tuyết phản xạ tia sáng kỳ dị, bị thanh âm này ồn ào đến nhíu mày. Hắn hơi không kiên nhẫn địa cầm lấy máy truyền tin, phát hiện phía trên có mười mấy đầu chưa đọc tin tức, còn có mấy cái chưa kết nối tin tức.
Ai vậy, như thế phiền, không biết quấy rầy người khác bảy nát là phải bị trời phạt sao?
Hắn lẩm bẩm, thiện tay điểm mở một đầu tin tức.
Là Lưu Thông Phát.
Vương ca.
Vương ca ngươi ở đâu a?
Nhìn thấy mau trở về.
Xảy ra chuyện lớn.
Vương ca ngươi không về nữa, chúng ta liền muốn gánh không được.
Vương Đằng nhíu mày, tiểu tử này vẫn là như thế giật mình.
Hắn lại điểm mở đầu thứ hai, là Thịnh Thiên Tứ.
Vương Đằng, mau trở về.
Bài viết trên blog xảy ra chuyện, bị thương rất nặng.
Thịnh Thiên Tứ ngữ khí luôn luôn ngắn gọn, nhưng bị thương rất nặng bốn chữ.
Để Vương Đằng trên mặt lười biếng chi sắc, thu liễm một kia.
Ngay sau đó, là Diệp Chỉ Di tin tức, liên tiếp phát mười mấy đầu.
Vương Đằng, ngươi đến cùng chết ở đâu rồi?
Nửa năm,
không hề có một chút tin tức nào.
Tôn Bắc Văn sắp chết,
ngươi có nghe thấy không?
Chúng ta liên hệ lương phó hiệu trưởng, vận dụng gia tộc tất cả quan hệ, cũng không tìm tới tốt nhất trị liệu sư.
Thương thế của hắn rất quỷ dị, tất cả sinh mệnh khí tức đều tại bị một loại âm hàn lực lượng ăn mòn, thần du thuật đều chỉ có thể miễn cưỡng kéo lại mệnh của hắn.
Đả thương hắn người, là người điên.
Hắn nói 7 ngày sau đó, muốn tự tay đến lấy Tôn Bắc Văn mạng chó.
Vương Đằng, chúng ta thật cần ngươi.
Van cầu ngươi, mau trở lại đi.
Nhìn thấy một đầu cuối cùng tin tức, Diệp Chỉ Di cái kia cao ngạo trong giọng nói, đã mang lên một tia giọng nghẹn ngào cùng cầu khẩn.
Vương Đằng trên mặt tất cả biểu lộ, nháy mắt biến mất.
Một cỗ băng lãnh sát ý thấu xương, từ trong cơ thể hắn ẩm vàng bộc phát.
Giang giác.
Dưới thân hắn vạn năm băng ngọc ghế nằm, tại cái này cỗ không bị khống chế sát khí xung kích bên dưới. Nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện vết rạn, ầm vang vỡ vụn thành đầy đất vụ băng. Toàn bộ băng tinh cung điện nhiệt độ, phản phất tại giờ khắc này chợt hạ xuống mấy chục độ.
Ngao.
Ngay tại cách đó không xa đuổi theo chính mình cái đuôi chơi cạc, bị cỗ này khí tức kinh khủng dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, bất an nhìn hướng Vương Đằng.
Hệ Dạ cũng từ vương tọa bên trên đứng lên, nàng đi đến bên cạnh Vương Đằng.
Nhìn xem trong tay hắn cái kia nho nhỏ máy truyền tin, lại nhìn một chút hắn tấm kia âm trầm đến sắp chảy ra nước mặt.
Xảy ra chuyện gì?
Vương Đằng không có trả lời, hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng nổi giận.
Hắn nhớ tới cái tính khí kia nóng nảy, lại luôn là đem văn minh treo ở bên miệng kính mắt mình. Nhớ tới cái kia tại thú triều bên trong, vĩnh viễn cái thứ nhất đè vào phía trước nhất cường tráng thân ảnh, Tôn Bắc Văn, huynh đệ của hắn, hiện tại sắp phải chết, còn có một cái không biết sống chết tạp chủng, muốn tại 7 ngày sau đó lấy mệnh của hắn.
Tốt,
rất tốt. Vương Đằng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng Hệ Dạ, âm thanh bình tĩnh đến đáng sợ, "La bà, ta phải trở về một chuyến." Hệ Dạ từ trong ánh mắt của hắn, nhìn thấy núi thây biển máu. Nàng nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều một câu. Nàng đi đến Vương Đằng trước mặt, vươn tay, vì hắn sửa sang có chút xốc xếch cổ áo, động tác nhu hòa. "Đi thôi." Nàng âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác ôn nhu, "Đừng để ngươi quan tâm người thất vọng." Trong lòng Vương Đằng ấm áp, hắn vươn tay, đem Hệ Dạ cùng chạy tới cạn, cùng một chỗ xít sao địa ôm vào trong ngực. "Chờ ta trở lại." Nói xong, hắn buông tay ra, đã không còn mảy may lưu luyến. Thân ảnh của hắn không có trải qua bất luận cái gì truyền tống môn mở ra, cũng không có bất luận là sóng năng lượng nào, liền như thế tại nguyên chỗ, biến mất không còn tăm hơi. Phản phất hắn chưa hề xuất hiện qua ở đây. Hệ Dạ nhìn xem chỗ hắn biến mất, thật lâu không nói. "Ba ba." Cắt ngửa đầu, nhìn xem mẫu thân mình, trong mắt tràn đầy lo lắng. Hệ Dạ ngồi xổm người xuống, sờ lên cái đầu, nhẹ nói, "Yên tâm, ba ba ngươi là đi giết người." Chương 293, Vương Đằng, xin lỗi, ta tới chậm. Chương 293, Vương Đằng, xin lỗi, ta tới chậm. Lam Tinh, Mông Tỉnh chức nghiệp giả đại học, Vương Đằng chuyên môn biệt thự bên trong. Nửa năm chưa từng có người đặt chân trong phòng khách, tích một tầng thật mỏng cho bụi. Không gian có chút bóp méo một cái, Vương Đằng thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở giữa phòng khách. Hắn ngắm nhìn bốn phía, cảm thụ được không khí bên trong mùi vị quen thuộc, ánh mắt lại càng thêm băng lãnh. Hắn không có một lát trì hoãn, lập tức bấm Lương Phi Long thông tin. Điện thoại cơ hồ là dây tiếp. "Vương Đằng." Đầu bên kia điện thoại, truyền đến Lương Phi Long vừa mừng vừa sợ âm thanh, "Tiểu tử ngươi cuối cùng chịu lộ diện. Ngươi có biết hay không, Tôn Bắc Văn ở đâu?" Vương Đằng trực tiếp đánh gãy hắn, âm thanh không mang một tia tình cảm. Bên đầu điện thoại kia Lương Phi Long sửng sốt một chút, lập tức cảm nhận được Vương Đằng trong giọng nói cố kia gần như muốn tràn ra tới sát khí. Hắn lập tức thu hồi hàn huyên tâm tư, ngữ khí thay đổi đến ngưng trọng lên. "Tại phở gì ngươi chắc đức? Phở gì ngươi chắc đức?" Vương Đằng lông mày xít sao nhăn lại. Hắn biết Tôn Bắc Văn đi hát tỉnh, nhưng đạp mã phở gì ngươi chắc đức là hát tỉnh nói đùa xưng hô. Lam Tinh bên trên cũng không có bất kỳ một quốc gia nào hoặc địa khu đều cái tên này. Hiện tại Lương Phi Long nói cái này rất không đúng, bởi vì đây không phải là nói đùa thời điểm. Là 3 tháng trước, tại Bắc Băng Dương chỗ sâu phát hiện mới một tòa siêu cự hình bí cảnh. Đầu bên kia điện thoại, Lương Phi Long âm thanh tràn đầy ngưng trọng, hoàn cảnh nơi đây cực kỳ ác liệt, lâu dài bị băng tuyết bao trùm, phát tắc cũng cùng chúng ta Lam Tinh hoàn toàn khác biệt, tràn đầy nguyên thủy mà cuồng bạo băng xương lực lượng. Bởi vì hoàn cảnh cùng trong truyền thuyết phủ văn chi địa tương tự, cho nên quân đội đem hắn mệnh danh là phở gì người chắc đức. Bí cảnh. Vương Đằng ánh mắt càng thêm băng lãnh, Tôn Bắc Văn một cái cường công hệ chính chiến người, chạy đi loại kia địa phương làm cái gì? Là vì băng thủy ngọc. Lương Phi Long thở dài, bài viết trên blog đứa bé kia, ngươi cũng biết, tính tình nóng nảy, tu luyện con đường cũng là thẳng thắn thoải mái, cứng mãnh vô cùng. Nhưng loại này đường đi, đối gánh nặng của thân thể cực lớn, hắn quá muốn phải mạnh lên, tại không thể thừa nhận thần thoại chức nghiệp thời điểm, vẫn chiến đấu. Thân thể đã lưu lại không ít ám thương. Quân đội nghiên cứu phát hiện, phở gì ngươi chắc đức bí cảnh bên trong đặc sản một loại tên là băng thủy ngọc kỳ vật, có thể gột rửa thân thể, đền bù căn cơ, đối hắn tương lai phát triển có chỗ cực tốt. Cho nên, nửa năm trước, một chi từ quân đội tinh nhuệ cùng các đại học phụ thiên tài tạo thành đội thăm dò, tiến vào phở gì ngươi chắc đức. Bài viết trên blog, chỉ di bọn họ đều ở trong đó. Vương Đằng trầm mặc. Hắn nhớ tới Tôn Bắc Văn cái kia nhìn như thô kệch, kỳ thực so với ai khác đều muốn cố tôn tâm. Hắn nhất định là cảm thấy chính mình bình cảnh, mới sẽ bước lên nguy hiểm to lớn, đi loại kia nơi chưa biết tìm kiếm đột phá. Mà hết thảy này đều phát sinh ở hắn hưởng thụ lấy ôn nhu hương thời điểm. Một cỗ sâu sắc tự trách xông lên Vương Đằng trong lòng. Đả thương hắn người là ai? Vương Đằng âm thanh khàn khàn mấy phần. Một người điên, một nhóm chân chính người điên. Lương Phi Long trong giọng nói mang lên một chút tức giận cùng kiên kỵ, tên của hắn thế ư? Mùa Đông. Mùa Đông. Đúng vậy, không có người biết lai lịch của hắn. Hắn tựa như là vô căn cứ từ phở gì người chắc đức băng tuyết bên trong xuất hiện. Hắn tự xưng Mùa Đông chi tử là vùng đất kia duy nhất chủ nhân. Hắn có được cực kỳ quỷ dị lại cường đại băng xương năng lực, thực lực. Ước định ít nhất tại bạch kim cấp LV55 trở lên. Đội thăm dò tại bí cảnh chỗ sâu một tòa sông băng trong thần miếu, phát hiện đại lượng băng thủy ngọc. Liên tại bọn hắn chuẩn bị khai thác thời điểm, cái kêu Mùa Đông nam nhân xuất hiện. Hắn không nói hai lời, liền đối đội thăm dò mở rộng đồ sát. Lương Phi Long âm thanh đau xót xuống, chúng ta hy sinh hơn 30 tên chiến sĩ tinh nhuệ, còn có 5 tên đến từ mặt khác đại học thiên tài đệ tử. Tôn Bắc Văn vì yểm hộ Diệp Chỉ Di bọn họ rút lui, một mình đoàn hậu, cùng cái kia Mùa Đông chính diện liều mạng một cái, kết quả liền thành như bây giờ. Thân thể của hắn bị một loại tên là Vĩnh Yên Lặng Chi Xương lực lượng ăn mòn. Đó là một loại có khả năng đông kết sinh mệnh bản nguyên lực lượng phát tác, cực kỳ bá đạo. Chúng ta vận dụng cấp bậc cao nhất điều trị thủ đoạn, Diệp Chỉ Di cũng đem hết toàn lực vì hắn thi triển thần vũ thuật, nhưng đều chỉ có thể trì hoãn sinh mệnh trôi qua tốc độ, không cách nào trừ tận gốc. Cái kia Mùa Đông thậm chí còn bàn tiếng, nói Tôn Bắc Văn dũng khí lấy lòng hắn, hắn quyết định ban cho Tôn Bắc Văn một cái vinh quang tiểu chết. 7 ngày sau đó, hắn sẽ đích thân giáng lâm, tại mọi người trước mặt, bóp nát Tôn Bắc Văn trái tim. Hiện tại, Tôn Bắc Văn liền tại Mông Tỉnh quân đội tổng bệnh viện săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh. Diệp Chỉ Di, Lưu Thông, Thịnh Thiên Tứ bọn họ một tấc cũng không rời địa trông coi. Toàn bộ Mông Tỉnh quân đội đều đã tiến vào cao nhất tình trạng giới bị. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng, nếu như cái kia Mùa Đông thật đến, chúng ta khả năng ngăn không được. Lương Phi Long một hơi đem tất cả mọi chuyện đều nói đi ra, trong giọng nói tràn đầy cảm giác bất lực. Thế hệ trẻ tuổi giao thủ, sinh tử nghe theo mệnh trời. Bọn họ không cách nào nhúng tay. Ta đã biết. Vương Đằng nghe xong, chỉ nói bốn chữ, liền cúp điện thoại. Hắn đứng tại chỗ, nhắm mắt lại. Trong đầu, từng bức họa hiện lên. Đại học trên thao trường, Tôn Bắc Văn một bên lau kính mắt, một bên hướng hắn gào thét Vương Đằng ngươi cái này lười chó, nhanh cho lão tử lên huấn luyện. Trong phòng ăn, Tôn Bắc Văn đem trong bàn ăn lớn nhất khối thịt kia kẹp cho hắn, ngoài miệng còn hùng hùng hổ hổ nói xong nhìn ngươi gầy đến cùng khỉ mở dạng, ăn nhiều một chút, đừng chết tại bí cảnh bên trong cho lão tử mất mặt. Thú triều tiến đến lúc, Tôn Bắc Văn đỉnh lấy giữ tận cự thú, máu me khắp người, lại như cũ hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra nguyên hàm răng trắng, yên tâm, có ta ở đây, ngươi yên tâm ở phía sau chuyển vận liền được. Hô. Vương Đằng phun ra một hơi thật dài, khẩu khí kia hơi thở trong không khí ngưng tụ thành một đạo sương trắng. Hắn lại lần nữa mở mắt ra lúc, trong mắt tất cả cảm xúc đều hóa thành thuần túy nhất, nguyên thủy nhất sắc ý. Mùa đông. Mùa đông chi tử. Hắn không quản đối phương là ai, có cái gì lai lịch. Hắn chỉ biết là, người này, động huynh đệ của hắn. Vậy thì nhất định phải chết. Mà còn, muốn dùng thống khổ nhất phương thức, chết đến một vài lần. Vương Đằng thân ảnh lại lần nữa từ trong biệt thự biến mất. Mông tỉnh quân đội tổng bệnh viện. Đề phòng nghiêm ngặt, ba bước một tốt, năm bước một chạm. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ sơ xác tiêu điều cùng kiểm chế bầu không khí. Tầng chốt nhất săn sóc đặc biệt phòng bệnh bên ngoài, một đầu hành lang dài dằng dặc bên trên, ngồi mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Diệp Chỉ Di hai mắt đỏ bừng, ngày xưa cao lãnh đại tiểu thư, giờ phút này tiểu tụy giống một đóa sắp khô héo hoa hồng. Nàng ngơ ngác nhìn qua phòng bệnh cái kia cửa lớn đóng chặt, không lúc đích. Lưu Thông ôm hắn thủ cầm, túi đầu, ngón tay vô ý thức tại dây đàn bên trên kích thích, lại không phát ra được bất luận cái gì thành pha nốt nhạc. Thịnh Tiên Tứ thì tựa vào bên tường, một lần lại một lần địa lau chùi hắn trường cung, ánh mắt sắc bén mà băng lãnh. Nhưng cái kia run nhẹ nhẹ ngón tay, lại bại lộ hắn nội tâm không bình tĩnh. Bọn họ đã tại nơi này trong 3 ngày 3 đêm. Bọn họ trơ mắt nhìn trong phòng bệnh cái kia đã từng cường tráng nam nhân như châu, sinh mệnh khí tức một chút xíu địa suy yếu đi xuống, lại bất lực. Loại kia tuyệt vọng cùng cảm giác bất lực, giống như là một tòa núi lớn, ép tới bọn họ không thở nổi. "Đều tại ta." Diệp Chỉ Di đột nhiên mở miệng, âm thanh khàn khàn đến vô lý, "Nếu như không phải là vì bảo vệ ta, bài viết trên đường hắn sẽ không. Chuyện không liên quan tới ngươi." Thịnh Thiên Tứ bỗng nhiên ngẩng đầu, đánh gãy nàng, dưới tình huống đó, đổi thành ta bọn họ bất cứ người nào, hắn đều sẽ làm như vậy. "Ngươi hiểu rõ hắn, có thể ta cái gì đều không làm được." Diệp Chỉ Di nước mắt cuối cùng vỡ đê, theo mặt tái nhợt gò má trượt xuống, ta thần rũ thuật, đối hắn không có tác dụng gì. Ta trơ mắt nhìn hắn. Lưu Thông cũng ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là thống khổ, cái tiêu kêu mùa đông hỗn đản, quá mạnh. Chúng ta cùng hắn, căn bản không phải một cái thứ nguyên. Ta thậm chí, liền cho hắn ra chỉ một cái đơn giản nhất dũng khí hành khúc đều làm không được, tại khí thế của hắn trước mặt, tinh thần lực của ta nháy mắt liền bị đông kết. Hành lang bầu không khí, lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Đúng vậy a, quá mạnh. Loại kia cường đại, là làm người tuyệt vọng, là không thể nào hiểu được. Bọn họ thậm chí liền đối phương góc áo đều không động tới, liền bị cô kia lạnh leo thấu xương uy áp ép tới không thể động đậy. Chỉ có Tôn Bắc Văn, cái đầu kia nào đơn giản, chỉ biết là thẳng tiến không lùi đồ đần. Thiêu đốt chính mình sinh mệnh cùng ý chí, mới miễn cưỡng vung ra đủ để cho đối phương ghé mắt một quyền. Cũng vẹn vẹn, ghé mắt mà thôi. Vương Đằng, hắn sẽ trở về sao? Lưu Thông đột nhiên nhỏ giọng hỏi, giống như là đang hỏi người khác, lại giống là đang hỏi chính mình. Cái tên này mới ra, Diệp Chỉ Di cùng Thịnh Thiên Tứ thân thể đều khó mà nhận ra địa run rẩy một cái. Vương Đằng, cái kia luôn là tại thời khắc mấu chốt sáng tạo kỳ tích nam nhân. Thế nhưng là, hắn đã biến mất nửa năm. Mà còn, liền tính hắn trở về, thì có ích lợi gì đâu. Nửa năm trước, hắn thực lực mặc dù mạnh, nhưng cuối cùng cũng chỉ là bạch kim cấp. Thời gian nửa năm, hắn có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì? Có thể đối kháng cái kia bạch kim cấp LV55 trở lên quái vật sao? Không có khả năng. Hy vọng, là như vậy xa vời. Đúng lúc này, cuối hành lang không gian. Giống như là mặt nước một dạng, tạo nên một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gợn sóng. Một thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nơi đó. Hắn mặc một thân đơn giản quần áo thoải mái, thoạt nhìn tựa như một cái mới vừa tỉnh ngủ nhà bên Đại Nam Hải. Nhưng hắn xuất hiện một khắc này, toàn bộ hành lang không khí phản phất đều lặp lại. Cố kia kiềm chế tại mọi người trong lòng, đến từ mùa đông vĩnh yên lặng chi sương âm lãnh khí tức, lại giống như gặp khắc tinh bình thường, nháy mắt tan rã, không còn sót lại chút gì. Thay vào đó, là một loại ấm áp mà nặng nề, để người không hiểu an lòng cảm giác. Diệp Chỉ Di, Lưu Thông, Thịnh Thiên Tứ ba người, giống như là cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn phía cuối hành lang. Làm bọn họ thấy rõ tấm kia khuôn mặt quen thuộc lúc, ba người con người đều trong nháy mắt kịch liệt co vào. Là hắn, Vương Đằng. Hắn trở về. Xin lỗi. Vương Đằng nhìn xem bọn họ tiểu tụy dáng dấp, chậm rãi mở miệng. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, ta tới chậm.